Chương 435. Vương giả trong các loại nổi huyền vũ nổi. Chương 435. Vương giả trong các loại nổi huyền vũ nổi. Chương 435. Vương giả trong các loại nổi huyền vũ nổi. Trương Đông Vương, Thiên Lam thành lò luyện đan cung ứng thường, hầu như lũng đoạn toàn bộ Thiên Lam thành lò luyện đan hành nghiệp, này ba miệng kim sắc ánh sáng ngọc hoàng kim lò luyện đan chính là Trương Đông Vương bà bối. Không chỉ có luyện chế hiệu quả của đan dược phi thường tốt, hơn nữa dùng để chiến đấu thời gian cũng là cường hãn vô cùng thủ đoạn. Mà Trương Đông Phương người này, tự nhiên tuyển trạch đem mục tiêu nhắm ngay xa xa bộ phương. Tuy rằng bộ lão bản khôi lỗi là thần cảnh, thế nhưng bộ lão bản bản thân cũng không phải thần cảnh a, thậm chí ngay cả chí tôn đều không phải là, này thì như thế nào có thể ngăn cản ở Trương Đông Phương sát chiêu chứ? Tất cả mọi người là có chút thở dài nhắm mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nam cung nữ thần mới vừa tìm phu quân, cứ như vậy tử muốn chết a. Nam cung Uyển cũng là trong lòng run lên, ba miệng lò luyện đan uy năng 10 phần đáng sợ, điều này làm cho của nàng biến sắc, trong lòng cũng là có chút bi thương. Lẽ nào bộ lão bản muốn chết sao? Bộ lão bản vừa chết, vậy thực sự cũng nữa không ăn được mỹ vị như vậy thái phẩm a. Nam cung Vô Khuyết trong mắt càng trừng lớn, vươn tay, khuôn mặt không muốn cùng bị thương. Muội phu a, không nên chết nổi. Hắn loạn trọn đầu, trong mắt cầu giọt nước mắt. Đen kịt huyền vũ nổi huyền phù ở tại bộ phương trong tay, nhìn ba miệng lò luyện đan, bộ phương khỏe miệng xé ra, ý niệm khẽ động. Huyền vũ nổi nhất thời run lên, sát na phục ra, tốc độ nhanh chóng. Đối mặt thần thể cảnh cường giả đập đi ra ngoài ba miệng lò luyện đan, bộ phương cư nhiên không có khiếp đảm chút nào. Trương Đông Phương bị Tiểu Bạch có trọng thương, thế nhưng trong lòng thì mười phần vui sướng. Dù sao chỉ là khôi lỗi a, chỉ cần hắn đem bộ phương chém giết, như vậy khôi lỗi đó là phải mất đi khống chế. Đến lúc đó nếu như hắn tìm được khống chế này thần cảnh khôi lỗi biện pháp, này khôi lỗi thậm chí có thể vì hắn sử dụng. Tương nhiệm điểm, Trương Đông Phương nhất thời nhịn không được phá lên cười. Không hổ là Thiên Lam thành nhân vật phong vân Trương Đông Phương, quả nhiên đủ âm hiểm. Chu vi người vây xem đều là trong lòng âm thầm thở dài. Lão bản này chết chắc rồi. Lò luyện đan cùng huyền vũ nổi cuối cùng cũng đến ai cứng rắn. Bộ phương mình cũng là không rõ ràng lắm, thế nhưng bộ phương rất có tự tin, sở dĩ hắn rất bình tĩnh. Mặc cho ba miệng kim sắc lò luyện đan phát ra uy áp cuồng phong đưa hắn sợi tóc suy phất tứ tán phiêu động, cũng là chút nào không hoảng hốt. Ánh mắt của hắn đạm nhiên, nhìn huyền vũ nổi cùng ba miệng kim sắc lò luyện đan đụng vào nhau. Huyền vũ nổi, lại danh càn khôn tạo hóa nổi, như bức giường nào tên a, hay là chủ thần sáo trang một trong. Bộ phương làm sao có thể sẽ đối với kỳ không có tự tin. Chu thần sáo trang cường đại căn bản những người này có thể tưởng tượng, bộ phương hôm nay tu vi quá yếu, theo tu vi tăng cường, bộ phương càng là có thể cảm thấy chủ thần sáo trang đáng sợ. Tựa như hoàng kim long cốt thái đao, cái chuôi này thái đao là sớm nhất bồi bộ phương ngang dọc thanh phong đế quốc chủ thần sáo trang, đối phó linh thú quả thực không nên quá dễ dàng. Hơn nữa theo hắn tu vi tăng trưởng, long cốt thái đao uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Nam cung Vô Khuyết cũng không có động thủ, cứ như vậy buông tay, nhìn chăm chú vào trên bầu trời, một ngụm hắc qua cùng ba miệng lò luyện đan đập vào cùng nhau. Này hắc qua, hẳn là cũng bị đập nát đi. Dù sao Trương Đông Phương xuất thủ lò luyện đan đều là tinh phẩm, căn bản một cái chảo có thể so sánh. Theo Huyền Vũ nổi cùng lò luyện đan càng dựa vào càng gần, bộ phương đông nhiên trong lòng lần ra. Hắn nhìn chằm chằm ngày đó không trên hắc qua, trong con ngươi cảm nhận được lao một cái không thể tưởng tượng nổi. Hắn cư nhiên từ Huyền Vũ trong nổi cảm ứng được tâm tình. Này, đông. Ba miệng lò luyện đan cùng hắc qua đập vào cùng nhau, phát ra kịch liệt kim chúc tiếng va chạm, tiếng vang nếu tiếng gầm giống nhau, không ngừng trùng kích ra, chấn động màng nhĩ của người ta. Không ít người đều là che cái lỗ tai, không thể tưởng tượng được nhìn trên bầu trời va chạm. Này hắc qua, cư nhiên chặn Trương Đông Phương lò luyện đan. Ôi trời ơi, tầm thường này hắc qua cư nhiên như bức như vậy. Trương Đông Phương lò luyện đan xuất hiện chất lượng vấn đề sao? Một ngụm hắc qua đều đập không bể, này còn thế nào luyện đan? Tất cả mọi người là rung động trong lòng, về sau nghị luận ở Mỹ Nam cung Vô Khuyết hưng phấn giá quả đấm, bộ lão bản, quá tốt, hoàn mỹ hắc qua. Nếu bộ phương hắc qua chặn Trương Đông Phương lò luyện đan, vậy kế tiếp hết thảy đều tốt làm. Nam cung Vô Khuyết bóp nhẹ một chút nắm tay, khí thế trên người lần thứ hai không ngừng kéo lên. Sơn màu trắng hỏa diễm hùng hồn thiêu đốt dựng lên, thoáng cái liền đem hắn cấp bao phủ ở tại cùng nhau. Sóng nhiệt cuồn cuộn tận trời, nhiều người chung quanh đều là vạn phần hoảng sợ. Thiên địa huyền hỏa uy năng, thâm bất khả chắc a. Không đổi, hắn lò luyện đan này trở về không được. Bộ phương nhìn chăm chú vào Huyền Vũ nổi, bình tĩnh nói rằng. Lời này ngôn ngữ vừa ra, người chung quanh đều là một trận sững sờ, có người càng suy cười ra tiếng. Trên vòm trời ánh sáng màu đen cùng ánh sáng màu vàng rằng co lẫn nhau cái liên tục, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bộ phương từ đâu tới tự tin, nói hắc qua có thể giết chết lò luyện đan. Nhưng mà, không ít cười nhạo có tiếng còn không có tiêu tán, vòm trời trên đó là xảy ra to lớn dị biến. Vòm trời trên ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh, chói mắt như là một vòng mặt trời nhỏ làm cho căn bản không nhẫn nhìn thẳng. Trương Đông Phương vốn đang vì lò luyện đan bị ngăn trở mà ảo não. Thế nhưng thật không ngờ sự tình lại còn có biến, này ánh sáng ngọc kim mang, lẽ nào lò luyện đan phát huy, hắc qua không chịu nổi. Nhất định là như vậy. Trương Đông Phương hưng phấn không nhịn được nghĩ muốn huýt sáo giải. Nhưng mà, còn không có chờ hắn hô lên tới, tiểu bạch thân hình đó là một cái tát đè lại đầu của hắn, tương kỳ theo như ở trên mặt đất. Ma sát. Trương Đông Phương lần thứ hai ho ra máu. Thế nhưng trong mắt hưng phấn cũng che giấu không giấu được. Giống. Một tiếng to rõ thu giống đột nhiên ở trong hư không vang vọng. Về sau ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng trong, tựa hồ như ẩn như hiện nổi lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia nguy nga mà bằng bạc, lưng đeo phảng phất hoàng kim tiêu trúc cao vút ngọn núi, trên ngọn núi kỳ chân dị thú bay lượn lờ. Đáng sợ uy áp đột nhiên bắn ra. Tất cả mọi người là có sát na hoảng hốt. Bộ phương tâm thần câu chấn. đây là Huyền Vũ. Nguyên lai chủ thần bộ trung thật sự có linh a, trước cũng không hiển, lẽ nào lần này là bởi vì bị ba miệng lò luyện đan khiêu khích? Chu thần sáo trang, càn khôn tạo hóa nổi, vương giả trong các loại nổi, nồi vương uy nghiêm, khởi sát mặt ba non lò luyện đan khiêu khích. Này hư ảnh tới nhanh đi cũng nhanh. Hoàng kim Huyền Vũ nổi nỡ rộ quang mang từ từ thu liễm, cuối cùng lần thứ hai hóa thành cái loại này đen kịt phong cách cổ xưa, an tinh huyền phù ở trong hư không. Ca sát ca sát ca sát, ba lần thanh âm thanh thúy vang vọng. Nhưng bị Huyền Vũ tiếng hô cấp chấn áp mọi người đột nhiên từ mê man trung tỉnh ngộ lại, bọn họ đều làm mộng ép nhìn một phía, không biết chuyện gì xảy ra. Hoa lập lạp, bầu trời chi, ba miệng kim sắc lò luyện đan vỡ nát, răng đầy vết dạng, gió thổi qua như là nhỏ vụn lưu xa giống nhau, đều từ vòm trời trên bỏ ra. Ba miệng lò luyện đan hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có một ngụm hắc qua an tĩnh huyền phù. Một khắc kia, mọi người thấy hắc qua, chỉ cảm thấy thật là khí phách. Chơi ạ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Ánh sáng màu vàng đại thịnh, chẳng lẽ không đúng lò luyện đan hiện vì sao? Thế nào thoáng cái cục diện đó là nghịch quay lại? Hắc qua đem ba miệng lò luyện đan đập nát bấy. Phô suy, lung lay sắp đổ từ dưới đất bò dậy Trương Đông Phương trong con người hưng phấn cứng lại rồi, về sau từ từ hiện ra chính là nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Này, điều này sao có thể? Ta lò luyện đan a. Trương Đông Phương mới vừa hô xong, Tiểu Bạch lại là bắt được đầu của hắn, một bà theo như ở trên mặt đất. Ma sát, doạc. Đầu chảy xuôi tiên huyết Trương Đông Phương, ho ra máu không ngừng Trương Đông Phương, rốt cục ở doạc một tiếng trung, sinh không thể yêu bị xé rách trên người y bạch. Cả người bị Tiểu Bạch tùy ý để qua xa xa, vung lên đầy đất trò. Trương gia những người khác sợ hãi. Trương gia đại thiếu gia, Thiên Lam thành nhân vật phong vân Trương Đông Phương, bị tẩy đổ. Tiểu Bạch tử sắc đôi mắt đảo qua, tràn đầy lạnh giá ý người Trương gia đều run run một cái, hướng phía xa xa thối lui. Bị Tiểu Bạch bái quá quần áo Trương gia thiếu gia té chạy tới Trương Đông Phương bên người, từ không gian linh khí chung lấy ra một bộ y phục. May mà hắn từ bị bái quá y sau, theo thói quen ở không gian của mình linh khí chung phóng mấy bộ quần áo. Trước kia hắn, không gian linh khí chung phóng đều là đan dược, vũ khí, nguyên tinh các loại, ai sẽ thả y phục ca đến bọn họ tầm thứ này, ai cũng không rảnh đi lay y phục của ngươi. Cũng liền gặp phải này tiểu điếm tởi đồ cùng ma mới có bái người quần áo ham mê. Quả thực tất chó. Huyền Vũ nổi bay trở về bộ phương trong tay, bộ phương cầm lấy nổi, một tiếng trống vang lên nặng nề nện xuống đất. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua toàn trường, toàn thân bao phủ ở ngọn lửa màu trắng trung nam cung vô khuyết trận to hai mắt, trong lúc nhất thời có chút dại ra, biểu tình kia có vẻ có chút quái dị. Không hổ là ta nam cung vô khuyết muội phu, quả nhiên lợi hại. Nam cung vô khuyết đập đi một chút miệng, cười nói: muội phu ngươi cái gì a? Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Nam cung nguyện che chán không nói gì. Vô anh. Lâm vô ảnh thân hình chậm rãi bò lên, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhìn thê thảm Trương Đông Vương, trong lòng của hắn rốt cục cảm nhận được thấy lạnh cả người. Quán cốc này, quả nhiên khó đối phó. Thảo nào dám khiêu khích Lâm gia cùng Trương gia. Này, ngươi hích hỏa đan dược hiệu hẳn là không sai biệt lắm phải biến mất đi. Nam cung vô khuyết cười meo meo nhìn Lâm vô ảnh. Lâm vô ảnh sửng sốt, sau một khắc đôi mắt đó là co rụt lại. Chỉ thấy cả người bao phủ ở trong ánh lửa, Nam cung vô khuyết bộc phát ra cực hạn tốc độ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sương màu trắng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nóng cháy nhiệt độ nhường Lâm vô ảnh toát ra mồ hôi lạnh. Xoát xoát, từng đạo màu đen cái bóng di động hiện tại Lâm vô ảnh bên người, mà thân hình của hắn cư nhiên đó là ở những cái bóng này trung xuyên toa, muốn tránh né Nam cung vô khuyết công kích. Nam cung vô khuyết bĩu môi, vô dụng, ngươi cũng không phải thanh niên luyện đan sư thi đấu trên này yêu nghiệt, làm sao có thể tránh qua a? Trốn được ngươi cũng sẽ không là Lâm vô ảnh. Đạm đạm nhất yếu. Nam cung vô khuyết thân thể chu vi nhất thời quần quần nổi lên hỏa diễm do xoáy, lửa lấp từng vòng quyền mở ra, đem này cái bóng đều nuốt hết. Vô ảnh. Tiêu đau một tiếng, Lâm vô ảnh thân thể từ ngọn lửa kia trong gió lốc rơi ra, cả người da rẻ đều là bị đốt có chút đỏ bừng. Nam cung thiếu chủ, thỉnh nhận lấy lưu tình. Ngay Nam cung vô khuyết vải ra một cái bạch sắc hỏa cầu đập hướng Lâm vô ảnh thời gian. Vòng trời trên đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, thiên địa uy áp đột nhiên đại thịnh. Xa xa một cái bóng bàn tay to mạnh chụp tới, dễ dàng liền đem Nam cung vô khuyết bạch sắc hỏa cầu đập tán. Chuyện hôm nay là ta Lâm gia nhận thức chịu thua, ngày khác Lâm gia chắc chắn đăng môn Nam cung gia xin lỗi. Âm ầm có tiếng vang vọng không dứt, về sau tán đi. Nam cung vô khuyết bĩu môi, hắn vốn có cũng không có hạ sát thủ, cuối cùng hỏa cầu kia chẳng qua là tượng trưng tính lắc lắc mà thôi. Vì hay bước ra Lâm gia này tôn thủ hộ Lâm vô ảnh cao thủ, vùng vây hai đạo chí tôn công xiềng thần thể cảnh cường giả. Lâm vô ảnh ở người Lâm gia nâng đỡ, ho ra máu đứng lên. Xách xách xách. Vì thỏa mãn Bạch Gia Hàm, sở dĩ Lâm vô ảnh chạy mau a. Nam cung vô khuyết cười đánh ngón tay vang lên một tiếng. Về sau Lâm vô ảnh cả người đó là cứng đờ, màu trắng hỏa diễm nhàn nhạt thiêu đốt, trên người hắn vốn là có chút tàn phá y bạch đều bị đốt cháy sạch sẽ. Một trận gió thổi qua, lạnh lẽo. A. Nam cung vô khuyết, ta Lâm vô ảnh cùng ngươi không để yên. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang dội toàn bộ khu vực. Chương 436. Đơn giản là ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một mắt. Chương 436. Đơn giản là ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một mắt. Suy một trận đồng nặc đan khí từ đan tháp tháp diêm cái động khẩu chỗ dâng lên ra, giống như là nằm vùng ở biển rộng trong cá voi dâng lên ra tận trời cột nước giống nhau. Những thứ này đan khí lượn lờ, khiến cho toàn bộ đan tháp tựa như ảo mộng vậy mê người. Một trận tiên địa uy áp đột nhiên từ vòm trời trên cuốn tới, tầng mây quần quần huyền phù ở tại đan tháp phía trên. Đan tháp đan khí tràn ngập, từng đạo dâng lên dựng lên, giống như sáng lạn pháo hoa đang ăn mừng cái gì dường như. Thiên Lam thành trung cao vóc nhà lầu rậm rạp, không ít người đều là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đan tháp phương hướng. Có thế lực còn lại là hâm mộ đập đi miệng. Đan tháp trong lại có người tránh phá chí tôn gông xiềng trở thành thần thể cảnh cường giả, lại là một vị nhất vân luyện đan sư sinh ra, không biết là vị ấy luyện đan sư chẳng lẽ là Nam Cung Nguyện nữ thần? Không đúng à, đều không phải mấy ngày hôm trước còn đang chuyện nữ thần ở một cái nhà hàng ăn chứ. Cha cha, thế nhưng chúng ta Thiên Lam Thành có khả năng nhất trở thành mới một đời nhất vân luyện đan sư, chỉ có Nam Cung Nguyện nữ thần à? Không ít người đều là nghị luận ở bị, đều là có chút ngạc nhiên nhìn về phía đan tháp. Là Thiên Lam Thành tiêu chí tính kiến trúc, không ít người đều là tâm tồn kính nể. Nhất vân luyện đan sư có thể luyện chế một văn linh đan, đó là luyện đan sư một đạo cảm. Dù sao một văn linh đan ở Thiên Lam Thành có thể là có thể bán ra giá trên trời, mà toàn bộ Thiên Lam Thành hơn 10 vạn nhân khẩu, nhất vân luyện đan sư nhân số cũng không quá chỉ mấy trăm vị. Vật lấy hiếm là đắt, bởi vì có thể luyện chế một văn linh đan nhất vân luyện đan sư ít, sở dĩ đan dược dĩ nhiên là đắt giá. Hắc xì cổ xưa, cũ kỹ nặng phát thanh đồng đại môn mở ra. Mên ngông linh khí cùng đan khí từ đan tháp bên trong cuộn trào mãnh liệt ra, đan hương nồng nặc, hương khí bức người, nhường không ít người đều là lộ ra trầm mê màu sắc. Nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn, hay là mở to hai mắt tử, nhìn chằm chằm thanh đồng trong môn đi ra đạo thân ảnh kia. Bọn họ thật tò mò, cuối cùng cũng đến là ai có thể so với Nam Cung Nguyện nữ thần nhanh hơn thành một vân luyện đan sư. Phải biết rằng, muốn trở thành nhất vân luyện đan sư, độ khó thế nhưng không, không chỉ có muốn có đầy đủ tu vi, tinh thần lực cũng muốn đạt đến đầy đủ xoay ngang, như vậy mới là có thể có cơ hội thành một vân luyện đan sư. Tất cả mọi người là đưa cổ dài, nhìn chăm chú vào chậm rãi từ thanh đồng đại môn trung đi ra thân hình. Vóc người khôi ngô, đi lại như rồng. Lúc này đây nhất vân luyện đan sư lại là nam tính. Rốt cuộc là vị ấy thiên tài. Mọi người hiếu kỳ càng ngày càng nồng đậm. Một trận gió suy phất mà đến, đem bụi mù thổi tan, lộ ra một tấm kiên nghị mặt. Dương Mỹ cắt hé mắt, cảm thụ được mặt trời chói chang soi sáng, nhịn không được thật dài thở ra một cái khí. Rốt cục đột phá thành công, ít nhiều lão sư ba văn hóa Long Đan bang trợ mới là có thể nhường ta ở trong thời gian ngắn ngủi từ bát phẩm chiến thần đột phá đến nửa bước thần cảnh, lấy ta mạnh tinh thần lực cuối cùng là thành tựu nhất vân luyện đan sư. Dương Mỹ cắt trong lòng có chút hoảng hốt, không sai biệt lắm nửa tháng trước, nàng vừa mới bước vào đan tháp bên trong, thời điểm đó nàng còn cái gì đều không phải là. Hôm nay một lần nữa đi ra, nàng cả người giống như là rực rỡ hẳn lên giống nhau. Trở thành nhất vân luyện đan sư, so với Nam Cung Nguyện sớm hơn đột phá. Phần này vui sướng, nhường trên mặt hắn nhịn không được toát ra lau một cái tiêu ý của nàng này xóa sạch tiêu ý, nhường người chung quanh đều là sợ ngây người này mới nhất đột phá thành một vân luyện đan sư đều không phải cái hắn tử, mà là một cái muội tử. Một cái có khôi ngô vóc người muội tử. Đây quả thực là nàng là Dương Mỹ Cát. Cái kia luyện đan học viện thiên tài học viên, là Huyền Mi đại sư đệ tử. Nguyên lai là nàng a, vậy khó trách. Tê quả thực đáng sợ, nàng nửa tháng đều không phải bát phẩm chiến thần tu vi sao? Làm sao sẽ thành một vân luyện đan sư? Mới nhất đột phá làm nhất vân luyện đan sư lại là Dương Mỹ Cát. Tin tức này rất nhanh đó là như kinh đảo hãi lãng giống nhau mang tất cả ra, lan tràn đến toàn bộ Thiên Lam Thành. Tất cả mọi người là hơi khiếp sợ. Cái kia mở ra nhà hàng Dương Mỹ Cát thành một vân luyện đan sư. Cái kia luyện đan thiên phú kinh người khôi ngô Dương Mỹ Cát đã trở về Vân Lam nhà hàng. Cửa tiệm trước, Nam Cung Vô Khuyết hai chân chéo ngoại, dựa vào ván cửa, chân kia như cái sảng giống nhau ở run run tần suất quả thực có chút dò người. Mà Nam Cung Vô Khuyết trong tay cũng cầm lấy một bả đan dược. Hắn thỉnh thoảng phao một viên thuốc nhập khẩu, ca một tiếng đem đan dược cắn, cờ giật ngay. Ở đó Vân Lam nhà hàng bên ngoài đan dược cửa hàng rất nhiều đan tiệm thuốc lao bản đều cũng có ta im lặng nhìn hắn. Là đan dược cửa hàng lao bản, bọn họ làm sao có thể phải không nhận biết Nam Cung Vô Khuyết trong tay đan dược chứ, đó là ngũ phẩm đan dược, một quả giá trị mấy trăm mai nguyên tinh đan dược a. Nam Cung Vô Khuyết cư nhiên đang đường đậu như nhau dập đầu đùa. Được lãng phí nhiều ít nguyên tinh nột. Không hổ là Nam Cung gia thiếu chủ, quả nhiên tài đại khí thô. Vân Lam trong nhà hàng, còn lại là có chút náo nhiệt, thái phẩm hương vị quanh quẩn ở toàn bộ điểm bên trong. Ngồi ở trong nhà hàng người môn đều là vẻ mặt sung sướng ăn thái phẩm. Nam Cung Nguyện ăn xong rồi Phật nhảy tường sau đó là trở lại tiếp tục lái nghiệp. Nàng phải kiếm tiền a, không kiếm tiền riêng ăn Phật nhảy tường tiền cũng không có. Nam Cung Vô Khuyết hơn 10 vạn nguyên tinh vẫn là không có, còn nàng chỉ biết, này không biết xấu hổ làm sao có thể phải trả tiền lại. Nam Cung Vô Khuyết cũng là đem hôm nay Phật nhảy tường ăn, cho nên mới là miễn cưỡng dựa vào ván cửa ăn đồ ăn vặt. Hắn hưởng thụ trong điếm hương khí, này cổ hương vị hắn thấy, có thể sánh bằng đàn hương dễ ngửi nhiều hơn. An bộ lão bản món ăn, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình gần nhất trở nên có chút lại. Diễn luyện đan cảm xúc mạnh mẽ cũng không có. Ai chắc bụng khiến người rơi xuống a, ánh dương quang ấm áp. Bộ Phương từ phòng bếp đi ra, lau lau rồi trong tay dính nước sau, cũng là lôi một cái ghế, miễn cưỡng lui nằm ở cái ghế chung, phơi nắng. Lão bộ a, có muốn tới hay không điểm, mùi vị không tệ chứ. Nam Cung Vô Khuyết liếc Bộ Phương liếc mắt, giơ lên trong tay một bả ngũ phẩm đan dược. Không được, ta đáng ghét uống thuốc. Bộ Phương hí mắt, mặt không thay đổi cự tuyệt. Tạm thời không có khách nhân, hắn vừa vặn có thể nghỉ ngơi một hồi. Người ngu a, đây là đan dược, đều không phải thuốc. Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc nói. Bộ Phương kéo miệng, không trả lời. Từ lần trước đem Lâm gia cùng Trương gia hai vị nhân vật phong vân cấp lấy hết sau đó, Vân Lam điếm hàng đầu đó là hoàn toàn mở. Không ít người đều là đã biết như vậy một cái nhà hàng. Sở dĩ gần nhất nhà hàng sinh ý ngược lại có chút nóng nảy, mà các thực khách cũng là biết trong nhà hàng quái tính tình lão bản. Kỳ thực Bộ Phương hay là thật hòa ái, ngoại trừ người có chút mặt tê liệt bên ngoài, kỳ thực rất tốt ở chung. Không thấy được Bộ lão bản cùng Kỳ Ba Nam Cung Vô Khuyết trung đụng như vậy hài hòa sao? Ăn xong rồi thực khách rời đi điếm đều là phải cười cùng Bộ Phương chào hỏi, Bộ Phương thỉnh thoảng cũng sẽ gật đầu. Điếm doanh nghiệp tựa hồ thoáng cái đó là đi vào quỹ đạo. Dương Mỹ Cát chậm rãi hướng phía Vân Lam nhà hàng phương hướng đi tới. Nội tâm của nàng có chút thất vọng, không biết nhà hàng đóng cửa không có hẳn là rất nguy hiểm đi, dù sao Nam Cung gia tộc kích cốc đan bán ra khu vực bố trí ở đằng kia. Một cái quán ăn làm sao cùng một đống đan dược cửa hàng cạnh tranh. Nghĩ tới những thứ này, Dương Mỹ Cát đó là nhịn không được thở dài một hơi, phụ thân đem nhà hàng chuyển thừa cho nàng, thế nhưng nàng lại không có cách nào đem nhà hàng Dương làm vinh dự, thật là khổ sở đến không thể hô hấp. Nàng cắn răng, kiên quyết phải đi về nhịn. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như nhà hàng thực sự sắp đóng cửa nói, nàng sẽ đem nhà hàng từ Bộ Phương trong tay trở về, này nguyên tinh cũng sẽ trả lại cho Bộ Phương. Dù sao này cục diện rối rắm là nàng lưu lại, không để ý tới do làm cho Bộ Phương tới thu thập. Bất quá trong lòng nàng lại thập phần cảm kích sư phụ của nàng, Huyền Mi đại sư sở dĩ còn thật là có ta lương nan. Đi tới đan dược cửa hàng khu vực, nồng nặc đan hương đó là tràn ngập ra, này quen thuộc đan hương nhường Dương Mỹ Cắt trong lòng càng thêm khó chịu. Quả nhiên, nhiều như vậy đan dược cửa hàng đều là khai trương nhà hàng còn có cái gì không gian sinh tồn. Bất quá có chút kỳ quái, ai những đan dược này cửa hàng khách hàng tựa hồ có chút ít. Dương Mỹ Cắt đi một hồi, quan sát cuối tuần đây, cảm giác được có chút kỳ quái. Đan dược cửa hàng ở Thiên Lam thành rất được hoan nghênh, đặc biệt Nam Cung gia tộc dưới cờ đan dược cửa hàng, càng đã bị không ít người truy phủng, không nên lạnh như thế quải niệm mới đúng. Đi tới một nhà đan dược mặt tiền cửa hiệu trước. Đan tiệm thuốc lão bản hữu khí vô lực ngồi ở ghế trên, chán đến chết. Lão bản thế nào sinh ý kém như vậy? Dương Mỹ Cắt nghi ngờ hỏi buồn ngủ lão bản. Đừng hỏi ta không muốn nói, ngươi đến bên kia đi xem sẽ biết. Lão bản kia hữu khí vô lực nói, hướng phía một cái phương hướng chép miệng. Dương Mỹ Cắt ngẩn ngơ, theo lão bản bĩu môi phương hướng nhìn lại, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Chỗ đều không phải Vân Lam nhà hàng phương hướng sao? Nhà hàng sinh cái gì? Dương Mỹ Cắt trong lòng cả kinh, lẽ nào Nam Cung Minh lại mang người đến náo sự? Nghĩ vậy, Dương Mỹ Cắt nhất thời tăng nhanh cước bộ của mình, bay hướng phía Vân Lam nhà hàng đi đến. Quả nhiên ở phía xa, Dương Mỹ Cắt đó là thấy cửa quán ăn vi đổ một đám người. Từ những người đó mặc trang phục đó có thể thấy được, cũng đều là Nam Cung gia tộc người. Nam Cung Minh quả nhiên lại tới tìm sai sót, Dương Mỹ Cắt trong lòng bi phẫn bạt phần, lúc này đây nàng thế nhưng nhất Vân luyện đan sư, nhất định phải thật tốt kinh sợ Nam Cung Minh một phen. Đương nhiên, Dương Mỹ Cắt ánh mắt lóe lên, ở trong đám người thấy được một đạo tuấn giật thân hình. Nàng ngây dại. Đơn giản là ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt đó là Vô Khuyết công tử sao? Vô Khuyết công tử thế nào cũng tới Vân Lam nhà hàng. Dương Mỹ Cắt đờ đẫn nhìn người nọ mà, một miệng đều cũng có ta không rõ, trái tim phát thông nhảy lên không ngớt, gương mặt ở trong nháy mắt đó là trở nên xấu hổ đỏ lên. Xấu hổ tự khiếp theo đoàn người thấy được đầu đầy tuấn giật hồng ở lay động Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết khỏe miệng nhếch lên, thi lay động, chậm rãi xoay người. Ở trong mắt Dương Mỹ Cát, phản phất có rực rỡ ánh dương quang đánh vào Nam Cung Vô Khuyết trên người giống nhau, khiến cho người sau loẹt loẹt quang, giống như là thiên thần hạ phàm dường như, vậy anh tuấn phi phàm, vậy làm cho động tâm. Một màn kia ôn hòa tiểu ý a Dương Mỹ Cát cảm giác lòng của mình tựa hồ cũng bị hòa tan, trong con ngươi hứa ra sao? Chương 437. Sợ ngây người Dương Mỹ Cát chương 437, sợ ngây người Dương Mỹ Cát thiếu chủ, trở về đi. Vân Hải Bí cảnh lập tức sẽ đến mở ra gia chủ đại nhân vậy cũng lập tức muốn trở về Nam Cung gia tộc đại trưởng lão. Nam Cung Huyền Hạc ôn hòa nhìn dậy dựa vào tiểu điếm trên ghế Nam Cung Vô Khuyết. Bộ Phương lui nằm ở ghế trên, nhàn nhạt nhìn nhóm người này, nhưng trong lòng thì hơi có chút sinh động. Bí cảnh, đó là đồ chơi gì? Nam Cung Vô Khuyết nhíu mày một cái, liếc đại trưởng lão liếc mắt, thở dài một hơi, đứng lên, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão đều đã nói như vậy ta còn có thể nói cái gì đó? Đi thôi, trở lại, thuận tiện chuẩn bị nên tiếp phụ thân đi. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Thiếu chủ bên này đi. Đoàn người ra đi một con đường, Nam Cung Vô Khuyết ăn mặc luyện đan bảo, tóc hồng ở trong gió phiêu đãng, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Mặc kệ hắn làm sao kỳ bà cùng đua so với, thế nhưng hắn dù sao cũng là Nam Cung gia tộc người thừa kế thứ nhất, tất cả mọi người vẫn là sẽ cho hắn nên có kính nể. Hơn nữa Nam Cung Vô Khuyết ngoại trừ đua so với điểm này, thì không có gì những khuyết điểm khác, người ta luyện đan thiên phú lại như vậy kinh người, lớn lên lại xuất, hay là rất hấp dẫn đảng hoàng thiếu nữ nhãn cầu. Nam Cung Vô Khuyết tiêu sái một đường đi, đột nhiên cảm nhận được một đạo như có như không ánh mắt rơi vào trên người của hắn, nhường hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Thân là thiên tài luyện đan sư, Nam Cung Vô Khuyết tinh thần lực rất mạnh, sở dĩ có thể cảm thụ được này như có như không trong ánh mắt tựa hồ mang theo có chút cực nóng. Theo ánh mắt nhìn, Nam Cung Vô Khuyết đó là thấy được một đạo thân ảnh khôi ngô. Thân ảnh kia mặc trên người một món mới tinh luyện đan bảo, trên đó còn vẽ một đóa trông rất sống động đám mây. Ép lại là một vị nhất vân luyện đan sư. Công công tử đi tới. Làm sao bây giờ? Được kích động làm sao bây giờ? Dương Mỹ Cắt cảm giác buồng tim của mình nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, gương mặt cũng biến thành đỏ bừng cùng ngượng ngùng. Ánh mắt đều là trong lúc lơ đãng bỏ qua một bên, không dám cùng Nam Cung Vô Khuyết đối diện. Ở luyện đan trong học viện, Dương Mỹ Cắt đã từng rất xa thấy qua Nam Cung Vô Khuyết thân hình, xuất thần nhập hóa thủ đoạn luyện đan, đã động thiên địa huyền hòa đẹp trai tư thế bay hùng sâu đậm tuyên khắc ở Dương Mỹ Cắt trong tâm. Mỗi một lần thấy, đều là để cho nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Mới vừa đột phá đúng không? Rất lạ mặt ta Nam Cung Vô Khuyết cười cùng Dương Mỹ Cắt chào hỏi. Hắn đang cùng ta nói chuyện sao? Dương Mỹ Cắt được kích động, trong con ngươi đường nhìn thoáng cái trở nên càng thêm bực nóng. Nam Cung Vô Khuyết đều là bị này ánh mắt nóng bỏng cấp lại càng hoảng sợ cái quỷ gì. Đại hán này ánh mắt vì sao nhường hắn cảm thấy như vậy tim đập nhanh? Người anh em này sẽ không? Nghĩ tới những thứ này, Nam Cung Vô Khuyết sắc mặt nhất thời lại biến, lặng yên không tiếng động lui về phía sau mấy bước. Bạn thân, xem trọng ngươi à, nỗ lực lên tranh thủ đột phá đến hai vân luyện đan sư, hôm nào lúc rảnh rỗi chúng ta đang luận bàn luyện đan kỹ sao hắc, tiểu đệ đi trước một bước. Nam Cung Vô Khuyết nói xong, đó là ở Nam Cung gia tộc đông đảo người vòng vây hạ rời đi. A, hắn vẫn như vậy tiền hô hậu ủng, hay là như vậy đẹp trai hắn còn muốn cùng ta luận bàn luyện đan kỹ xảo chứ, thật hạnh phúc a. Dương Mỹ cắt nắm bắt tiểu Từ Quyền, vẻ mặt mê say nhìn Nam Cung Vô Khuyết bóng lưng rời đi, say sưa bàn phần. Đột nhiên, trên mặt hắn thần sắc cứng đờ. Hắn vừa rồi gọi cái gì? Bạn thân. Dương Mỹ cắt kéo kéo khoe miệng, nhất thời trở nên mặt không chút thay đổi. Thấy Nam Cung Vô Khuyết rời đi, biết bóng lưng của hắn biến mất sau đó, Dương Mỹ cắt mới đúng nhớ tới mục đích của chính mình. Trong lòng nhất thời vừa nhảy. Thế nào riêng Vô Khuyết công tử đều tới? Bộ phương cuối cùng cũng đến làm cái gì người người đoán trách chuyện tình? Tiểu điếm lẽ nào thực sự đóng cửa? Tăng nhanh bước tiến sau đó, Dương Mỹ cắt rất nhanh đó là đi tới tiểu cửa tiệm. Quả nhiên nàng nhìn thấy bộ phương tiểu tử kia cư nhiên kéo ghế lui nằm ở tiểu cửa tiệm. Dày hình dạng, giống như là bị toàn thế giới từ bỏ vậy, sinh không thể yêu hắn làm sao có thể bộ dáng như vậy chứ? Tính là nhà hàng không nữa sinh ý, ngươi cũng không thể như vậy cam chịu a. Phải có nhiệt tình. Việc buôn bán phải có nhiệt tình a. Dương Mỹ cắt khí thế hung hăng hướng phía híp mắt nghỉ giải lao bộ phương đi tới. Tựa hồ cảm giác được ánh dương quang bị che lại. Bộ phương mở mắt, đó là thấy được Dương Mỹ cắt thân thể khôi ngô. Đã lâu không gặp a. Bộ phương lên tiếng chào. Ngươi này là đang làm gì a? Tuy rằng chúng ta Vân Lam nhà hàng thân ở trong lịch cảnh, thế nhưng chúng ta không thể bông tha tự mình, chúng ta phải có mộng tưởng, phải có truy cầu, phải có nhiệt tình. Như vậy mới có thể tốt hơn việc buôn bán, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Ngươi là có thể lựa a. Dương Mỹ cắt một bộ hận thiết bất thành cương hình dạng, nói với bộ phương. Bộ phương có chút mê man, nữ nhân này đang nói cái gì? Vì sao hắn một câu đều nghe không hiểu? Dương Mỹ cắt sau khi nói xong, trong lòng dễ chịu nhiều hơn. Nàng vẫn luôn đúng thế tiểu điếm là có thêm mong đợi, dù sao đây là cha nàng nhà hàng, nàng cũng không hy vọng nó cô đơn xuống phía dưới. Bất quá, khi nàng nói xong nói sau, đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không giống. Tựa hồ có vô số ngạc nhiên ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Dương Mỹ cắt đôi mắt trừng, mạnh rơi lên ánh mắt, rơi vào nhà hàng trong. Chỉ thấy nhà hàng bên trong từng đạo ánh mắt xoát xoát rơi vào trên người của nàng, tràn đầy ngạc nhiên cùng mê man. Rất hiển nhiên, không có nghe hiểu nàng ngôn ngữ không chỉ là bộ phương một cái, những người này cũng đều là nghe không hiểu. Ngạch ha ha, các ngươi kế tục, ta vừa rồi ở lương toa thuốc chứ. Ha ha, được xấu hổ a, vì sao tiểu điểm trong phải có nhiều người như vậy? Vì sao? Dương Mỹ cắt xấu hổ cười, khiếp sợ trong lòng cũng hầu như muốn che mất nàng cả người. Ôi trời ơi a, nhiều như vậy khách hàng, Vân Lam nhà hàng bị mâm sống a. Không thể tưởng tượng nổi. Bộ phương là làm sao làm được? Tại như vậy nhiều đan tiệm thuốc vi đổ chung, lại làm mở ra một mảnh trời thảo nào. Lúc trước đan tiệm thuốc lao bản hữu khí vô lực hướng phía tiểu điểm phương hướng nhếch môi, nguyên lai là nói sinh ý đều bị đoạn. TT nghĩ vậy, Dương Mỹ cắt nhìn về phía lui nằm ở trên ghế, ánh mắt của thiếu niên trở nên càng thêm khiếp sợ. Một cái quán ăn cư nhiên có thể đem đàn tiệm thuốc sinh ý cấp đoạn. Này điều này sao có thể? Nàng là đang nằm mơ sao? Vì sao như thế mơ hồ chuyện tình sẽ phát sinh? Còn có này tiểu điểm thế nào cùng nàng trước hoàn toàn khác nhau? Nhìn tiểu điểm chung lắp đặt thiết bị, nhìn bàn ghế cùng nàng trước khi rời đi hoàn toàn khác nhau. Bàn kia tử đều không phải là nàng mua cái loại này giá hạ bàn ghế. Bộ phương đứng lên, nhìn trận mắt hốc mồm Dương Mỹ cắt, đưa tay ra mời lại dạng, ngáp một cái, thuận tiện sờ sờ ghé vào hắn đầu vai tiểu da trắng mịn giáp sát. Ở ngươi sau khi rời khỏi, ta thoáng đúng thế tiểu điểm tiến hành rồi tu chỉnh, dựa theo ta phương thức mở ra nghiệp ử, sinh ý cũng không tệ lắm. Bộ phương nói rằng, sinh ý cũng không tệ lắm. Bộ lao bản thật là khiêm tốn a, thực khách chung có mấy vị hay bên ngoài đàn tiệm thuốc lao bản, nghe được bộ phương lời này ngôn ngữ, khỏe miệng đều là ở mánh chịu. Bọn họ đàn tiệm thuốc sinh ý đều cơ hồ bị nhà hàng cấp chạy cấp đi, làm ăn này còn gọi không sai. Ngươi biết chính ngươi mỗi ngày bán ra cơm chiên trứng có thể vòng quanh Thiên Lam thành một tuần sao? Đan dược cửa hàng lão bản tức giận a, không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết vào thơm nước cơm chiên trứng trên. Ngươi có thể đi khắp nơi đi, ngoại trừ nhà bếp ngươi đừng đi vào bên ngoài, địa phương khác đều có thể xem. Bộ phương thản nhiên nói. Nhà bếp trong địa, người bình thường không cho phép đi vào, tính là Dương Mỹ cắt nguyên lai là nhà hàng chủ nhân, cũng là không được. Dù sao, hôm nay bộ phương mới nhà hàng lão bản. Dương Mỹ cắt nhìn bộ phương nghiêm túc ánh mắt, gật đầu, bắt đầu ở trong nhà hàng nơi quan sát. Bộ lão bản, tới một phần cơm chiên trứng. Một vị thực khách bước vào tiểu điếm, cười cùng bộ phương nói rằng. Hôm nay các thực khách đúng thế nhà hàng đều là rất cung kính. Ai kêu tiểu điếm lao bản là Nam Cung nữ thần phu quân chứ, người ta tiểu điếm cùng Nam Cung gia có thể là có thêm thiên ti vạn lũ quan hệ, sở dĩ bọn họ có thể cổ động đều là sẽ đến, hơn nữa trong nhà hàng thái phẩm bị đạo thật sự là quá tuyệt vời đến để cho bọn họ hầu như say sưa ở trong đó. Mỗi một lần tới nhà hàng ăn, đều là phải chĩa vào tâm tình vui thích rời đi. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Nam Cung gia tộc, một cái nhà chiếm diện tích cực kỳ rộng trong biệt thự, lưu thương cung nước, đình đài lầu các, đem sân sấn thác giống như tiền cảnh giống nhau. Nam Cung Vô Khuyết còn lại là dày ở trong viện tử đi tới. Đại trưởng lão Ôn Hòa đi theo bên người hắn. Hai người đi thật lâu, bước chân vào trong viện tử một cái trong truyền tống trận sau, truyền tống trận lóe ra nổi lên quang mang. Thân hình của hai người đó là ở trong truyền tống trận lưu khúc, tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời gian, đó là ở tại Thiên Lam thành một cái nhà có hơn 10 tầng cao cao vút trong mây kim trúc kiến trúc trong. Kiến trúc này là thật cao a, Nam Cung Vô Khuyết từ trong truyền tống trận đi ra, đi tới cửa sổ trước, mắt nhìn xuống toàn bộ Thiên Lam thành, hít sâu một hơi. Đây là Nam Cung gia tộc sản nghiệp, là Nam Cung gia tộc sản nghiệp toàn bộ. Mà Nam Cung Vô Khuyết bọn họ vị trí là kiến trúc tầng cao nhất. Người này bố trí một cái phản phất có sân rộng khổng lồ như vậy trận pháp. Đây cũng là đi thông Vân Hải bí cảnh truyền tống trận. Truyền tống trận chu vi đã đứng thẳng không ít Nam Cung gia tộc cao tầng, những người này có khi là gia tộc trưởng lão, có còn lại là gia tộc sản nghiệp người phụ trách. Bọn họ có người thế lực cường đại, có người quyền thế ngập trời, đều là ở Thiên Lam thành có uy danh hiển hách tồn tại. Thiếu chủ, chuyện tống trận cần 10 vạn khối nguyên tinh đã bố trí xong, chuyện tống trận gần mở ra, thỉnh do ngươi tới chủ trì. Đại trưởng lão Ôn Hòa nhìn Nam Cung Vô Quyết, cười nói. Trung quanh các trưởng lão cũng là đều phụ họa, trên mặt đều là lộ vẻ mỉm cười. Này mỉm cười có chút sấm nhân. Nam Cung Vô Quyết nhíu nhíu mày, quét đám người kia liếc mắt, cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, ngược lại chuyện tống trận mở ra, phụ thân sẽ trở về, những người này cũng sẽ không dám có cái gì đại động tác. Sở dĩ hắn gật đầu, giơ bàn tay lên, một đoàn thương màu trắng hỏa diễm đó là xuất hiện. Người trung quanh nhìn Nam Cung Vô Khuyết trong tay Cửu U Vương Viêm đều cũng có tà tham lam. Đây chính là thiên địa huyền hỏa. Bấm tay bắn ra, thương màu trắng hỏa diễm đó là bay nhanh thoát ra, nhảy vào chuyện tống trận trung tâm trận pháp. Toàn bộ trận pháp toát lên nguyên tinh nguyên khí, những nguyên khí này như là bị đốt giống nhau, sôi trào lên. Quang mang đại thịnh. Tỏa ra người trung quanh làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên dáng tươi cười. Nam Cung gia tộc đại biện, Nam Cung Nguyễn ăn mặc quần dài, vóc người bốc lửa thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hai song trắng loạn cân xứng đùi đẹp, quả thực như dê chi bạch ngọc vậy mỹ lệ cùng mê người. Đương nhiên, nàng đôi mi thanh tú hơi vừa nhíu, không khỏi bưng kín mình cao vấp ngực. Trái tim một trận kịch liệt nhảy lên, để cho nàng cả người đều là nhịn không được sợ run. Tựa hồ có chuyện không tốt muốn phát sinh giống nhau. Chương 438. Thiên Lam thành thời tiết thay đổi chương 438. Thiên Lam thành thời tiết thay đổi chương 438. Thiên Lam thành, thời tiết thay đổi. Nam Cung Nguyện không biết là cảm giác gì trong lòng có chút hoảng hốt, lông mi nhất thời không khỏi nhăn lại. Nam Cung gia đại viện chu vi, an tĩnh mà tường hòa, lưu thương cốc nước, đỉnh đài lầu cát, tiên vụ phiêu phiêu đãng đãng, đem bốn phía sấn thác giống như là tiên cảnh giống nhau. Thế nhưng chỉ những cái này thôi. Giống như tiên cảnh trong hoàn cảnh, cung cấp Nam Cung Nguyện mang đến một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiên vụ càng ngày càng nhiều, vũ khí trở nên càng thêm nồng nặc, như thủy triều giống nhau, từ bốn phía bao trùm mà đến, đem Nam Cung Nguyện cấp bao khóa lại trong đó. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nam Cung Nguyện cả người lỗ chân lông đều là nổ tung dường như, chân khí cổ động, nửa bước thần cảnh tu vi để cho nàng khí tức trở nên mười phần cứng hãn. Thế nhưng, nàng căn bản là vô pháp đem những xương mù này cấp thổi tan. Địch tấn công, không có khả năng nơi này chính là Nam Cung gia đại viện a. Có trọng trọng cao thủ bảo hộ, căn bản không sẽ phải xuất hiện địch tấn công loại chuyện này. Cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Nguyện trong lòng có chút lo lắng, nhặt ngọn lửa màu xanh dâng lên ra, khiến cho nàng thoáng cái trở nên lánh diễm lên. Người nào? Đi ra cho ta. Dám xâm phạm ta Nam Cung gia cũng đừng trốn chôn tránh tránh. Nam Cung Nguyện trong trẹo nhưng lạnh lùng mở miệng quát dẹp đường. Ông quanh mình vũ khí càng thêm nồng nặc. Nam Cung Nguyện chính là lời nói thanh đang vang vọng, quanh mình im mắng, lưu thương khúc tiếng nước là như vậy rõ ràng hòa thanh tích, thế nhưng đi rõ ràng cũng rõ ràng làm cho lòng người chung không khỏi lạnh run. Ha 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 ha, từng đạo mờ mịt tiếng cười từ trong sương mù phiêu đãng mà đến, bốn phương tám hướng, nhường Nam Cung Nguyện căn bản sở không rõ ý nghĩ. Ùng ùng, đan hỏa quần quần dựng lên, phản phất là hóa thành một cái phóng lên cao hỏa phượng, hướng phía tứ phương nổ tung đi. Thình thịch tựa hồ có song gió mang tất cả, hỏa quang tận trời, ánh đỏ nữa bầu trời. Nhưng mà, Nam Cung Nguyện tâm thần rất nhanh đó là chìm xuống, công kích của nàng cư nhiên không có đem những thứ này cổ quái vũ khí bị xua tan mảy may. Mông lung vũ khí trong, tựa hồ có một đạo bóng người chậm rãi hiện lên đi ra. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, vũ khí giật tán, người kia thân hình đó là hoàn toàn xuất hiện ở Nam Cung Nguyện trước mặt. Thấy rõ ràng người này mặt sau đó, Nam Cung Nguyện đẹp mắt con ngươi cũng co rụt lại, ngã hít một hơi lãnh khí. Nhị trưởng lao thế nào lại là ngươi? Ngươi đều không phải theo phụ thân đi Vân Hải bí cảnh sao? Ngươi thế nào xuất hiện ở đây mà? Nhị trưởng lão, Nam Cung Huyền Ưng, vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng cường đại tồn tại. Trước đây hắn rõ ràng là theo phụ thân đi trước Vân Hải bí cảnh, hôm nay đều không phải hẳn là theo phụ thân cùng nhau trở về sao? Vì sao nhị trưởng lão phải xuất hiện ở đây mà? Đây căn bản không phù hợp ăn cướp. Rối loạn mọi thứ tựa hồ cũng có chút rối loạn. Nhị trưởng lão cười nhạt nhìn Nam Cung Nguyện, trong mắt có lau một cái phức tạp ý hiện lên. Tiểu Huyền A cùng Huyền Ưng ra đi thôi, ra phải dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Nam Cung Huyền Ưng ôn hòa nói. Nhìn Nam Cung Nguyện ánh mắt có mấy phần cương triều. Nam Cung Nguyện ánh mắt như điện, loạn trọn đầu, không đúng có chút không đúng. Chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Vì sao nhị trưởng lão mang đi nàng? Cái gì đi cái địa phương tốt? Nam Cung Nguyện lại không phải người ngu, nàng làm sao sẽ không biết, gọi là đi địa phương tốt, hay nốt. Nhị trưởng lão chính là lời nói mặc dù có cương triều, thế nhưng càng nhiều hơn cũng nhường Nam Cung Nguyện đã nhận ra hàn ý tới A cùng Huyền Ưng ra đi thôi. Nam Cung Huyền Ưng phụ bắt tay vào làm, vươn một tay ôn hòa quay Nam Cung Nguyện mấy bây. Không. Nam Cung Nguyện ánh mắt trừng, thanh sắc đan hỏa phúc đắp lên thân thể của hắn khu, dưới chân mặt đất nhất thời bạo liệt, khiến cho kêu khóc của phòng. Nam Cung Nguyện hít sâu một hơi, thân hình vừa chuyển, đó là hướng phía ngoài đại viện nội và đi. Nàng muốn chạy trốn, nàng không thể thúc thủ chịu trói. Nam Cung Huyền Ưng nụ cười trên mặt từ từ tiêu thất. Thế nào như thế không nghe lời chứ, quả nhiên cùng ngươi tính tình của phụ thân giống nhau như lúc, đáng tiếc, loại này tính tình cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nam Cung Huyền Ưng lạnh lùng nói ra, nói đến phần sau, giọng nói càng thêm lạnh lạnh. Nhìn như một đạo hỏa quang chỗ xung yếu ra tòa viện Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền Ưng nhất thời dương lên bàn tay. Hoa lạp lạp tựa hồ có hai đạo như ẩn như hiện đen kịt xiển xích sau lưng hắn bắn ra. Trong thiên địa uy áp đột nhiên trở nên kịch liệt. Nam Cung Huyền bạo xông thân hình nhất thời cứng đờ, mắt của nàng con ngươi trừng lớn, thân thể vô lực bị áp bách ở trên mặt đất. Vùng vây hai đạo chí tôn gông xiềng tồn tại sở tản ra thiên địa uy áp, căn bản cũng không phải là nửa bước thần cảnh Nam Cung Huyền có thể chống đỡ. thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Tại đây uy áp hạ, nàng riêng giãy giụa một chút đều làm không được. Trong con ngươi có không cam lòng hiện lên, nhưng càng nhiều hơn chính là không giải thích được. Sâm màu trắng ngọn lửa nhấp nháy, đem trong truyền tống trận nguyên khí đều trầm, nguyên khí như sôi trào giống nhau, cuồn cuộn dựng lên. Mênh mông cuồn cuộn ba động ở trong truyền tống trận quanh quẩn ra, quanh quẩn ở tại toàn bộ cao lầu tầng chót. Nam Cung Vô Khuyết khống chế được Cửu Vũ Vương Viêm, ánh mắt bình tĩnh mà bình tĩnh. Đại trưởng lão Nam Cung Huyền Hạc đứng ở đằng xa, nhìn anh tuấn cao ngất Nam Cung Vô Khuyết, khóe miệng nhất thời xé ra, lộ ra một tia làm cho lạnh lạnh tiêu ý trong trận pháp quang mang lóe ra, về sau kịch liệt ba động truyền ra. Một chùm sáng trực tiếp phóng lên cao, phụt ra vào trên trời cao. Thiên Lam thành tầng mây thoáng cái đó là phát sinh biến hóa, vốn có rực sáng bầu trời, nhất thời có quần quần mây đen bao trùm mà đến. Vì thế này Thiên Lam thành hết thảy gia tộc và cường giả đều là sôi trào lên. Nam Cung gia tộc lại mở ra chuyện tống trận sao? Nam Cung gia tộc người muốn từ bí cảnh trung trở về, bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến lập tức lại muốn lần thứ hai bắt đầu. Thiên Lam thành rất nhanh đó là muốn náo nhiệt lên. Nam Cung Vô Khuyết nhìn chuyện tống trận, cảm ứng trong chuyện tống trận không ngừng dâng lên lên ánh sáng, tựa hồ có một đạo nói thân hình xoát xoát từ trận kia pháp trong nổi lên. Mênh mông ba động truyền ra tới. Nhưng mà, Nam Cung Vô Khuyết rất nhanh đó là đã nhận ra vài phần không thích hợp, nhíu mày. Hắn tuy rằng đùa so với, thế nhưng hắn không đốc. Chu vi âm trầm tiếng cười không ngừng truyền đến, như quỷ giống như yểm đệ, không ngừng vần quanh, thời gian xa sắp tới. U màu trắng hỏa quang tỏa ra chu vi Nam Cung gia cao tầng sắc mặt, này làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên dáng tươi cười, nhường Nam Cung Vô Khuyết trong lòng trong nháy mắt đó là bính phát ra một cổ bản năng cảnh giác. Có cổ quái. Hoa lập lạp. Đột nhiên, bàng bạc thiên địa uy áp đột nhiên hạ xuống. Uy áp nhường Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình vai nặng nề phảng phất lưng beo núi lưới giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Là vị nào vùng vây hai đạo gông xiềng cường giả xuất thủ? Nam Cung Vô Khuyết lạnh lùng ngẩng đầu, phong ở gào thét, gợi lên hắn màu đỏ sợi tóc. Nam Cung Huyền Hạc mỉm cười nhìn hắn, chỉ là nụ cười kia trên cũng không cảm ứng được chút nào tiêu ý trên người của hắn, khí tức bạo phát, chân khí không ngừng dâng lên dựng lên, đáng sợ uy áp hay từ trên người của hắn tuôn ra, áp bách Nam Cung Vô Khuyết. Đại trưởng lão ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Vô Khuyết lạnh lùng nói. Ai Vô Khuyết à, nói cho ngươi biết một cái tin xấu, phụ thân ngươi Nam Cung Bạc Tiên đã bỏ mạng ở Vân Hải bí cảnh trung. Nam Cung Huyền Hạc thở dài một hơi, bị ai nói rằng. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời co rụt lại, lui phảng phất chỉ có lớn chừng hạt đậu. Cái gì? Phụ thân ngã xuống? Điều này sao có thể? Phụ thân thế nhưng vùng vây ba đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả, tại sao phải ngã xuống? Nam Cung Vô Khuyết không tin, hắn mạnh quay đầu, nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Hỏa quang từ từ tán đi, đều hội tụ đến thân thể hắn trong, toát lên năng lượng ở truyền tống trận trong quanh quẩn. Từng đạo người muốn khuôn mặt từ từ thay đổi rõ ràng lên. Không có không có, làm sao sẽ không có? Nam Cung Vô Khuyết như bị sét đánh, hắn cư nhiên thật không có ở trong đó tìm được cha mình Nam Cung Vọng Thiên thân hình. Kaka trong truyền tống trận, một đạo thân hình lắc lắc cái cổ chậm rãi ra, nhìn thất hồn lạc phách Nam Cung Vô Khuyết, nở nụ cười lạnh. Đại ca đây là bắt đầu động thủ sao? Lão Tam, này có thể ít nhiều người truyền về tin tức à? Lão nhị phải đi bắt nha đầu kia đi. Nam Cung Huyền Hạc nhìn về phía từ trong truyền tống trận đi ra thân ảnh. Nhất định nhị ca xuất thủ, nha đầu kia căn bản chạy không được. Nhị trưởng lão Nam Cung Huyền Hổ tùy ý cười to. Nam Cung Vọng Thiên bỏ mình, này Nam Cung gia hay chúng ta Tam huynh đệ thời đại, chỉ cần khống chế được tiểu tử này cùng nha đầu kia, không ai có thể phá đổ chúng ta. Nhị trưởng lão tùy ý cười to. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người. Còn có chu vi những Nam Cung đó nhà cao tầng, rất rõ ràng, những người này toàn bộ đều phản bội Nam Cung gia tộc đã không còn là trước kia Nam Cung gia. Còn có các ngươi dám động Nam Cung Nguyện một sợi lông, ta Nam Cung Vô Khuyết nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Nam Cung Vô Khuyết chỉ vào ngày đó địa uy áp chậm rãi đứng thẳng dựng lên. Đại trưởng lão bình tĩnh nhìn hắn. Tiểu huyền đẹp như thế, chúng ta làm sao sẽ thương tổn nàng chứ? Thiên Đan thành một gia người thừa kế một trầm phong mấy ngày nữa đó là sẽ tới chúng ta Nam Cung gia cầu hôn tiểu huyền, nhưng là phải phong phong cảnh quang gả đi tới chứ. Một trầm phong. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt trong nháy mắt đó là bạo đỏ lên, gào thét dựng lên. Các ngươi dám? Một trầm phong cái kia ác tâm cầm thú đâu xứng đôi em gái ta. Nam Cung Huyền Hạc ngươi dám làm như vậy, ta nhất định làm thịt ngươi. Tiếng gào thét quanh quẩn ở tại cả tầng lầu chung. Người chung quanh cũng như trước lạnh lùng mà cười. Nam Cung Huyền Hạc đạm mạc nhìn, nói, không đổi. Trên người ngươi Cửu U Vương Viêm ta có thể thấy thèm hồi lâu, ta sẽ từ 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 bên trong cơ thể ngươi từng kỳ rút ra. Sau một khắc, Nam Cung Huyền Hạc thân hình đó là trong sát na tiêu thất ở tại chỗ. Âm bạo không ngừng vang vọng. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt co rụt lại, cả người ngọn lửa màu trắng bạo phát, đưa hắn bao phủ ở tại cùng nhau. Thế nhưng một đạo không thể địch nổi chân khí thất luyện trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, đưa hắn đập hung hăng quẳng. Ầm ầm một thanh âm vang lên. Nam Cung Huyền Hạc biến trưởng thành trảo, đè xuống Nam Cung Vô Khuyết cổ, đưa hắn gắt gao đè xuống đất, một cổ kỳ lạ ba động, khuyết tán ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác lực lượng của chính mình đang trôi qua gần xanh lộ, Nam Cung Vô Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Huyền Hạc. Ánh mắt kia vô cùng băng lãnh. Vân Lam nhà hàng. Bộ Phương hoàn thành sau cùng doanh nghiệp, đưa tay ra mời lại thắt lưng, đem cuối cùng một vị thực khách cấp đuổi ra khỏi tiểu điểm sau đó. Đó là không chút khách khí đem Thanh Đồng Đại Môn cấp bế hợp. Dương Mỹ cắt vẻ mặt cổ quái từ lầu 2 đi xuống, nhìn Bộ Phương ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam nhà hàng cải biến thật sự là quá khổng lồ, lớn đến để cho nàng đều cũng có ta không thể đứng. Thế nhưng không thể phủ nhận Bộ Phương đem Vân Lam nhà hàng cấp mâm sống, việc này thực đây cũng là nhường Dương Mỹ cắt kính để địa phương. Há mồm ra, Dương Mỹ cắt muốn nói cái gì đó. Đồng nhiên, nàng tâm thần khẽ động, từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc phù. Cũng không có cấm kỵ Bộ Phương tồn tại, Dương Mỹ cắt đó là trực tiếp thôi động ngọc phù. một đạo nhân ảnh từ ngọc phủ trên hiện lên. Đó là một đạo thương người của lão ảnh, mãn đầu tóc bạc, ánh mắt thâm thúy, phản phất như hãn hải giống nhau thâm bất khả trắc. Bóng người kia không có xem Bộ Phương liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Mỹ Cát, nhàn nhạt nói một câu: "Nha đầu, hiện tại lập tức trở về Đan Tháp Thiên Lang Thành, muốn thời tiết thay đổi." Chương 439. Lão bộ A sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chương 439. Lão bộ A sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chương 439. Lão bộ A sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Biến thiên. Cái gì biến thiên? Dương Mỹ Cát sững sờ, có chút không hiểu nhìn ngọc phù trên bảy biển ra thân ảnh. Người này chính là đan trong tháp ba vân luyện đan sư, Huyền Vi đại sư. Huyền Vi đại sư lúc này có vẻ có chút phiền táo, không có cùng Dương Mỹ Cát nói quá nhiều, chỉ là lạnh lùng nói: "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút trở về là được, Vân Hải bí cảnh muốn mở ra, ngươi chuẩn bị một chút, lúc này đây, ta sẽ dẫn ngươi đi vào chung." Huyền Vi đại sư nói xong, thân hình đó là một trận không rõ, cuối cùng tiêu thất ở tại ngọc phù trên. Dương Mỹ Cát cũng là có ta bất đắc dĩ, hơi hãy náy nhìn một bên Bộ Phương liếc mắt. Vốn còn muốn tới tiểu điểm hỗ trợ tới hiện tại xem ra, có thể là không có cơ hội, đây là ta lão sư, ta kính nể người. Dương Mỹ Cát cười giới thiệu. Bộ Phương gật đầu, lão nhân kia rất mạnh, tuy rằng cách vừa, thế nhưng Bộ Phương như trước có thể cảm thụ được trên người lão giả đáng sợ khí tức. Có thể nói, lão nhân này là hắn cho tới bây giờ gặp phải đáng sợ nhất người. Lão sư ta là một vị vùng vây ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại chứ, hơn nữa còn là ba vân luyện đan sư, ở Thiên Lam thành địa vị phi thường cao. Dương Mỹ Cát vui vẻ nói rằng, cuối cùng ấy náy nhìn Bộ Phương liếc mắt. Ta đây trước hết quay về đan tháp đi được rồi, nếu lão sư ta nói Thiên Lam thành muốn thời tiết thay đổi, khả năng thật sự có chuyện lớn muốn phát sinh, chính ngươi cũng chú ý một điểm. Bộ Phương gật đầu, miễn cưỡng ngáp một cái, đó là xoay người bước chân vào nhà bếp trong, bắt đầu luyện tập chủ nghệ. Mà Dương Mỹ Cát cũng là cười cười, cuối cùng xoay người ly khai Vân Lam nhà hàng, hướng phía đan trong tháp đi đến. Nàng còn thật là có ta nóng ruột chứ, nàng thế nhưng còn nhớ rõ Nam Cung Vô Khuyết nói với nàng câu nói kia, chờ ngươi đột phá đến hai vân luyện đan sư, chúng ta có thể cùng nhau luận bàn luyện đan kỹ thuật. A ô được xấu hổ a. Dương Mỹ Cát tưởng niệm điểm, lại là nhịn không được ngượng ngùng bước lên tiểu từng quyền che mặt một đường chạy chậm rời đi. Dọc theo con đường này, không ít người thấy nàng bộ dáng này, đều là nghĩ có chút mau cốt tủ nhiên, người anh em này có phải hay không trí trướng. Thiên Lam thành truyền tống trận, hàng loạt ánh sáng lóe ra, trở nên càng ngày càng nhiều lần. Từng đạo xa lạ bóng người từ trong truyền tống trận đi ra, những người này khí tức trên người đều là phi thường đáng sợ, phản phất là phải hư không đều là chấn vỡ giống nhau. Ánh mắt của những người này lạnh lùng, giống như là có sấm sét đang lóe lên. Đan phủ Thiên Lam thành sao? Cái chỗ này ngược lại cũng là gặp may mắn, lại là một cái bí cảnh truyền tống điểm. Dẫn đầu là một vị nam tử, khí tức trên người vô cùng đáng sợ. Mặc trên người lam bạch giao nhau trường bảo, đẹp đẽ quý giá không gì sánh được. Nam tử này trên trán có một rúm lưu hải là màu trắng, cùng cái khác đen kịt sợi tóc tạo thành tiên minh đối lập. Nếu ta phong lôi các đến, vậy lần này bí cảnh danh ngạch ta tiêu giải vẫn nhất định phải cướp giật đến. Nam tử khoe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt. Phong lôi các, Tiềm Long đại lục trên nhất lưu thế lực, cùng đan phủ, Đại Hoang tông so sánh đều là tương xứng thế lực. Đám người kia ly khai truyền tống trận sau, đó là đại trương kỳ cổ hướng phía bên trong thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, truyền tống trận lại là lóe ra nổi lên ánh sáng. Về sau từng cổ một khí tức âm xâm bắt đầu từ trong truyền tống trận bộc phát ra, hơi thở kia làm cho nghĩ mười phần chán ghét cùng khó chịu. Những người này đều là ăn mặc hắc bào, áo choàng đen kịt như mực, mỗi người đều giống như là bao vây ở trong bóng tối giống nhau, khuôn mặt đều là không rõ không rõ. Thế nhưng những người này phía sau cũng lưng từng cái một to lớn lạnh giá thanh đồng cái dương. Những thứ này trên cái dương vẽ rất nhiều trận pháp huyền ảo văn lộ, tản ra kỳ lạ ba động. Hô hô, những người này không nói gì, thế nhưng từng đạo ánh sáng màu đỏ đều từ trong hắc bào bính phát ra, đây là ánh mắt của những người này. Khí tức âm xâm quanh quẩn ở toàn bộ truyền tống trận chu vi, làm cho nghĩ mười phần áp lực. Khôi tông cường giả cũng cuối cùng đã tới. Đám người kia toàn bộ khóa lại trong hắc bảo, cất bước ra, giật tán ra khí tức hầu như nhường chu vi đều là trở nên đen kịt. Khôi tông cường giả màu đỏ tươi ánh mắt rất xa nhìn lại, thấy được Thiên Lam thành cao vóc kiến trúc, những người này trong miệng phát ra từng đợt khàn khàn vậy tiếng cười. Tiếng cười kia giống như là ở mài xa giống nhau, làm cho cả người lỗ chân lông đều là nổ bể ra tới, ma cốt tủng nhiên. Ở Khôi tông cường giả sau khi rời khỏi truyền tống trận không lâu sau lại là sáng lên quang mang. Từng đạo thân hình di động hiện tại trong truyền tống trận. Những người này vóc người đều là khôi ngô không gì sánh được, khí tức cường hãn. Đại Hoang Tông cường giả cũng là đến nơi. Đại Hoang Tông dẫn đầu là một vị lưng đeo một thanh thật lớn thạch kiếm nam tử. Thạch kiếm vô phong, nhưng là làm cho cảm thấy một cổ ra khỏi vỏ kiếm y muốn mang tất cả mọi thứ giống nhau. Lâm gia cùng Trương gia cường giả đã sớm đứng ở Thiên Lam thành lối vào. Thấy từng đạo cường hãn bóng người đến đây, hai cái này người của đại gia tộc sắc mặt đều là hơi có chút biến hóa. Này có thể cũng là lớn lục thượng nhất lưu thế lực cường giả a, tuy rằng tới đều không phải là chủ yếu mũi nhọn cường giả. Thế nhưng thân phận của những người này đã định trước bất phàm. Lâm gia nhiệt tình tiếp đãi Phong Lôi các cường giả, Phong Lôi các ở trên đại lục uy danh hiển hách, Lâm gia tự nhiên mười phần ân cần. Hơn nữa lúc này đây tới hay là Phong Lôi các thiên tài đệ tử, một vị tuổi còn trẻ đó là hầu như muốn vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng thiên tài, Tiêu Giải Vận. Trương gia tiếp đãi còn lại là Khôi Tông. Cái này âm trầm đáng sợ này tông môn cấp người Trương gia mang đến một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Khôi Tông cường giả thích sử dụng khôi lỗi cùng chế tác khôi lỗi. Tục truyền văn, những thứ này Khôi Tông cường giả vẫn có thể đem cường giả thi thể luyện chế thành cường đại khôi lỗi. Làm luyện chế cường đại khối lỗi, Khôi Tông cường giả cơ hồ đem trên đại lục rất nhiều cường giả phần mộ đều là cấp đào móc, đem thi thể từ chôn sâu thổ địa trung móc ra ngoài, luyện chế thành thi khôi. Ác độc và phần. Đại Hoang Tông cường giả cùng đan phủ quan hệ cũng không khá lắm, bất quá Thiên Lam Thành một ít đại gia tộc hay là nhiệt tình tiếp đại đối phương. Những thứ này đến từ trên đại lục nhất lưu thế lực các cường giả, đó là phân tán ở tại Thiên Lam Thành trung. Toàn bộ Thiên Lam Thành bầu không khí thoáng cái đó là trở nên khẩn trương cùng bị đè nén lên. Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành này hai tòa đan thành cũng đều là phái cường giả đến đây. Dù sao liên quan đến bí cảnh loại chuyện lớn này, bọn họ không có khả năng không phái người đến đây, bí cảnh trong có thể là có thêm rất nhiều thứ tốt, vô thượng linh dược, thậm chí nguyên tinh đại mỏ, thậm chí thiên tài địa bảo, thậm chí thiên địa huyền hỏa. Bất kỳ vật gì ở bí cảnh trong đều là khả năng tồn tại. Sở dĩ, đối với một cái bí cảnh, không ai phải không tâm động. Chuyện tống trận chỗ, lại là lóe ra nổi lên một trận quang mang. Lúc này đây quang mang cũng cùng trước bất đồng, lúc này đây quang mang lạnh giá mà ẩm chậm, tiết lộ ra mấy phần huyết sắc. Hai đạo thân ảnh từ trong truyền tống trận xuất hiện. Đây là hai đạo phi khóa lại huyết bảo trung thân ảnh, nồng nặc huyết tinh khí tràn ngập ở tại thân thể hai người chu vi. Mặt người xác định tu La Tháp khí tức xuất hiện ở đây bí cảnh trong. Bên trái huyết bảo nhân ảnh nói rằng, đạo kia bị câu hỏi người, còn lại là nhàn nhạt cười, ta cảm ứng sẽ không sai, tu La Tháp bị đoạn linh kẻ phản bội cấp trộm đi, che giấu khí tức, ở không lâu bắn ra một lần, bất quá ở đó sau đó ta đó là không còn có phát hiện. Mấy ngày trước đây bắt đầu, ta ở tu La cổ thành trung đó là đúng thế tu La Tháp cảm ứng đó là trở nên 10 phần kịch liệt, hết thảy đều là chỉ hướng Tu La Tháp ở nơi này bí cảnh trong. Mắt ngẩng đầu, đen thủi sợi tóc hơi rung động. Nam cung gia tộc địa lao. Âm u ẩm ướt địa lao trong. Một đạo nhân ảnh vô lực bị ràng buộc ở kim trúc trên thập tự giá. Giá chữ thập trung, có từng cây một lạnh như băng xiềng xích quán xuyên người này thân thể, tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi xuống. Nam cung vô khuyết vô lực rũ xuống đầu, màu đỏ sợi tóc cảm đạm dán tại da tay của hắn trên, vô cùng băng lãnh. Hắn hơi thở phi phò, nửa trận tròn mắt, hắn cảm thấy trong cơ thể mình khí tức trở nên vô cùng mệt mỏi, rất nhiều chân khí đều là ở trong kinh mạch của hắn tán loạn. Nhường hắn cảm thấy cả người giống như kim đâm giống nhau. Thân thể bị này giá chữa thập cấp trói buộc, xương tỷ bà bị sỏ xuyên qua, nhường hắn căn bản vô pháp vận dụng lực lượng. Đặc biệt, hắn trong đan điền tiên địa huyền hỏa, cửu u vương viêm bị Nam cung Huyền Hạc hoàn toàn hút ra đi. Một thân tu vi hầu như phải bảo phế. Hôm nay Nam cung vô khuyết không còn có lúc trước tia sáng chói mắt. Đồng nhiên, hắt xì một tiếng, địa lao môn bị mở ra. Tia sáng phóng mà vào, nhường Nam cung vô khuyết cảm giác được một trận chói mắt, rầm rì một tiếng. Mấy đạo thân ảnh từ cửa kia bên ngoài đi xuống. Nam cung Nguyễn nhìn Nam cung vô khuyết hình dạng, cả người như bị sét đánh. Trong lòng đang dỉ máu, đây là nàng cái kia phóng đãng không kềm chế được đùa so với ca ca sao? Bọn họ tại sao có thể đối xử với hắn như thế? Nam cung Nguyện vào giờ khắc này, lửa giận hầu như thiếu chút nữa muốn cho nàng mất lý trí. Thế nhưng, đứng ở bên người hắn Nam cung Huyền ứng căn bản nàng có thể dung chuyện. Trong lòng cụt hứng bạc phần, Nam cung Nguyện không thể làm gì khác hơn là mắt đỏ với mắt, nhìn Nam cung Vô Khuyết. Tựa hồ là cảm ứng được Nam cung Nguyện ánh mắt, Nam cung Vô Khuyết ngẩng đầu lên, thấy được Nam cung Nguyện tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Về sau, hắn tràn đầy vết máu trắng xám trên mặt, toát ra một tia miễn cưỡng tiêu ý tựa hồ là ở nói cho Nam cung Nguyện hắn vẫn cái kia đùa giỡn hắn. Chỉ là ai cũng không rõ ràng lắm, nội tâm của hắn rốt cuộc là làm sao. Nhị trưởng lão, có thể hay không nhường ta và anh ta nói riêng vài câu? Nam cung Nguyện nhịn xuống trong lòng bi thương, lạnh lùng đúng thế Nam cung Huyền ứng nói. Nam cung Huyền ứng nhíu nhíu mày, chính muốn cự tuyệt. Ha ha, đều như vậy, ngươi còn đang sợ cái gì? Nam cung Nguyện khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói rằng, đúng vậy, toàn bộ Nam cung gia đều là bọn hắn tam huynh đệ, còn đang sợ cái gì? Nam cung Huyền ứng khẽ miệng giật một cái, không nói gì thêm, xoay người ly khai địa lao. Hắn đi tới địa lao bên ngoài, hơi thở dài một hơi. Phu bắt tay vào làm, hơi lộ ra vài phần thê lương. Hồi lâu sau, cửa lao lần thứ hai mở, Nam cung Nguyện thân hình đó là chậm rãi đi ra. Đi thôi. Nam cung Nguyện mặt không thay đổi nói rằng. Nam cung Huyền ứng sâu đậm nhìn nàng một cái, ly khai địa lao. Thủ vệ bước chân vào địa lao nội, thấy vẫn là bị khóa ở trên thập tự giá Nam cung Vô Khuyết, đều là thở dài một hơi. Về sau bọn họ liền tiếp tục nên để làm chi để làm chi. Nam cung Vô Khuyết hơi giơ lên mi mắt, khóe miệng xé ra. Nha đầu kia luyện đan kỹ thuật ngược lại tiến bộ không ít ta. Ca sắt trong miệng một viên thuốc bị hắn cắn, nhất thời túi kia khóa lại đan dược trong một cái trận pháp ầm ầm thành lớn, đáng sợ sẽ rách lực lượng nhường Nam cung Vô Khuyết chỉ là trong phút chốc đó là huyết nhục không rõ. Đem chuyện tống trận giấu ở trong đan dược, như vậy chuyện tống trận năng lượng phi thường cùng bạo. Đó là một vô cùng nguy hiểm cử động, Nam cung Nguyện cũng là rơi vào đường cùng mới tuyển trạch phương pháp kia. Bởi vì ai cũng không biết, Nam cung Vô Khuyết có thể hay không ở chuyển tống trên đường đó là bị cuồng bạo năng lực xé nát. Quang mang bao phủ trong chuyển tống trận, Nam cung Vô Khuyết ho ra máu cười to, trong ánh mắt mang theo vài tia điên cuồng. Xoát một tiếng, quang mang tiêu thất. Nam cung Vô Khuyết cùng lạnh như băng kim trúc giá chữ thập đều là nhất tề biến mất. Trong địa lao bọn thủ vệ mục trường cầu đốc, sau một khắc, ta qua. Nam cung Vô Khuyết trốn. Vân Lam nhà hàng. Bộ Phương luyện tập xong chủ nghệ, buông lòng một chút lại thắt lưng, đi ra nhà bếp. Đột nhiên, tiểu điếm trong đột nhiên chuyển đến kịch liệt ba động. Bộ Phương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại. Đó là thấy được một đạo trận pháp hiện lên. Một đạo huyết nhục thân ảnh mơ hồ từ trận kia pháp trong rơi xuống, một tiếng trống vang lên té xuống đất. Bộ Phương mục trường cầu đốc, cái quỷ gì a? Bóng người giật giật, thanh âm yếu ớt nhất thời vang lên. Lão bộ a có thể còn sống nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chương 440. Toàn thành lùng bắt chương 440, toàn thành lùng bắt thật không ngờ Nam cung Nguyện cư nhiên đem chuyện tống trận chỗ rơi đặt ở bộ lão bản trong điệp a. Nam cung Vô Khuyết cả người là máu, huyết nhục không rõ, nguyên bản hăng hái dáng dấp sớm đã thành biến mất, cả người chật vật bất phần. Hắn từng nốn thở hổn hển, ngực như là phong tương giống nhau không ngừng cổ động, thỉnh thoảng còn có thể khái ra mấy ngụm máu tươi. Bộ Phương Long Mi nhất thời khơi một cái, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vô Khuyết thế nào trở nên như thế thế thảm? Lão bộ a có ăn gì không? Chết đói ta Nam Cung Vô Khuyết chiến chiến lơm lớp từ dưới đất bò dậy, thế nhưng thoáng cái mất đi khí lực cả người lại là té xuống đất, sắc mặt hơi buồn bã. Nam Cung Vô Khuyết nở nụ cười một câu, thẳng thắn lười bỏ, ngẩng đầu quay bộ phương nói rằng: đây cũng quá thảm, chân khí hoàn toàn hỗn loạn, trong cơ thể càng ám thương vô số, kim trúc giá chữa thập chói buộc hắn, xiềng xích quán xuyên thân thể của hắn, phong tỏa tu vi của hắn. Người đây là đắc tội người nào, hạ thủ ác như vậy? Bộ phương nói rằng. Hắn đi tới, đem Nam Cung Vô Khuyết từ dưới đất đỡ dậy, chân khí cổ động, kéo lạnh như băng xiềng xích, cũng phát hiện hắn hoàn toàn không cách nào lay động ổ khóa này. Nhíu lông mày, bộ phương cảm thấy có vài phần kinh ngạc, ổ khóa này còn theo kiên cố. Đừng uổng phí khí lực, ổ khóa này là dùng nghìn năm huyền thiết chế luyện, chuyên môn dùng để phong tỏa thần thể cảnh cường giả tu vi, kiên cố không gì sánh được. Ngươi riêng thần thể cảnh tu vi cũng chưa tới, làm sao có thể vùng vây ổ khóa này? Nam Cung Vô Khuyết vô lực cười cười. Bộ phương ngừng động tác trong tay, liếc mắt nhìn hắn. Trong tay khói xanh lượn lờ, nhất thời Long Cốt Thái Đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Không có cái gì là Long Cốt Thái Đao khảm không ngừng. Bất quá ngay hắn chuẩn bị một thái đao đem xiềng xích chặt đứt thời gian, vẫn ghé vào trên bả vai hắn Hoàng Kim Tiểu Gia cũng huy động nó liêm đao móng, xoát một tiếng, đem xiềng xích cấp chặt đứt, như là cắt đầu hủ vậy dễ dàng. Bộ phương ngẩn ngơ, Nam Cung Vô Khuyết cũng là ngẩn ngơ. Tiểu Gia rầm rì một tiếng, giơ giơ hai cây liêm đao móng, huyền diệu đúng vậy hướng bộ phương tranh công. Nam Cung Vô Khuyết mắt nhất thời sáng ngời, này tiểu ngoạn ý cư nhiên như bức như vậy. Diên huyền thiết xiềng xích cũng là có thể chặt đứt, đơn giản là xuất môn lữ hành, ở nhà chuẩn bị khiêu khóa thần khí. A Tiểu Gia một lần nữa về tới bộ phương trên bay, an tĩnh nằm. Bộ phương còn lại là sờ sờ người sau giáp xác, tiểu gia đó là thư thích mị lên thẳng đống mắt kép. Xiềng xích bị chém đứt, bộ phương bang trợ Nam Cung Vô Khuyết đem xiềng xích một tấc tấc từ trong đó lôi ra. Cảm giác đau đớn nhường Nam Cung Vô Khuyết ngã hít một hơi khí lạnh. Đau nhức a. Đông kim trúc giá chữ thập cuối cùng từ Nam Cung Vô Khuyết trên người chóc đi ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác cả người đều là bông lòng rất nhiều. Ánh mắt nhắm lại, đó là trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, từ không gian linh khí ra lấy ra một lọ đan dược, không lấy tiền dường như vãng trong miệng rót đi. Cơ giấc, linh khí nồng nặc từ đan dược chế tác tràn ngập ra. Lão bộ, cho ta làm một phần Phật nhảy tường đi. Nam Cung Vô Khuyết mơ hồ không do nói. Hôm nay Phật nhảy tường đã bán ra xong rồi, bộ phương thản nhiên nói. Đừng a, ngươi này Phật nhảy tường tuyệt đối có thể bang trợ ta khôi phục nhanh chóng thương thế. Ngươi xem ta đây sao? Thương cảm Nam Cung Vô Khuyết tràn đầy vết máu trên mặt toát ra một tia bị khuất. Bộ phương liếc mắt nhìn hắn, bất vi sở động, nói hôm nay Phật nhảy tường đã bán xong, không cần hỏi nữa. Bộ phương nói một câu, về sau xoay người đó là hướng phía trong phòng bếp đi đến. Ta cũng vậy làm cho ngươi một đạo có thể rất nhanh bang trợ ngươi khôi phục thái phẩm bất quá, nguyên tinh chiếu phó. Rất nhanh, bộ phương âm thanh đó là từ trong phòng bếp bay ra. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời nhếch môi cười. Vì có thể ăn được bộ phương món ăn, Nam Cung Vô Khuyết khác không có mang, nguyên tinh ngược lại dẫn theo một đồng lớn. Cho nên trực tiếp đó là lên tiếng trả lời xuống tới. Nam Cung Vô Khuyết thoát đi, này triệt để nhường địa lao đều là tạc qua. Thủ vệ căn bản không hiểu nổi Nam Cung Vô Khuyết là thế nào đào tẩu, hắn không hiểu nổi, sở dĩ chỉ có thể bẩm báo. Chạy ra khỏi địa lao, thủ vệ liền đem sự tình nói cho đại trưởng lão Nam Cung Huyền Hạc. Nam Cung Vô Khuyết trốn. Nam Cung Huyền ứng nghe thủ vệ báo cáo, hơi nhíu mày. Quả nhiên nha đầu kia quả nhiên là có thủ đoạn. Nghĩ vậy, Nam Cung Huyền Ưng sắc mặt thì trở nên càng thêm lạnh lùng. Đại ca ta đi đem tiểu tử kia bắt trở lại đi. Nam Cung Huyền Ưng nói rằng, lúc này đây Nam Cung Vô Khuyết phải đào tẩu, chủ yếu cũng là trách nhiệm của hắn. Nam Cung Huyền Hạc nhìn hắn một cái, gật đầu. Đi thực sự bắt không trở lại, sẽ giết đi. Nam Cung Huyền Hạc nói rằng. Nam Cung Huyền Ưng gật đầu, xoay người đó là hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa, Nam Cung Huyền Ưng meo lại đôi mắt, ngẩng đầu, đó là thấy được hai đạo thân thể khóa lại huyết bào trung thân ảnh. Đây là người nào? Nam Cung Huyền Ưng trong lòng dùng mình, từ trên người hai người này, hắn cảm nhận được một cổ phi thường đáng sợ khí tức. Hơi thở này nhường hắn cảm thấy có vài phần khó chịu. Hai người kia tựa hồ lòng có cảm giác, khóa lại huyết bào chung một người trong đó cũng là ngẩng đầu lên, lạnh như băng con ngươi quàng cùng Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt đụng vào nhau. Nam Cung Huyền Ưng nhất thời cảm thấy trong lòng vừa nhảy, huyết dịch cả người tựa hồ cũng là có chút không bị khống chế sôi trào. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nam Cung Huyền Ưng hít sâu một hơi, hướng phía đối phương gật đầu, đó là quay đầu kế tục ly khai Nam Cung gia. Nam Cung Huyền Hạc vẻ mặt ôn hòa nụ cười từ trong nhà đi ra, đón nhận hai người này. Toàn thành lùng bắt, nhớ kỹ, mỗi khắp ngõ ngách không ngăn chặn buông tha, nhất định phải tìm được Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Huyền Ưng lạnh như băng quay thủ hạ phân phó nói, về sau đám người kia đó là đều xông vào Thiên Lam thành trung, bắt đầu lùng bắt. Sắc mặt âm trầm Nam Cung Huyền Ưng thì cũng là chậm rãi hành tẩu ở tại Thiên Lam thành đại đạo trong. Lâm gia chỗ ở đại lâu trên. Lâm gia cao tầng cùng Phong Lôi các cường giả đứng ở cùng nhau, nhìn dưới Nam Cung gia tản ra một đám người, đều là không khỏi nở nụ cười. Tiểu công tử, Nam Cung gia hôm nay đã là đại loạn, 3 ngày sau bí cảnh danh ngạch chọn lựa Nam Cung gia nhất định sẽ đại bại. Lâm gia gia chủ Lâm Khải vừa cười vừa nói. Tiêu Trường Vận nhàn nhạt nhìn dưới Thiên Lam thành, ôn hòa gật đầu. Đó là tự nhiên, Nam Cung gia nếu là không người tương trợ, lúc này đây danh ngạch nhất định sẽ đại phúc độ ngâm nước, mà thôi sau ở Thiên Lam thành, ngươi Lâm gia cũng có thể chiếm thượng phong. Đúng vậy, đều đại vui mừng a. Tiêu công tử có thể tiến nhập bí cảnh trung tìm đến mong muốn đông tây, ta Lâm gia cũng có thể ngăn chặn Nam Cung gia, song thắng. Lâm Khải phá lên cười. Tiêu Trường Vận bưng một chén rượu, nhấp một miếng, ôn hòa gật đầu. Trương gia chỗ ở đại lâu cũng là đang phát sinh chuyện giống vậy. Chỉ bất quá cùng ôn hòa Tiêu Trường Vận so sánh, Khôi Tông cường giả còn lại là lạnh lùng rất nhiều, cũng khó mà chung sống rất nhiều. Bất quá mục đích của bọn họ đều là giống nhau, ngược lại đều có chút hài hòa. 33 long cốt thái đao ở Bộ Phương trong tay bay nhanh xoay tròn, đùa bỡn một cái đao hoa, đem đặt ở trên tấm thất thật lớn chí tôn tôm tít thịt cấp vô vô sau, Bộ Phương liền đem trên tấm thất to lớn tôm thịt cấp cắt miếng. Một mảnh kia phiến trong suốt tôm thịt phảng phất mỏng như cánh ve. Tôm thịt trên mỗi một đầu văn lộ đều là như vậy rõ ràng, như là xinh đẹp hoa nhi giống nhau, làm cho hoa cả mắt. Cắt tốt tôm thịt bảy mầm, bày ra một đóa rực rỡ đóa hoa dường như. Đem này tôm thịt để vào lồng hấp trong bắt đầu bốc hơi nấu. Bộ Phương thủ đoạn bao trùm ở đó lồng hấp phía trên, cảm ứng linh khí trong đó chạy xuôi biên độ. Mà bên kia, hắn còn lại là bắt đầu điều phối tương nguyên liệu. Hắn lấy ra vực sâu tương ớt, múc ra nửa muỗng ngã vào thanh hoa trong chén sứ, ngã vào một chén băng tâm ngọc bình rượu, vẫy cân xứng sau đó, đó là có nhàn nhạt thơm nồng tản ra. Há mồm ra, Bộ Phương phun ra một tiểu đoàn ngọn lửa màu vàng. Vạn thú viêm ở bàn tay của hắn trên nhảy lên. Bộ Phương thoán suất này, đoàn hỏa diễm nhảy vào thanh hoa trong chén sứ, trong lúc nhất thời hỏa quang đại thịnh, ở mầm hưởng, sóng nhiệt cuộn. Nồng nặc vị tay kèm theo một cổ thơm nồng tràn ngập ra. Ngã vào những thứ khác gia vị nguyên liệu sau, cắt nữa một miếng nhỏ huyết quan tiến nhập trong đó, huyết quan nhất thời hóa thành tinh khí tràn ngập ở tại tương nguyên liệu trong. Một chén Bộ Phương bí chế tương ớt nguyên liệu đó là hoàn thành. Này tương nguyên liệu vị đạo có chút chua sót, còn có chút cay. Cô lồng hấp trung mạo đằng khởi nồng nặc nhiệt khí cuộn, kèm theo mênh mông linh khí. Đây là chí tôn thú thịt, trong đó ẩn chứa linh khí vẫn là vô cùng nồng nặc. Hơn nữa chí tôn tôm thịt, bổ sung tinh khí hiệu quả cũng là không sai. Tôm thịt trung linh khí bảo lưu lại đại bộ phận, bị Bộ Phương như vậy bốc hơi nấu đi ra, càng trong suốt trong sáng, đẹp không sao tả xiết. Như hoa giống nhau nở rộ bảy mầm tôm thịt, bày đặt một chén chua cay tương nguyên liệu, Bộ Phương đặc chế thái phẩm đó là hoàn thành. Bưng này mới mẹ tôm thịt đi ra nhà bếp, khuynh chân khôi phục Nam Cung Vô Khuyết mũi không khỏi tủng động. Hắn mở mắt, thấy được Bộ Phương trong tay tôm thịt, mắt trong sát na đó là sáng lên. Trải qua ngắn ngủi khôi phục, trong cơ thể hắn hỗn loạn chân khí coi như là gỡ thuận, thế nhưng cái này cũng không đại biểu thương thế của hắn đã chuyển biến tốt đẹp. Như vậy chỉ là có thể ngăn chặn thương thế của hắn tiến thêm một bước chuyển biến xấu mà thôi. Này tên gì món ăn? Thực đơn trên không có a. Nam Cung Vô Khuyết hiếu kỳ bật thuận. Thực đơn trên không có món ăn nhiều hơn, Bộ Phương nhàn nhạt trả lời. Lôi một cái ghế ngồi ở Nam Cung Vô Khuyết đối diện. Nam Cung Vô Khuyết không kịp chờ đợi gắp lên một khối trong suốt trong sáng tôm thịt, chấm chám tương nguyên liệu, khiến cho tôm thịt trở nên có chút hồng nhuận. Nhiệt khí ở hồng nhuận tôm thịt trên tràn ngập ra, có chút đẹp mắt. Một ngụm đem tôm thịt nhét vào trong miệng. Lô Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời trừng lớn, hít một hơi thật sâu, trong miệng nhấm nuốt không ngừng. Tôm thịt tự nhiên tràn đầy có giãn, vị phi thường tốt. Trọng điểm là tương nguyên liệu chua cay không gì sánh được, đặc biệt vị cay, nhường hắn cả người lỗ chân lông đều là nhịn không được mở, khí huyết đại thông. Chỉ là ăn một mảnh tôm thịt, hắn lại là bắt đầu toát ra mồ hôi nóng. Mênh mông tinh khí theo tôm thịt trào vào hắn trong bụng, bị hắn hấp thu. Thật là thoải mái a. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác lực lượng đang không ngừng khôi phục. Này một chén thái phẩm, bổ sung tinh khí chính là mà hắn cần. Tuy rằng sử dụng là chí tôn thú thịt, bổ tính kém một ít, thế nhưng Nam Cung Vô Khuyết đã thỏa mãn. Đương nhiên nếu như có thể làm được tiền lao đầu bắt chân kê, nhựa bộ nữa lao bản dùng đặc thù thủ đoạn nấu nướng một lần mùi vị đó, tuyệt đối là mỹ vị. Bộ Phương nhìn Nam Cung Vô Khuyết ăn như thế này, khóe miệng cũng là hơi xé ra. Thực khách ăn thoải mái, là đầu bếp, tự nhiên cũng là trong lòng vui thích. Đồng nhiên, ngay Nam Cung Vô Khuyết ăn chính này thời gian, tiểu điếm Thanh Đồng Môn cũng đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa thanh. Đông 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 mở rộng cửa. Mở cửa nhanh. Nam Cung gia tộc muốn lùng bắt phạm nhân. Chương 441. Nam Cung Vô Khuyết giết chóc chương 441, Nam Cung Vô Khuyết giết chóc mở cửa nhanh, Nam Cung gia tộc muốn lùng bắt phạm nhân. Kịch liệt gõ cửa thanh đem nhà hàng đại môn cấp đập ầm ầm rung động. Bộ Phương nhất thời không vui như mày, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết cũng không phải lưu ý, gắp lên một khối nóng hôi hổi tôm thịt, chấm một điểm tương ớt sau đó đó là vãng trong miệng bỏ vào, ăn ngược lại có chút sảng khoái. Không sai, những tên kia trong miệng muốn đuổi bắt phạm nhân chính là ta. Trong miệng lặp lại tôm thịt, Nam Cung Vô Khuyết mơ hồ không do nói. Nam Cung gia tộc người muốn bắt bộ Nam Cung gia tộc thiếu chủ. Bộ Phương nhíu mày, liên tưởng đến lúc trước người này cả người đẫm máu răng rắc, trong lòng không khỏi khẽ động, khóe miệng hơi xé ra. Lại gắp một khối tôm thịt, tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ngoạn bị ánh mắt, Nam Cung Vô Khuyết thở dài một hơi. Đó là vừa ăn tôm thịt, một bên đem chuyện xảy ra đều là nói cho Bộ Phương. Bộ Phương dựa vào cái ghế, nhàn nhạt nghe Nam Cung Vô Khuyết kể ra, vùng xung quanh lông mày cũng càng mặt nhăn càng chặt. Thật không ngờ, lại là bởi vì Nam Cung gia người phản bội mà đưa đến Nam Cung Vô Khuyết trước hết thê thảm răng rắc, làm cho Bộ Phương trong lòng đều là phát lạnh. Quả nhiên là người quen mới đúng hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, a ngươi từ từ ăn không cần phải xen vào bọn họ. Bộ Phương không có đi mở rộng cửa, cũng lười đi mở cửa, chỉ là quay Nam Cung Vô Khuyết thản nhiên nói, nhường hắn kế tục ăn tôm thịt. Này tôm thịt có thể mau hơn khôi phục hắn tinh khí cùng lực lượng. Người bên ngoài cũng là đã nhận ra không thích hợp, vì sao này cửa của tiểu điếm vẫn không ra? Vừa mới bắt đầu có thể là bởi vì lao bản đang ngủ không có tỉnh, có thể là động tĩnh của bọn họ lớn như vậy, âm thanh như thế băng rội, môn đều sắp bị bọn họ cấp vỗ hư, lao bản kia làm sao có thể còn không có tỉnh? Rất hiển nhiên trong này có cổ quái. Lão bản này chột dạng. Chột dạng? Vì sao chột dạng? Lẽ nào Nam Cung Vô Khuyết thực sự ở bên trong? Đúng thế, khẳng định là như vậy. Nam Cung gia tộc người tưởng nhiệm điểm, nhất thời hưng phấn lên, gõ cửa động tác trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đang Nam Cung Vô Khuyết đem cuối cùng một khối tôm thịt thấm tương nguyên liệu nhét vào trong miệng, ngay khi đi xuống thời gian, hắn không khỏi sảng khoái thở ra một cái khí. Ăn xong này một bàn rau, Nam Cung Vô Khuyết thân thể bên ngoài bị thương ngoài da đã khôi phục không sai biệt lắm, chân khí trong cơ thể khí xoáy tụ cũng là quần quần cổ động. Tuy rằng bởi vì bị hút ra thiên địa huyền hỏa, cả người hay là lỗ lạ nghiêm trọng,
Bất quá chí ít, Nam Cung Vô Khuyết một kiếp này là vượt qua.
Ăn xong rồi,
Bộ Phương hỏi.
Nam Cung Vô Khuyết dựa vào cái ghế, gật đầu.
Về sau, Bộ Phương đó là đứng lên, hướng phía cửa đi đến.
Ngoài cửa đánh ra thành càng lúc càng lớn.
Nếu không mở cửa chúng ta muốn đụng cửa a.
Ngoài cửa Nam Cung gia tộc người bắt đầu rít gào cùng uy hiếp.
Rất hiển nhiên, Nam Cung Vô Khuyết có rất lớn có khả năng ở chỗ này tiểu điểm trong.
Rầm rầm.
Ngoài cửa tựa hồ có chân khí cổ động dựng lên.
Sau một khắc, đó là có nhanh chóng trùng kích có tiếng vang vọng.
Hắc Sĩ Thanh Đồng cửa bị Bộ Phương bình tĩnh mở.
Ngoài cửa hai vị trí tôn cường giả chính dẫn theo chân khí, chuẩn bị vãng tiểu điểm nội sông tới mà đến.
Đột nhiên mở cửa tiểu điểm nhường hai vị trí tôn có chút xấu hổ.
Bất quá rất nhanh, Nam Cung gia người đó là nối đuôi nhau mà vào.
Bọn họ đúng thế này tiểu điểm đã hoài nghi đã lâu.
Vì sao trễ như thế mới mở cửa?
Một vị trí tôn trừng hai mắt, nhìn thẳng Bộ Phương, tràn đầy lãnh ý. Bộ Phương liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi xoay người liền vãng nội đi.
Trí tôn kia nhất thời giận dữ, người này lại dám không nhìn tự mình.
Đột nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại, thấy được một đạo thân ảnh ỉ dựa vào ghế, vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn hắn.
Nam Cung Vô Khuyết.
Lần này tất cả mọi người là sợ ngây người, cầm đầu trí tôn càng phát ra một tiếng sợ hãi giống.
Rốt cục tìm được.
Quả nhiên tại đây tiểu điểm trong.
Sợ hãi giống sau đó, này trí tôn còn dư lại đó là mừng như điên, nhìn Nam Cung Vô Khuyết huyết nhục mơ hồ bề ngoài, này trí tôn cảm giác có vẻ lượm tiện nghi hảo giác.
Chỉ cần bắt được người kia, vậy hắn chính là có thể thu được Nam Cung gia tộc tưởng thưởng không đúng có thể để cho hắn đột phá đến thần thể cảnh.
Về phần có thể không nắm Nam Cung Vô Khuyết đây căn bản không ở sự lo lắng của hắn trong phạm vi.
Nam Cung Vô Khuyết hôm nay bị chọc thiên địa huyền hỏa, sớm đã không phải là trước cao cao tại thượng Nam Cung Vô Khuyết.
Huyết nhục không rõ, tu vi cũng là băng tán, tại sao có thể là đối thủ của mình?
Này trí tôn tự tin không gì sánh được.
Về phần tiểu điếm lao bản bất quá là một cái bát phẩm chiến thần mà thôi.
Loại này con kiến hôi, tiện tay chính là có thể bóp chết, không đủ gây cho sợ hãi.
Tiểu điếm lao bản căn bản không thể trở thành hắn trở ngại.
Trung quanh Nam Cung gia người cũng đều là cái phản ứng này.
Nhìn Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt tràn đầy tham lam.
Ông một đạo màu tím quang mang lóe ra dựng lên.
Tiểu Bạch thân thể đột nhiên từ nhà bếp trong chậm rãi cất bước ra, rơi vào Bộ Phương bên người.
Hắc Bạch gia, không cần ngươi xuất thủ, những người này do ta tới.
Nam Cung Vô Khuyết nhìn Tiểu Bạch liếc mắt, vừa cười vừa nói.
Về sau hắn đứng lên, vừa nhéo người, đầu khớp xương chuyển ra bùm bùm tiếng va chạm,
vang vọng không dứt.
Nam Cung Vô Khuyết long liếu long mình màu đỏ sợi tóc, nhìn về phía những Nam Cung đó ra ánh mắt của người từ từ trở nên băng lạnh xuống.
Trong đó không ít mặt Nam Cung Vô Khuyết nhớ kỹ thanh thanh sở sở.
Có không ít dằn vặt quá người của hắn đều ở bên trong á là thời gian tính sổ.
Cùng tiến lên cho ta nắm Nam Cung Vô Khuyết, đừng làm cho hắn cấp chạy thoát, dẫn đầu trí tôn nhất thời quát lớn ra.
Mọi người khí tức tăng bọn, điên cuồng nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết.
Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm vào trên mặt đất, Nam Cung Vô Khuyết thân hình nhất thời bay nhanh ra.
Âm bạo vang vọng, bị bám một trận cuồng phong.
Nam Cung Vô Khuyết xuất hiện ở hai vị trí tôn trước mặt.
Lạnh như băng con ngươi giơ lên, cùng hai vị kia trí tôn ánh mắt đụng vào nhau.
Cái loại này tràn ngập sát ý con ngươi, nhường hai vị trí tôn trong lòng lạnh lẽo.
Giơ tay lên, Nam Cung Vô Khuyết bắt được hai vị trí tôn cổ áo của, tốc độ không giảm, kế tục bay nhanh, chạy ra khỏi tiểu điểm.
Rầm rầm.
Hai tiếng bạo hưởng, hai vị trí tôn trực tiếp bị Nam Cung Vô Khuyết hung hăng văng ra ngoài, đụng hư thối hai cái đan dược cửa hàng.
Các ngươi những người này thật là không thể tha thứ.
Nam Cung Vô Khuyết lạnh như băng nói rằng,
khí tức trên người càng thêm lạnh lùng.
Những người khác cũng là từ nhỏ trong điểm lao ra, có chút hoảng sợ nhìn Nam Cung Vô Khuyết.
Hai vị trí tôn dùng rằng từ dưới đất bò dậy, ho ra máu, nhưng là điên cuồng cười lớn.
Ha ha ha,
ngươi đã không phải là trước kia Nam Cung Vô Khuyết kém như vậy.
Điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên.
Trong đó một vị trí tôn toát lên chân khí, đánh ra một bộ quyền pháp, trực bức Nam Cung Vô Khuyết mà đến, sát ý tràn ngập.
Đây là Nam Cung gia quyền pháp, uy năng vô cùng.
Nam Cung Vô Khuyết cười nhạt.
Đúng vậy, không có thiên địa huyền hỏa cửu u vương viêm, thực lực của hắn quả thực giảm xuống không ít. Hơn nữa bởi vì bản thân bị trọng thương duyên cớ, sức chiến đấu càng giảm xuống rất nhiều.
Thế nhưng hắn dù sao cũng là thần thể cảnh cường giả a, ở bộ lao bản tôm thịt tầm bổ hạng, hắn như trước khôi phục không ít tu vi.
Đối phó hai cái chí tôn hay là rất dễ dàng.
Vâng.
Khí tức quần quần ra, phản phất có một cái vô hình lạnh giá xiềng xích ở phía sau hắn phiêu đãng.
Nam Cung Vô Khuyết lần thứ hai nhích người, siêu biệt vận tốc âm thanh, âm bạo thanh thanh lọt vào tai.
Bành nổ tung.
Vị kia đánh ra quyền pháp chí tôn khuôn mặt đều là nhũ khúc, trực tiếp bị Nam Cung Vô Khuyết hung hăng đập xuống đất, chân khí hóa thành đạn tháo, đột nhiên bạo liệt.
Chí tôn kia hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều là bị nổ tung.
Một cước hung hăng giẫm trên mặt đất, Nam Cung Vô Khuyết thân hình phóng lên cao, giết hướng về phía một vị khác chí tôn.
Chân khí hóa thành mỏng như cánh ve lưới dao, trong nháy mắt cắt phân loại mà qua.
Nhất thời một cái sọ đầu phóng lên cao, cột máu tận trời.
Đùa giỡn Nam Cung Vô Khuyết, một ngày lạnh lùng xuống tới, cũng là sát khí nghiêm nghị.
Chém giết hai vị dẫn đầu chí tôn, Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt nhất thời rơi vào những đệ tử khác trên người.
Những người này đều là phản bội Nam Cung gia người, đều chết tiệt.
Nam Cung Vô Khuyết sợi tóc phiêu đãng, bị vết máu che giấu khuôn mặt, càng phát ra có vẻ kinh khủng.
Thình thịch dưới chân chân khí nổ tung, thân hình như gió dường như bay nhanh bạo sông lên ra.
Những thứ này Nam Cung gia tộc các đệ tử nhất thời vô cùng hoảng sợ.
Không phải nói Nam Cung Vô Khuyết bản thân bị trọng thương, một thân thực lực mới không tồn một sao?
Gạt người a, ở nơi này là bản thân bị trọng thương hình dạng a.
Phốc suy phốc suy.
Tiểu điểm ở ngoài máu nhuộm cắt vàng,
đầy đất tiên huyết như vũng nước vậy tích góp từng tí một, chậm rãi chảy xuôi.
Nam Cung Vô Khuyết như lang nhập bầy dê, sát khí tràn ngập.
Đột nhiên,
xa xa truyền đến một tiếng bạo giống có tiếng, một đạo thiên địa uy áp từ xa đến gần,
tốc độ cực nhanh. Một đạo thân ảnh xé rách trời cao giống nhau, vắt ngang ra. Đây là một đạo khí vũ hiên ngang thân hình, khí tức cường đại ở trên người của hắn bắt đầu khởi động. Phía sau càng có một đạo xiềng xích đang không ngừng run run. Nam Cung Vô Khuyết đem cuối cùng một vị đệ tử chém giết, tiên huyết bắn tung tóe hắn đầy mặt sau đó, mới đúng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người kia. Nam Cung Thành ngươi cũng muốn tới giết ta? Nam Cung Vô Khuyết âm thanh cư nhiên trở nên có chút khàn khàn. Ngươi hôm nay thế nhưng Nam Cung gia tộc tội phạm, ta Nam Cung Thành không giết ngươi giết ai? Nam tử mỉm cười, ngoại vị nhìn Nam Cung Vô Khuyết, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nam Cung Vô Khuyết, thiên chi tiêu tử Nam Cung Vô Khuyết ngươi đặc thù cũng sẽ có hôm nay à? Đem vật cầm trong tay thi thể ném, Nam Cung Vô Khuyết đứng lên, hít sâu một hơi. Ba tháp vòm trời trên không biết bao thở mây đen rậm rạp, tích tích lịch lịch nước mưa từ bầu trời rơi xuống. Chỉ là một hồi, mưa rơi đó là trở nên lớn lên. Nam Cung Thành đứng ngạo nghễ vòm trời, chống cái quang cháo đem chung quanh nước mưa toàn bộ ngăn trở, tiêu sái phi thường. Nam Cung Vô Khuyết cũng lười chống đối, mặc cho lạnh như băng nước mưa đánh vào trên người của hắn, lạnh giá đập ra thịt, nhường hắn nghĩ cả người đều là sông lên lau một cái cảm giác mát. Vết máu bị nước mưa cọ rửa, một lần nữa lộ ra Nam Cung Vô Khuyết trương anh tuấn khuôn mặt. Y phục của hắn có chút nghiền nát, lộ ra không ít da rẻ, trên da dấu vết còn chưa khép lại, dữ tợn đáng sợ này. Những thứ này dấu vết Nam Cung Vô Khuyết thế nào cũng không nghĩ ra cư nhiên sẽ là Nam Cung gia tộc mang cho hắn. Trận mưa này, cọ rửa vết máu, cũng cọ rửa Nam Cung Vô Khuyết trong lòng đúng thế Nam Cung gia tộc sau cùng một điểm quyến luyến. Sát khí từ từ ngưng tụ, hội tụ ở tại trong con người của hắn. Trước bức vòm trời trên Nam Cung thành. Xách 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 thật là làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên ánh mắt của a, Nam Cung Vô Khuyết Huyền Ưng trưởng lão đã biết vị trí của ngươi, ở cản quá trên đường tới, ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Nam Cung Thành vừa cười vừa nói. Bộ Phương cùng Tiểu Bạch đi tới cửa, nhìn tràn ngập tận trời huyết khí bốn phía, đôi mắt vi vi nhất tiêu. Điên cuồng lên Nam Cung Vô Khuyết, cũng quả thực rất đáng sợ. Nam Cung Huyền Ưng sau một ngày nào đó, ta sẽ làm thịt ba lão gia hỏa này. Thế nhưng trước đó ta trước tiên làm thịt ngươi. Nam Cung Vô Khuyết nhìn vòm trời trên Nam Cung Thành, nhếch miệng mà cười. Chương 442. Trang Bức A. Kế tục Trang Bức A. Chương 442, Trang Bức A. Kế tục Trang Bức A. Tích tích lịch lịch mưa từ vòm trời trên rơi xuống, giọt bắn tung tóe ở trên mặt đất, lạnh như băng nghiền nát ra. Nam Cung Huyền Ưng phụ bắt tay vào làm, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi hành tẩu ở Thiên Lam Thành đại đạo trên. Mưa ở thân thể của hắn chu bị gõ, nhưng là vô pháp tới gần thân thể hắn mảy may. Hắn mỗi một bước nhảy qua hạ, thân hình đều là phải nổ bắn ra ra rất xa. Đột nhiên, hắn bước tiến dừng lại, lấy ra một quả ngọc phù, cảm ứng ngọc phù trong tin tức, khóe miệng nhất thời hơi nhếch lên. Rốt cục tìm được Nam Cung Vô Khuyết, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Bởi vì hắn sơ sẩy, nhường Nam Cung Vô Khuyết cấp trốn, điều này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận, hắn cho rằng hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn, thế nhưng này tử, cũng như trước có thể từ trong tay hắn tìm được kẽ hở trốn. Điều này làm cho hắn ở đại ca trước mặt vô cùng mất mặt. Sở dĩ hắn hận không thể lập tức tìm được Nam Cung Vô Khuyết, đem này thằng nhãi con bắt quay về địa lao trong, lúc này đây hắn tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào có thể đào tẩu. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm vào trên mặt đất. Nhất thời trung quanh giọt mưa bị một cổ cuồng phong cấp đột nhiên thổi tan, Nam Cung Huyền Ưng thân hình như một con chân chính đại ương giống nhau bay nhanh ra, hướng phía Vân Lam nhà hàng chỗ ở vị trí ban tới. Nam Cung Thành ở Nam Cung gia tộc trung cũng là phi thường có thiên phú trẻ tuổi, không chỉ có tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, luyện đan thiên phú cũng chỉ là gần với Nam Cung Vô Khuyết. Hắn vẫn luôn đấu kỵ Nam Cung Vô Khuyết, bởi vì người sau vẫn luôn là Thiên Lam Thành thiên chi tiêu tử, người ta đề cập Nam Cung gia tộc đều có thể Nam Cung Vô Khuyết, mà không phải hắn Nam Cung Thành. Cũng là bởi vì có cái Nam Cung Vô Khuyết vẫn đè nặng hắn, mới để cho hắn vẫn vô pháp cho thấy năng lực của hắn. Hôm nay, hắn thời đại đến. Nam Cung Vô Khuyết rót, này Thiên Lam Thành, hắn Nam Cung Thành rất nhanh đem dương danh. Hơn nữa, hắn nếu là có thể thân thủ chém giết Nam Cung Vô Khuyết, càng là có thể đem phần này hàng đầu đổ lên đỉnh sóng, nhường hắn một đêm thành danh. Sở dĩ, Nam Cung Thành tâm động. Nam Cung Vô Khuyết sát ý rất lạnh thấu xương, thế nhưng Nam Cung Thành nhưng chỉ là cười nhạo. Hôm nay Nam Cung Vô Khuyết cây bản không phải là đối thủ của hắn, đã không có thiên địa huyền hỏa, thậm chí ngay cả đan hỏa cũng không có Nam Cung Vô Khuyết như thế nào là đối thủ của hắn. Hoa lạp lạp một cái lạnh như băng xiềng xích như là đại long nhất vậy ở phía sau hắn nỗ lượng, thả ra khổng lồ bí áp, đây là thiên địa bí áp, thần thể cảnh cường giả nắm giữ, có thể nghiền ép chí tôn năng lực. Ùng ùng. Trên bầu trời, đột nhiên bính bắn ra một đạo sấm sét ánh sáng. Quang mang lóe ra, hầu như phải toàn bộ vòm trời đều là xé rách dường như. Nam Cung Thành vốn có ôn hòa khuôn mặt, ở đó sấm sét hiện ra sau đó, trở nên dữ tợn mà nhu khúc. Nam Cung Vô Khuyết đi tìm chết đi. Tiếng hét kéo dài, phóng lên cao. Hàng vạn hàng nghìn mưa rơi, đột nhiên mang tất cả, phản phất là hóa thành phong duệ cương châm, rồi rít hướng phía Nam Cung Vô Khuyết phụt ra mà đến. Nam Cung Vô Khuyết đứng thẳng người, uy áp chậm rãi tràn ngập đi ra. Như cương châm giống nhau phụt ra mà đến giọt mưa đều bị ngừng, huyền phù ở tại trên hư không, theo tay vung lên. Nhất thời hàng vạn hàng nghìn giọt mưa nổ tung, như là vô số nở rộ hoa quỳnh giống nhau, chỉ là đẹp trong nháy mắt, đó là điêu linh. Soát. Nam Cung Vô Khuyết thân hình ở sát đó chính là không rõ, âm bạo có tiếng trận trận vang vọng. Vùng vẫy một đạo gông xiềng thần thể cảnh cường giả, độ có thể đạt đến âm, rất dễ đó là đánh ra âm bạo. Bọn họ ra quyền độ nhanh hơn, bởi vì thân thể tư chất tăng mạnh, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ trở nên càng mạnh. Đạp hư không, Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Thành trước mặt. Muốn đạp ta thượng vị. Ta Nam Cung Vô Khuyết không có thể như vậy tốt như vậy dâm lên. Nam Cung Vô Khuyết lạnh lạnh cười. Một quyền đập ra. Độ mau kinh người. 3. Nam Cung Thành cũng đưa ra một tay ngăn trở. Người bây giờ được yếu Nam Cung Thành cười nhạt, quanh thân linh khí bính, màu đỏ hỏa diễm phóng lên cao. đây là đan hỏa, một loại mặc dù so với thiên địa huyền hỏa kém rất nhiều, nhưng uy năng vẫn như cũ không tầm thường hỏa diễm. Có đan hỏa thêm được, Nam Cung Thành sức chiến đấu đột nhiên bạo. Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp bị đập rơi trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ đan hỏa tràn ngập ra, đem trên bầu trời hạ xuống giọt mưa đều là bốc hơi, uy năng cường hãn không gì sánh được. Suy 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 nóng hôi hổi dựng lên, khiến cho chu vi đều là mông lung một tầng hơi nước. Màu đỏ hỏa quang tận trời, hóa thành một con che trời bàn tay mạnh đánh ra xuống, khiến cho không khí đều là ra hoa lạp lạp băng hưởng. Vâng. Một trường này uy lực 10 phần đáng sợ, tựa hồ là phải Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp đập giống như chết. Bộ Phương ở phía xa nhìn nơi chạy thuộc mạng Nam Cung Vô Khuyết, đôi mắt cũng là hơi híp một cái. Tuy rằng ăn tôm thịt, khôi phục không ít tinh khí cùng lực lượng, nhưng là khôi phục lại trạng thái tốt cùng, còn chưa phải khả năng. Dù sao bị hút ra thiên địa huyền hỏa, còn bản thân bị trọng thương, có thể khôi phục lại hôm nay trình độ đã là không tệ. Đương nhiên nếu như có thể ăn một phần Phật mẹ tưởng, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Oanh oanh oanh. Huyền phù cho trong hư không Nam Cung Thành hưng phấn cười to, tiếng rít không ngừng, tia ở tùy ý phiêu đãng. Hắn không ngừng huy động bàn tay, điều khiển đan hỏa hình thành hỏa diễm bàn tay, không ngừng đánh ra mặt đất đang không ngừng vỡ nát. Nhìn Nam Cung Vô Khuyết chạy thục mạng thân hình, hắn cảm thấy mình huyết dịch cả người đều là bay lưu động, thương phấn không gì sánh được. Chết a, chết cho ta a. Nhìn ngày đó cao cao tại thượng Nam Cung Vô Khuyết, chỉ có thể ở công kích của mình hạ chật vật chạy trốn, cái loại này sảng khoái cảm giác, quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm, tựa hồ hóa thành một cái hỏa long, đem Nam Cung Vô Khuyết dồn đến một cái góc chết trong. Lập tức sẽ đến đem Nam Cung Vô Khuyết cấp đốt cháy mà chết. Nam Cung Thành con ngươi hưng phấn mở lớn, sắc mặt đều cũng có ta giữ tợn, cười to không ngừng. Của ngươi cười thật đặc thù ác tâm a. Nam Cung Vô Khuyết bị dồn đến chỗ chết, đứng lên hộp ra một hơi, trong tay không biết bao thở xuất hiện một cái bình ngọc. Bóp nát bình ngọc, nhất thời từ đó bay ra một mang theo đạm thanh sắc ánh sáng đan dược. Đan dược trên có một cái như ẩn như hiện văn lộ đang lóe lên. Nam Cung Vô Khuyết bí chế một văn linh đan. Ca sát. Một ngụm đem đan dược cắn vỡ nát, nuốt xuống. Nam Cung Vô Khuyết quanh mình nhất thời bính ra màu xanh sáng bóng, khí tức ở kế tiếp kéo lên. Da rẻ cũng thoáng cái trở nên trong suốt dịch tấu lên, như mỹ ngọc dường như. Ánh mắt trở nên thâm thúy, Nam Cung Vô Khuyết giơ tay lên, màu đỏ hỏa long nhất thời đỉnh trệ ở tại trong hư không. Nam Cung Thành sắc mặt cứng đờ, dáng tươi cười nhất thời tạm ở trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vô Khuyết thế nào thoáng cái bạo mạnh mẽ như vậy khí thế? Sau một khắc, Nam Cung Thành đó là hiện, mình hỏa long bị một cổ lực lượng bá đạo xé rách ra. Anh tuấn mà tiêu sái, cả người như là chán phóng ánh quang huy, Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đan hỏa vỡ nát. Nam Cung Vô Khuyết giương lên bàn tay trắng đoán, hung hăng đá ở tại Nam Cung Thành trên mặt. Một tiếng bạo hưởng, Nam Cung Thành trực tiếp bị từ trong hư không bắn rơi. Nuốt đan dược Nam Cung Vô Khuyết trở nên lạnh lùng rất nhiều, độ càng lúc càng nhanh, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng mạnh thịnh. Nam Cung Thành có vẻ ảo giác, phản phất hắn đối mặt trạng thái toàn thịnh hạ Nam Cung Vô Khuyết. Thời điểm đó Nam Cung Vô Khuyết, căn bản hắn Nam Cung Thành có thể so sánh trong lòng có ý sợ hãi. Nam Cung Thành thực lực căn bản huy không được, hoàn toàn lưu lạc thành Nam Cung Vô Khuyết biếng ngắm. Vô số nắm tay đập vào trên người của hắn, đưa hắn có sinh không thể yêu. Ho ra máu không ngừng. Nguyên bản ôn hòa thân hình trở nên càng thêm chật vật. Vâng. Cuối cùng một quyền, hung hăng đập vào Nam Cung Thành trên đan điền. Sóng khí mạnh như là một cái vòng lớn nỡ rộ ra, Nam Cung Thành ánh mắt vô thần, mềm nằm út sấp đó là ngã trên mặt đất, khí tức bể bại, miệng phun máu bọn. Dược hiệu tiêu thất. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình cả người cơ thể đều là kim đâm vậy đau đớn, nguyên bản trong suốt da rẻ đều là thẩm thấu ra tinh mịn huyết châu. Cả người lần thứ hai hóa thành huyết nhân. Bất quá nước mưa từ bầu trời hạ xuống, đem máu tươi của hắn đều là cọ rửa rơi. Chỉ là nhường hắn trở nên có chút chật vật. Nắm bắt Nam Cung Thành cổ áo của, đem người sau mạnh giơ lên. Nam Cung Vô Khuyết nhìn miệng phun máu bọt Nam Cung Thành nhất thời điên cuồng nở nụ cười. Người trang bức a, người đặc thù kế tục trang bức a. Nam Cung Vô Khuyết một cái tát vỗ vào Nam Cung Thành trên đầu, người sau căn bản vô lực phản kháng. Người đặc thù đều không phải muốn đạp ta thượng vị sao? Tới a. Phốc suy. Nam Cung Thành trong lòng giận dữ, một ngụm máu tươi đó là ồ ồ phun ra. Nam Cung Vô Khuyết một quyền đập vào trên mặt của hắn, khiến cho người sau sủi lơ ngã xuống đất. Chân khí bao trùm dừng tay trưởng, Nam Cung Vô Khuyết một trưởng đặt tại Nam Cung Thành nơi đan điền nhất thời một cầu ngọn lửa màu đỏ từ trong đó thoát ra, chui vào Nam Cung Vô Khuyết trong cơ thể. Tuy rằng Nam Cung Vô Khuyết thiên địa huyền hỏa bị hút ra, nhưng là thân thể hắn nội tất lại còn có Cửu U Vương Viêm khí tức. Áp chế đan hỏa quá bùng lòng, sở dĩ thôn phệ này đan hỏa cũng không có chút nào độ khó. A, ngươi không thể như vậy không thể a. Nam Cung Thành điên cuồng dùng rằng. Thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đan hỏa bị chịu đi. Trong lòng thoáng cái vắng vẻ, phản phất thân thể bị móc sạch. Nam Cung Vô Khuyết ngươi dám? Một tiếng rít gào từ xa đến gần, độ phi khoái, giọt mưa đều là bị này tiếng hô cấp đều chấn vỡ. Nam Cung Huyền Ưng rốt cục đến. Hai đạo đen kịt gông xiềng ở trong thiên địa bay lượn, tản ra đáng sợ khí tức, áp lực không gì sánh được. Nam Cung Vô Khuyết cười nhạt nhìn chạy tới Nam Cung Huyền Ưng, đem Nam Cung Thành từ trên mặt đất bắt lại. Người sau giống như chó chết, sinh không thể yêu. Dừng tay. Nam Cung Huyền Ưng vành mắt dục nước ra, Nam Cung Thành có thể là của hắn hậu bối, làm sao có thể cứ như vậy tử đã chết. Dừng tay. Ngươi kêu ta dừng tay thì dừng tay. Ngươi Nam Cung Huyền Ưng coi là vật gì vậy? Nam Cung Vô Khuyết khái ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt vài phần, đan dược tác dụng phụ nhường hắn khó chịu không gì sánh được, bàn tay mạnh cố sức, trực tiếp đem Nam Cung Thành đầu cấp bóp vỡ. Bộ Phương ở phía xa nhàn nhạt nhìn. Nam Cung Huyền Ưng khí đến cực hạn. giống giận có tiếng kèm theo đáng sợ áp lực, cuốn tới, muốn một kích đem Nam Cung Vô Khuyết trực tiếp đánh thành thịt nát. Một chiêu này, bao hàm Nam Cung Huyền Ưng vô cùng lửa giận. Nam Cung Vô Khuyết cả người mềm mại vô lực, uy một chân trên đất, nước mưa theo gò má của hắn chảy xuống, lạnh giá thấu xương. Ông một đạo màu tím quang mang lóe ra. Bạch thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Vô Khuyết trước mặt. Phía sau kim chúc hai cánh mạnh mở, da bén nhọn len ken âm hưởng. Ùng ùng. Áo giáp trên văn lộ quang mang lóe ra, Bạch vung lên quả hương bổ vậy một quyền, đập hướng về phía Nam Cung Huyền Ưng một quyền. Một khôi lỗi. Cút cho ta. Nam Cung Huyền Ưng gầm hét lên. Bộ phương trong tay khói xanh lượn lờ, về sau Huyền Vũ nổi đó là huyền phù ở tại trong tay của hắn. Băng cực nơi dung nước, tứ tán tung bay mị sợi, đều nhập nổi. Bộ phương há mồm, phun ra một đạo cực nóng ngọn lửa màu vàng, thiên địa huyền hỏa uy năng nhất thời bạo. Nam Cung Vô Khuyết lòng có cảm giác, mạnh quay đầu, không thể tin nhìn về phía bộ phương vị trí. Thiên địa huyền hỏa. Bộ lao bản lại thiên địa huyền hỏa. Chương 443. Nhìn ngươi thương nặng cho ngươi thêm chút nguyên liệu chương 443, nhìn ngươi thương nặng cho ngươi thêm chút nguyên liệu chương 443, nhìn ngươi thương nặng, cho ngươi thêm chút nguyên liệu ngọn lửa màu vàng, kim vậy ánh sáng ngọc, vậy mê người. Hỏa diễm sở thả ra quang mang như là một vòng mặt trời nhỏ vậy hấp dẫn Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt. Hắn cảm thấy 10 phần không thể tin tưởng. Này đây là thiên địa huyền hỏa. Thật là thiên địa huyền hỏa. Màu vàng thiên địa huyền hỏa, uy năng còn hơn hắn Cửu U Vương Viêm không kém chút nào, ba động, quả thực nhường hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, bộ phương trong tay cư nhiên sẽ có thiên địa huyền hỏa. Riêng thần thể cảnh đều không phải là bộ lão bản cư nhiên chính mình riêng thần thể cảnh cường giả đều rất khó nắm giữ thiên địa huyền hỏa, đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm giống nhau. Đều không phải thần thể cảnh, làm sao có thể phải có năng lực hấp thu thiên địa huyền hỏa? Hơn nữa bộ lão bản cũng không phải luyện đan sư, độ khó kia càng lớn hơn. Lẽ nào bây giờ thiên địa huyền hỏa đều như thế không đáng giá sao? Riêng một cái bát phẩm chiến thần cũng là có thể thu được. Lão bộ đây là muốn. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng sau khi khiếp sợ, chợt nhìn thấy bộ phương động tác, nhìn ngọn lửa kia chui vào hắc dưới đáy nổi, hắn gương mặt không khỏi trở nên đặc sắc lên. Này lão bộ này nha sẽ không định dùng tiên địa huyền hỏa tới nấu nướng đi. Nam Cung Vô Khuyết bị lôi có chút bên ngoài tiêu trong mềm, thư nhược trên mặt đều là toát ra một tia đỏ ửng. Đơn giản là lãng phí a. Tại sao có thể như thế lãng phí? Tiên địa huyền hỏa tại sao có thể dùng để nấu nướng chứ? Loại này hỏa diễm hẳn là dùng để luyện đan, đúng thế. Không sai, hay hẳn là dùng để luyện đan. Nấu cơm cư nhiên dùng tiên địa huyền hỏa chẳng khác nào cắt cái cây cải củ ngươi dùng tới đồ long bảo đao như nhau, đây là cỡ nào xa xỉ sự tình a. Này lão bộ, quả thực nghiệp chứng a. Nam Cung Vô Khuyết thật không ngờ. Hắn và bộ phương biết lâu như vậy, cư nhiên không có phát hiện bộ phương trên người lại có thiên địa huyền hỏa. Hô sâu hô một cái khí, Nam Cung Huyền Ưng cũng là cảm ứng được thiên địa huyền hỏa khí tức, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thiên địa huyền hỏa, một cái bát phẩm con kiến hôi cư nhiên sẽ có thiên địa huyền hỏa. Nam Cung Huyền Ưng phản ứng cùng Nam Cung Vô Khuyết không có bao lớn khác biệt, đều là kinh ngạc đến nhận việc điểm hoài nghi nhân sinh. Phải biết rằng đại ca hắn Nam Cung Huyền Hạc vì song Nam Cung Vô Khuyết trên người cửu u vương viêm, không tiếc phản loạn Nam Cung gia, mạnh mẽ kéo ra Nam Cung Vô Khuyết trong cơ thể thiên địa huyền hỏa, cứng rắn hủy diệt một vị luyện đan kỳ tài. Mất đi thiên địa huyền hỏa, Nam Cung Vô Khuyết luyện đan thiên phú sẽ đại phúc độ giảm xuống. Đã từng tiên lam thành tiêu ngạo, rất nhanh đem sẽ trở thành đi tới. Mà hết thể này đều là bởi vì một đoàn thiên địa huyền hỏa. Thế nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì? Một cái rất lạ mặt bát phẩm chiến thần, một cái con kiến hôi vậy tên cư nhiên lấy ra thiên địa huyền hỏa loại vật này. Loại cảm giác này, quả thực nhường hắn khó có thể tiếp thu. Để cho hắn khó có thể tiếp nhận là người này lại còn dùng thiên địa huyền hỏa tới nấu nướng. Nấu nướng người đặc thủ chính là đang lấy lady. Bèn, dưới sự tức giận Nam Cung Huyền Ưng, một quyền đem tiểu bạch đó là bay. Tiểu Bạch phía sau kim chúc hai cánh run lên bần bật, đều phát ra len ken và chạm có tiếng, đinh đinh đàng đàng. Xoát xoát xoát. Một bả đem phi đao từ nhỏ bạch trên người nổ bắn ra ra, tốc độ nhanh chóng, hầu như muốn xé rách không khí dường như xông lên vòng trời. Tương đạo hí vang vọng, một bả ngọn phi đao như lửa đốt dường như đập hướng về phía Nam Cung Huyền Ưng. Tốc độ thật là quá nhanh. Hơn nữa rậm rạp che khuất bầu trời, làm cho lấy to lớn thị giác chấn động. Thăng cấp sau Tiểu Bạch, phi đao tốc độ càng thêm rất nhanh. Nam Cung Huyền Ưng dù sao cũng là vùng vẫy hai đạo chí tôn công xiển cường giả. Chân khí bắn ra, phía sau có hai đạo xiềng xích đang bay múa, len ken rung động, bắn ra ánh sáng. Thiên địa uy áp mang tất cả, nhường chu vi mặt đất đá vụn đều là nổ tung. Hắn đưa ánh mắt từ bộ phương chỗ thu hồi, giơ tay lên trường, trên đó tức giận tinh thần ở bạo phát. Chân khí như là xoay tròn dường như, đem tất cả phi đao đều là bắn bay. Mà một bả đem bị đẩy lùi phi đao đều là trên không trung lần thứ hai dừng lại thân hình, bay về tới tiểu bạch phía sau. Lấy chỗ này tuần hoàn, kéo dài không dứt. Này khôi lỗi có chút ý tứ a. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt co rụt lại. Tiểu Bạch sức chiến đấu có chút ngoài dự liệu của hắn, đây là một cái thần cảnh khôi lỗi. Thế nhưng ở đây làm sao sẽ xuất hiện một cái thần cảnh khôi lỗi? Loại này khôi lỗi đều không phải chỉ có Khôi Tông mới có thể cấp điều khiển sao? Được rồi, Khôi Tông cường giả hôm nay đang đứng ở này Thiên Lam thành trung, lẽ nào trước mắt tiểu tử này cùng Khôi Tông có quan hệ? Nam Cung Huyền Ưng nheo lại mắt, trong lòng đống nhiên có chút kiên kỵ, nếu như bộ phương thật là Khôi Tông người, vậy hắn phải thật tốt suy tính một chút có hay không hạ sát thủ. Dù sao Khôi Tông cái này tông môn, thật sự là có chút đáng sợ. Bất quá trước đó hay là nhất định phải đem Nam Cung Vô Khuyết người kia giết chấm dứt hậu hoạn. Tuy rằng Nam Cung Vô Khuyết luyện đan thiên phú bị hủy, thế nhưng người này thiên phú tu luyện vẫn là yêu nghiệt cấp bậc, nếu như đều không phải người kia quá mức lừa nhác, hôm nay hẳn là đã sớm vùng vẫy đạo thứ hai chí tôn công xiển. Bất quá cũng chính là hắn lười biếng, mới là cho mình đối phó cơ hội của hắn. suy 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 mì sợi qua sôi sùng sục canh nóng, nhất thời có cổ nhàn nhạt hương vị tràn ngập đi ra, đều không phải đậm ốc, nhưng là lại là rõ ràng chuyển đến mỗi người trong núi. Đào ra một muỗng lớn bực sâu tương ớt, ngã vào canh nóng trong, nhất thời cuộn cuộn canh nóng đó là hóa thành màu đỏ. Vị cay tràn ngập đi ra, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Bộ phương động tác thành thạo không gì sánh được. Tiện tay vỗ Huyền Vũ nổi, nhất thời mì sợi đều phóng lên cao, rơi vào rồi hắn chuẩn bị xong thanh hoa trong chén sứ. Ngã vào nóng hổi màu đỏ canh xuông, vị cay tràn ngập. Một chén bùng nổ mì sợi đó là hoàn thành. Nam Cung Vô Khuyết lúc này đang ở vô cùng đau đớn, hắn căn bản không có nghĩ đến bộ phương cư nhiên thật là dùng thiên địa huyền hỏa tới nấu nướng. Tim của hắn rất đau. Nhớ tới hắn bị người mạnh mẽ cướp đoạt thiên địa huyền hỏa, tim của hắn đau hơn. Tức giận a, tại sao muốn khi hắn tâm rất bị thương thời gian, xuất ra thiên địa huyền hỏa? Lão bộ tuyệt ép là cố ý lấy mì. Bộ phương nấu nướng xong bùng nổ mì sợi, liếc vô cùng đau đớn Nam Cung Vô Khuyết mắt, khóe miệng xé ra, thản nhiên nói, tùy giơ tay lên một cái, nhất thời bùng nổ mì sợi hướng phía Nam Cung Vô Khuyết phương hướng đó là lắc lắc lay động phiêu đang đi. Này cái gì ngọn ý? Một chén mặt. Lúc này ngươi cho ta ăn mì có ích lợi gì a? Nam Cung Vô Khuyết mẩn ngơ, theo bản năng nhận lấy bộ phương phao tới bùng nổ mì sợi. Này đặc thù thế nhưng dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng mì sợi a. Chẳng lẽ là lão bộ vì thoải mái ta bị thương tâm linh, nhường ta lần thứ hai cảm thụ một chút thiên địa huyền hỏa tư vị sao? Nam Cung Vô Khuyết hai tay run rẩy đang cầm chén này bùng nổ mì sợi, lệ nóng doanh trọng. Lão bộ thật là quá nhỏ tâm, cảm động đến muốn khóc. Nam Cung Huyền Ưng nhìn chén kia nóng hôi hổi mì sợi, khinh thường cười. Ăn mì? Ngươi khi ngươi cái này là linh đan rượu dược sao? Quả thực buồn cười, chẳng biết điều. Vâng. Một tiếng tức giận hừ, một quyền đập ra, nhất thời cuối cùng một ngọn phi đao đều là bị đập bay. Xoát xoát. Phi đao lẻn đến tiểu bạch cánh trên, tiểu bạch trong con ngươi nhất thời hơi nổi lên màu tím sáng bóng. Ông một trận kỳ lạ ba động khuyết tán ra. Về sau tiểu bạch trên người áo giáp trên đó là nỡ rộ nổi lên ánh sáng sáng chói. Trên khôi giáp trận pháp bị kích hoạt. Một cái màu trắng hình tròn trận pháp huyền phù tiểu bạch cái bụng phía trước. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng. Một viên năng lượng pháo từ nhỏ bạch cái bụng phía trước trận pháp trên nổ bắn ra, tốc độ nhanh chóng, bị bám một trận nổ vang. Nam Cung Huyền Ưng lần thứ hai ngẩn ngơ. Hít sâu một hơi. Này khôi lỗi khủng khiếp a. Trận pháp đại pháo. Cư nhiên đem trận pháp đại pháo tuyên khắc ở khôi lỗi trên. Đây rốt cuộc là ai thiết kế khôi lỗi? Chân khí vòng bảo hộ hiện lên, trận pháp đại pháo đập vào chân khí vòng bảo hộ trên, lại là đem Nam Cung Huyền Ưng cấp đập lui về sau mấy bước. Hắn dù sao cũng là vùng với hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, cứng rắn để cả lại, khí phách không gì sánh được. Bụi mù tràn ngập ra, Nam Cung Huyền Ưng tán đi vòng bảo hộ, sâu đậm thở ra một cái bạch khí. Chỉ là, con ngươi của hắn bỗng nhiên lần thứ hai co rụt lại. Từ sương mù sương trắng phía trước, Nam Cung Huyền Ưng lại là cảm ứng được một cổ đáng sợ ba động. Phanh 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 liên tục bạo tạc vang vọng, từng viên một trận pháp đại pháo xé rách sương trắng khí, xoay tròn nổ bắn ra mà đến. Nam Cung Huyền Ưng cả người tóc gáy đều là nổ tung dựng lên. Trận pháp này đại pháo, cho dù là lấy hắn vùng với hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tu vi cũng không dám dùng thân thể mạnh kháng. Sở dĩ hắn lần thứ hai chống lên chân khí vòng bảo hộ, năng lực pháo không ngừng đánh vào vậy thật khí vòng bảo hộ trên, khiến cho Nam Cung Huyền Ưng thân hình kế tiếp lui về phía sau. Nam Cung Vô Khuyết sợ ngây người, miệng ghé vào thanh hoa chén sứ trước, dáng không biết hạ miệng. Đờ đã nhìn, thì người máy phá hoại vậy tiểu bạch. Trận pháp đại pháo đặc thù dùng để công thành trận pháp đại pháo cư nhiên bị cầm tới tùy ý hoành kích. Nguyên lai bạch ra mạnh như vậy a. Nuốt một bãi nước miếng, Nam Cung Vô Khuyết không nghĩ qua là lại là ho ra tiên huyết. Thở hổn hển thở dốc sau đó, Nam Cung Vô Khuyết mạnh đem mì sợi vãng trong miệng ngã. Làm cho ăn mì lão bộ riêng chiếc đũa cũng không cho mạnh được một hớp nhiệt khí quần quần nước lèo đậm đặc, trong miệng chất đầy mì sợi, Nam Cung Vô Khuyết không ngừng chớ nhai. Đương nhiên, ánh mắt của hắn trừng lớn, trong mắt trung tràn đầy tơ máu. Vốn có sắc mặt tái nhợt cũng là trong nháy mắt này thay đổi đến đỏ bừng, giống như là muốn phun lửa giống nhau. Này đặc thù là cái gì a? Tại sao phải cay như vậy? Nam Cung Vô Khuyết lệ rơi đầy mặt, một bên khóc một bên nhấm nhướt. Bộ phương tản bạn thú viêm, thu hồi huyền vũ nổi, mặt không thay đổi nhìn. Nhìn ngươi bị thương có nặng, cho ngươi thêm chút nguyên liệu hiệu quả càng lộ vẻ. Bộ phương nói. Oanh oanh oanh. Sau một khắc, Nam Cung Vô Khuyết trên người đó là bính phát ra một cổ mênh mông chân khí, cảm giác kia phảng phất như là muốn bốc cháy lên giống nhau. A a a cay a. Nam Cung Vô Khuyết mạnh từ dưới đất bính lên, giọt một tiếng đem mình trên thân vốn có đã tàn phá y phục cùng da xé nát, lạc giọt quát. Chân khí quần quần cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Cảm giác mình tựa hồ muốn đốt lên Nam Cung Vô Khuyết, lệ rơi đầy mặt đem còn dư lại mì sợi đều là đổ xuống phía dưới. Giống lên một tiếng, đỏ bừng trong mắt gắt gao nhìn thẳng xa xa Nam Cung Huyền Ưng. Mẹ nó bạch ra mau tránh ra, này lao cẩu nhường ta tới. Chương 444, ta muốn rút ra bên trong cơ thể ngươi thiên địa huyền hỏa. Chương 444, ta muốn rút ra bên trong cơ thể ngươi thiên địa huyền hỏa. Bạch ra mau tránh ra, này lao cẩu nhường ta tới. Nam Cung Vô Khuyết cứng cổ, xích đôi mắt, lớn tiếng quát. Khí thế như rồng, rít gào trời xanh. Thiếu chút nữa không có đem Nam Cung Huyền Ưng cấp tức chết người đặc thủ kêu người nào lão cẩu. Hắn Nam Cung Huyền Ưng thân phận cao quý, này nại con lại dám như vậy gọi hắn. Quả thực không thể tha thứ a. Tiểu bạch màu tím đôi mắt một trận lóe ra, cái bụng trước trận pháp nhất thời mạo hiểm khói xanh, đình chỉ xoay tròn, không còn bắn ra xuất trận pháp đại pháo. Nam Cung Huyền Ưng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cũng là thật không ngờ, hắn đường đường một vị vùng với hai đạo gông xiềng thần thể cảnh, bị một khôi lỗi cấp bức bách như vậy chật vật. Khí tức trên người càng thêm áp lực, Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng tiểu bạch. Nam Cung Vô Khuyết ngao ngao trực hiếu, từ vòm trời trên hạ xuống, trực tiếp truy rơi vào Nam Cung Huyền Ưng trước mặt. suy 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 lạnh như băng nước mưa rơi xuống, rơi vào Nam Cung Vô Khuyết da rẻ trên, trực tiếp hay bị bốc hơi lên, mạo đằng quần quần nhiệt khí. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình da rẻ cũng là muốn trước thiêu cháy dường như, cái loại này nóng rực cảm giác, nhường hắn khổ sở vạn phần. Thế nhưng, hắn trong đan điền chân khí cũng quần quần bắt đầu khởi động, vừa hấp thu đan hỏa cũng là dâng trào không ngớt, ở đan điền trùng không ngừng gầm thét. Thực lực của hắn lại là vào giờ khắc này, xảy ra cự biến hóa lớn. Thực lực của hắn thế nào thì xảy ra khổng lồ như vậy để thăng. Cuối cùng cũng đến là bởi vì cái gì? Nam Cung Vô Khuyết lúc này tuy rằng nhiệt liệt bức người, trong miệng cay hắn ngao ngao trực hiếu. Thế nhưng trong đầu khiếp sợ cũng chút nào không ít, chẳng lẽ là bởi vì tô mì. Hắn nghĩ tới bộ phương phao cho hắn mì sợi, chén đưa cay hắn quả thực không có bằng hữu mì sợi, nhường hắn chứng đau bạc phần. Nhìn ngươi bị thương có nặng, cho ngươi thêm chút nguyên liệu, đây là thêm chút nguyên liệu sao? Đây là hạ độc nguyên liệu a. Nam Cung Vô Khuyết huýt sáo dài lên, xích quả nửa người trên tràn đầy đỏ đậm màu sắc, chân khí sôi trào. Vết máu bị nước mưa cọ rửa, sóng nhiệt cuộn cuộn. Nam Cung Vô Khuyết lúc này tuy rằng chật vật, thế nhưng xiết quả đấm một cái, cũng cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Nam Cung Huyền Ưng trong lòng kinh hãi, này ngại con thế nào trở nên đáng sợ như vậy? Suy suy suy, Nam Cung Vô Khuyết trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, như là một đầu phát tỉnh châu được giống nhau nhìn thẳng Nam Cung Huyền Ưng. Lao cẩu nhận lấy cái chết. Gầm thét một tiếng, về sau, Nam Cung Vô Khuyết đó là nổ bắn ra, tốc độ nhanh chóng, mau hầu như làm cho khó có thể bắt được thân hình của hắn. Nước mưa đều là bị hắn tiến lên thân hình, cấp quần quần nổi lên. Oanh một quyền, hầu như phải không khí cấp đánh xuyên qua. Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt co rụt lại, nâng bàn tay lên, cùng Nam Cung Vô Khuyết một quyền đụng vào nhau. Bành hưởng, hai người đều là lui về sau mấy bước. Nam Cung Huyền Ưng trong lòng câu chấn, trong lòng đều là đang run rẩy. Điều này sao có thể? Tiểu tử này thế nào thoáng cái trở nên mạnh như vậy? Ngao ngao ngao, Nam Cung Vô Khuyết bị đánh lui, ổn định thân hình sau đó, đó là lần thứ hai ngao ngao trực khiếu xung phong liều chết lại đây. Nam Cung Huyền Ưng thu liễm ở khiếp sợ trong lòng, chân khí bắn ra, hai đạo xiềng xích ở phía sau hắn bay nhanh rầm rung động. Bành! Đáng sợ sóng khí cuộn cuộn, hung hăng đập vào Nam Cung Vô Khuyết trên người. Nam Cung Vô Khuyết chân khí cũng chấn động mạnh, lại là ngạnh kháng ở này một lượng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó, Nam Cung Vô Khuyết dám vọt tới Nam Cung Huyền Ưng trước mặt. Cứng cổ, trừng mắt, đôi mắt thần tình dữ tợn không gì sánh được, nhường Nam Cung Huyền Ưng trong lòng đều là không khỏi run lên. Ngươi tiểu xuất sinh này, ngươi này lão cẩu. Nam Cung Vô Khuyết khỏe miệng thẳng máu, hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Huyền Ưng liếc mắt, miệng của hắn sưng lên, đó là bị cay. Bất quá này đều không là vấn đề. Lúc này tăng vọt lực lượng nhường Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy 10 phần vui sướng. Một trường bắt được Nam Cung Huyền Ưng bay, một quyền bay Nam Cung Huyền Ưng đầu đó là đập xuống. Thình thịch. Nam Cung Huyền Ưng biến sắc, giơ tay lên chống đối. Cánh tay cùng Nam Cung Vô Khuyết nắm đấm đụng vào nhau, nhất thời sóng khí tứ tán ra. Nam Cung Huyền Ưng ngấm hừ một tiếng, càng thêm phẫn nộ. Hắn muốn đem Nam Cung Vô Khuyết cấp chấn động ra, thế nhưng cũng phát hiện, tiểu tử kia dám bắt được bờ vai của hắn, nhường hắn hoàn toàn không cách nào dãy. Một khuỷu tay đánh hung hăng đập rơi, Nam Cung Huyền Ưng lại là ngấm hừ một tiếng. Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn a. Đặc thù cho ngươi cùng ta trăm bước. Có ba ba ngươi cũng không nhận ra. Phanh phanh phanh. Tương quyền, một trưởng khuỷu tay đánh không ngừng, giống giận không ngừng. A. Tiểu xuất sinh ngươi dám cắn ta. Cắn hay ngươi này lão cẩu. Bộ Phương đứng ở đằng xa, có chút im lặng nhìn đánh nhau ở cùng nhau hai người. Nam Cung Vô Khuyết đánh tới điên cuồng, thậm chí trực tiếp dùng tài hùng biện, cắn Nam Cung Huyền Ưng cánh tay của, chọc cho người sau giống giận không ngừng. Bùng nổ mị sợi có thể ở cơ sở trên tăng gấp 2 sức chiến đấu. Lấy Nam Cung Vô Khuyết cơ sở, gia tăng sức chiến đấu tuyệt đối là không ngừng gấp 2. Nếu như không phải là bởi vì Nam Cung Vô Khuyết thân thể thiếu hụt quá lợi hại, bằng không chắc là có thể đánh bại Nam Cung Huyền Ưng. Đáng tiếc Nam Cung Vô Khuyết dù sao thương tích quá nặng, coi như là bùng nổ mị sợi cũng không sửa đổi được hắn bản thân bị trọng thương chuyển thực. Hơn nữa, bùng nổ mị sợi hiệu quả duy trì liên tục thời gian cũng sẽ không lâu lắm, oanh oanh oanh. Mặt đất tựa hồ cũng là ở rung động, tu vi của hai người đều là thần thể cảnh, sức chiến đấu siêu quần, như vậy chiến đấu xuống tới, đem mặt đất đều là đánh nghiền nát không nớt. Bất quá Thiên Lam Thành có trận pháp thủ hộ, vỡ tan địa phương ngược lại sẽ tự động chữa trị lên. Bất quá chung quanh đan dược cửa hàng thì thảm không ngừng bị phá hủy. Hồi lâu sau, Nam Cung Vô Khuyết mới đúng từ dưới đất bò dậy, tiên huyết không ngừng ồ ồ từ trên người của hắn chảy xuôi xuống tới. Nam Cung Huyền Ưng bị vanh ngã trên mặt đất, không có nhúc nhích, ngụm lớn thở mạnh, Nam Cung Vô Khuyết ngực như là phong tương vậy không ngừng có rúm. Hắn quá mệt mỏi, ở bùng nổ mì sợi hiệu quả tiêu thất sau đó, như giống như thủy triều nể bại trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đưa hắn bao trùm. Thân thể như là đổ duyên dường như, chật vật sĩ giật mình bước chân. Nam Cung Vô Khuyết nửa dương mắt, liệt mở ra xương miệng quay bộ phương cười không ngừng. Ngươi tiểu xuất sinh này thật là chết tiệt a. Nhưng mà, Nam Cung Vô Khuyết thân hình đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi xoay người, đó là thấy được Nam Cung Huyền Ưng thân thể từ dưới đất bò dậy. Một quả màu đen đan dược bị hắn nuốt vào trong miệng. Đan dược chi trên có một cái như ẩn như hiện văn lộ. Đan dược vừa vào miệng, Nam Cung Huyền Ưng khí tức đó là không ngừng chữa trị, không ngừng kéo lên, lại là đạt tới lúc trước trạng thái tuyệt cùng. Chỉ bất quá còn hơn trước tình trạng của hắn chật vật không ít mà thôi. Chết tiệt a. Nam Cung Huyền Ưng giống giận một tiếng, một tiên chân trực tiếp quét ngang ra, hung hăng đập vào Nam Cung Vô Khuyết eo của trên. Nam Cung Vô Khuyết lúc này sớm đã thành hư thoát, đâu còn có thể chống cự. Trực tiếp bị đá bay, cả người đâm cháy một cái đan dược cửa hàng, đá vụn hoàn toàn đưa hắn bao trùm. Nửa ngày Nam Cung Vô Khuyết đều là chưa từng bỏ ra ngoài. Nam Cung Huyền Ưng đầy đầu sợi tóc rối tung ra, y phục trên người hiện đầy vết nứt, trên đó càng có không ít dự tợn vết cắn nhìn thấy mà giật mình. Trà sát thân thể, Nam Cung Huyền Ưng ánh mắt ngắt cái phương hướng rơi vào bộ phương trên người. Là ngươi đúng không, là của ngươi chén mì kia nhường tiểu xuất sinh này thực lực đột nhiên bạo phát đúng không? từng chữ dữ tợn thổ lộ ra. Nam Cung Huyền Ưng sát khí trên người đó là càng thêm nồng nặc. Bộ Phương bình tĩnh đứng ở cửa, mặt không thay đổi nhìn Nam Cung Huyền Ưng.
"Đúng thế, ngươi đoán rất đúng, đáng tiếc không có thưởng cho."
Bộ Phương nói.
"Thưởng cho? Ta cũng vậy cấp ngươi chết tưởng thưởng."
Nam Cung Huyền Ưng lạnh lùng nói.
Hơn nữa vừa nói, trong con ngươi của hắn cũng là toát ra vẻ hưng phấn cùng tham lam. Thiên Địa Huyền Hỏa tiểu tử này trên người còn có Thiên Địa Huyền Hỏa. Vốn có cho rằng đối phương là Khôi tông người, còn muốn thủ hạ lưu tình, thế nhưng ở Bộ Phương trên người xuất hiện Thiên Địa Huyền Hỏa sau thủ hạ lưu tình. Đó là ngu ngốc mới có hành vi. Nếu như có thể xong Thiên Địa Huyền Hỏa, hắn Nam Cung Huyền Ưng địa vị tuyệt đối sẽ làm tiếp đột phá, hơn nữa hắn luyện đan xoay ngang cũng sẽ càng ngày càng mạnh, không đúng có thể đột phá nhất vân luyện đan sư cảnh giới. Thu được Thiên Địa Huyền Hỏa chỗ tốt thật sự là quá lớn. Ta sẽ từ từ tháo nước trên người người Thiên Địa Huyền Hỏa tựa như đại ca của ta tháo nước Nam Cung Vô Khuyết Cửu U Vương Viêm như nhau. Từng bước một, Nam Cung Huyền Ưng chậm rãi hướng phía Bộ Phương hành tẩu mà đến. Bộ Phương sâu đậm thở ra một cái khí, đôi mắt mở, sau một khắc, tiểu bạch thân hình đó là chắn Bộ Phương trước người. Tiểu bạch trong con ngươi quang mang từ từ sát thoáng cái biến thành màu xám trắng. Lạnh lùng sát khí ở trong đó cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Tiểu bạch trên người trận pháp toàn bộ nhấp nháy nổi lên quang mang. Ngươi này Khôi Lôi đúng là mạnh nhưng là muốn ngăn trở ta, nhưng vẫn là kém một ít ta. Nam Cung Huyền Ưng nhìn tiểu bạch, cười nhạo nói. Dưới chân mạnh bắn ra, thân hình trong một sát na đó là tránh phá vận tốc cấm thanh, xuất hiện ở tiểu bạch trước mặt.
Vâng.
Tiểu bạch trên người trận pháp đại pháo còn không có đánh ra, đó là bị Nam Cung Huyền Ưng một trường cấp đánh bay. Một đạo chân khí thất luyện hung hăng đánh ra, đã ở tại tiểu bạch trên người, đem tiểu bạch chịu hung hăng cầm dựng lên. Căn bản vô pháp đuổi kịp Nam Cung Huyền Ưng động tác. Hai người tốc độ thật sự là kém nhiều lắm. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại banh banh banh. Tiểu bạch dãy rủa dựng lên, không ngừng xông về Nam Cung Huyền Ưng, thế nhưng hai người căn bản một cái cấp bậc. Mỗi một lần đều là bị oanh ghé vào trên mặt đất. Thấy không ngươi này Khôi Lỗi rất nhanh thì cũng bị ta đập nát. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nam Cung Huyền Ưng nở nụ cười lạnh. Lạnh như băng nhìn Bộ Phương. Bộ Phương híp mắt một cái, trên vai tiểu gia liêm đao móng đuốt mạnh huy động, tựa hồ đối với Nam Cung Huyền Ưng cản rỡ thái độ rất không vừa ý, quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu bạch màu xám trắng đôi mắt lần thứ hai lóe ra lên, từ từ ở tử sắc cùng bạch sắc giữa không ngừng run run, một cổ đáng sợ khí tức cũng là từ nhỏ bạch trên người từ từ tràn ngập đi ra. Ngay tại lúc tiểu bạch hơi thở này lập tức muốn bạo phát thời gian, chi lưu vẫn ghé vào Bộ Phương trên vai tiểu gia hô kêu một tiếng, đó là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay nhanh chui ra. Tốc độ kia mau phảng phất như là một nói ánh sáng màu vàng xé rách hư không dường như, mau làm cho hoàn toàn khó có thể bắt. Nam Cung Huyền Ưng ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh, nâng bàn tay lên hung hăng phách về phía bay nhanh chạy nhanh đến tiểu gia.
Một Khôi Lỗi,
một con tôm, ngươi lẽ nào chỉ có những thủ đoạn này sao? Nam Cung Huyền Ưng gào lên, khí tức kế tiếp kéo lên, phía sau hai đầu xiềng xích chớp động đến cực hạn. Đồng nhiên con ngươi của hắn co rụt lại, con ngươi rút lại chỉ bằng hạt bừng, bởi vì hắn phát hiện vẫn hướng phía hắn nổ bắn ra mà đến ánh sáng màu vàng cư nhiên biến mất không thấy.
Chương 445, tôm tít chúng ta đi.
Chương 445, tôm tít chúng ta đi.
Chương 445, tôm tít chúng ta đi.
Lúc trước con kia tôm chứ? Nam Cung Huyền Ưng trong con ngươi tràn đầy sát khí, cũng phát hiện trước mắt căn bản cũng không có đạo kia ánh sáng ngọc kim mang, phản phất con kia màu vàng tôm tít hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua giống nhau. Đồng nhiên Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy cả người đều là lạnh lẽo, hắn cảm thấy một mảnh to lớn bóng ma đưa hắn bao trùm lên, nay trong bóng ma mang theo cuồng bạo khí tức.
Tình huống gì?
Nam Cung Huyền Ưng trong lòng dùng mình, mạnh ngẩng đầu, đó là thấy được ngày đó không trên một đạo che khuất bầu trời thân hình, ánh sáng ngọc thân hình vô cùng to lớn. Mưa tích tích lịch lịch hạ xuống, đập rơi vào màu vàng kia khổng lồ thân ảnh trên, bọt nước nghiền nát, vẩy ra ra.
Giống.
Một tiếng gào thét, đinh hay nhức óc. Lúc trước con kia tiểu bất điểm tôm tít cư nhiên thoáng cái trở nên khổng lồ như vậy. Đè nén khí tức, nhường Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt đều là run lên. Bộ Phương cũng là đờ đẫn nhìn thoáng cái trở nên to lớn tôm tít, hắn thật không ngờ thường ngày như vậy an tĩnh ghé vào trên bả vai hắn tiểu gia cư nhiên còn có thể biến thân. Tiểu gia hỏa này, xem ra cũng là có ta không đơn giản. A Phong Duệ liêm đao móng cực đại không gì sánh được, mạnh huy động, phảng phất là phải mặt đất đều là cắt phân loại nghiền nát dường như. Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy một trận lạnh như băng kình phong truyền đến, thân hình lóe lên, đó là nổ bắn ra đến xa xa.
Rầm rầm.
Tiểu Bạch cũng là hơi sừng sờ, trong con ngươi biến ảo màu sắc cũng là tiêu thất, kế tục khôi phục ổn định màu xám trắng. Một cái tát đập ở trên mặt đất, tiểu Bạch thân hình phóng lên cao, phảng phất một con hoàng kim cự long vậy, tiểu gia thân thể khẽ động, cả người giáp xác va chạm lên, đều là phát ra phong duệ âm hưởng. Tiểu Bạch thân hình huyền phù cho trên hư không. Tiểu gia thân hình vừa chuyển, về sau tiểu bạch đó là rơi vào tiểu gia trên lưng của. Tiểu gia thẳng đồng mắt kép tích lưu lưu vừa chuyển, cuối cùng huy giật mình liêm đao móng, phát ra một tiếng gào thét. Ông một trận mông lung đạm kim sắc ánh sáng từ nhỏ ra trên người tràn ngập ra, những điểm sáng này phúc đắp lên tiểu bạch, nhường tiểu bạch cả người đều là sương mù trên một tầng cao quý chính là kim sắc. Tiểu bạch màu xám trắng đôi mắt một trận lóe ra, trên người trận pháp quang mang không khỏi xí sáng lên.
Đây là cái gì?
Xích ảo thuật sao? Nam Cung Huyền Ưng ổn định thân hình sau đó, nhìn với một đầu hoàng kim cự tôn Khôi Lỗi, trên mặt có quái dị không nói ra được. Cảm thấy mười phần kỳ quái cùng không nói gì. Bộ Phương đôi mắt cũng là hơi sáng ngời, nhìn tiểu bạch cùng tiểu gia. Hai nhà này hỏa lại còn có thể làm tổ hợp, hắn cư nhiên cũng không biết ai cho tới nay, Bộ Phương đều là cho rằng tiểu gia ngoại trừ đến trong nồi lội một chút, để thăng một chút thái phẩm vị cùng vị đạo sau đó đó là không có có tác dụng gì khác. Nguyên lai hắn vẫn luôn sai rồi. Tiểu gia này nha lại còn có thể biến thân.
Vô dụng các ngươi quá yếu.
Nam Cung Huyền Ưng cũng không thèm để ý, một tiếng huýt sáo dài,
trên người chân khí đó là cuộn trào mãnh liệt ra, ở thân thể hắn ở ngoài hóa thành một đầu dương cánh bay cao diều hâu. Diều hâu trên người bị hai đầu lạnh như băng xiềng xích trói buộc ở anh. Quần quần sóng khí nhất thời từ Nam Cung Huyền đứng trên người bắn ra, tứ tán suy phát ra. Đây là ngươi sau cùng cậy vào sao tốt, ta đây đã đem của ngươi cậy vào hoàn toàn xé nát, cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Nam Cung Huyền ưng cả người thân hình đó là nổ bắn ra ra, tốc độ nhanh chóng, siêu việt vận tốc âm thanh, chuyển đến trận trận âm bạo. Trong nháy mắt, Nam Cung Huyền ưng liền là xuất hiện ở khổng lồ tiểu bên ngoài trước. Tiểu gia trở tiểu bạch, trong mắt trừng. Dầm dạp chẳng chịt chân nhỏ tích lưu lưu ở trên hư không trung lay một chút, về sau thân thể đó là lấy tốc độ bất khả tư nghị nổ bắn ra. Tốc độ kia cư nhiên không kém chút nào Nam Cung Huyền ưng tốc độ. Nam Cung Huyền ưng đôi mắt đều là co rụt lại, một quyền đánh ra, quyền phong hung hãn, phản phất là hóa thành một đạo rít gào hư ảnh, hướng phía tiểu gia ném tới. Kinh khủng kia ba động, phản phất là phải tiểu gia cấp một quyền đập nát. Một trận kịch liệt ba động bắn ra, dự sáng quang mang từ nhỏ ra trên lưng của trùng kích xuống. Doạn. Phản phất không khí bị xé nát giống nhau. Đây là năng lượng pháo, trận pháp đại pháo đánh ra năng lượng pháo. Tiểu Bạch sừng sững ở tiểu gia trên lưng của, bị một tầng mông lung ánh sáng màu vàng cấp bao phủ. Trên người của hắn trận pháp cũng là sáng lên ánh sáng màu vàng. Đánh ra trận pháp đại pháo cũng là bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng. Quyền kinh trực tiếp đó là bị trận pháp đại pháo cấp xé rách. Năng lượng đó pháo dư ba bất diệt, mang theo đinh thai nhức góc nổ vàng, bay nhanh đập hướng về phía Nam Cung Huyền Ưng. Thật nhanh. Trận pháp này đại pháo tốc độ thế nào còn hơn trước nhanh nhiều như vậy. Nam Cung Huyền Ưng cả người tóc gáy đều là nổ tung. Nếu như nói Tiểu Bạch ban đầu trận pháp đại pháo chỉ là nhường hắn cảm thấy có chút vướng tay chân, thời khắc này trận pháp đại pháo uy năng hay nhường hắn cảm thấy sợ hãi, muốn tránh cũng không được. Nam Cung Huyền Ưng chống lên chân khí vòng bảo hộ, chỉ có thể tuyển trạch nạnh kháng ở nảy ngâm. Ùng ùng. Trong bóng tối Thiên Lam Thành, tựa hồ tất cả mọi người là không khỏi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỗ bính phát ra kịch liệt bạo tạc. Một nói ánh sáng màu vàng phóng lên cao. Sau đó đó là đáng sợ sóng khí cuồn cuộn ra. Bộ Phương cũng là cảm thấy vài phần khiếp sợ, nhìn trước mắt sương mù bạch xí quang mang, trong lòng không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh. Bụi mù tán đi, cuồn cuộn hơi nước tràn ngập ở tại bốn phía. Sau đó lộ ra quanh mình mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là sâu đậm chỗ lom xuống phía dưới, đá vụn băng bay, nổ tung không ngừng. Này lực phá hoại, đúng là làm cho sợ hãi. Trận pháp này đại phá uy lực thế nào thoáng cái tăng cường nhiều như vậy? Bộ Phương trong lòng đống nhiên khẽ động, trong mắt không khỏi hơi trợ to. Lẽ nào tiểu gia ngoại trừ tăng phúc thái phẩm bị ở ngoài còn có thể tăng phúc sức chiến đấu? Ánh sáng màu vàng bao phủ có thể, thật có thể đủ tăng cường sức chiến đấu đi. Tương nhiệm điểm, Bộ Phương nhìn về phía tiểu gia ánh mắt liền là có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng đến là lai lịch thế nào, trước đây tinh nguyên cuối cùng cũng đến cắt ra cái gì phải thay. Hơi nước tán đi, lộ ra một đạo đứng lặng thân hình. Nam Cung Huyền Ưng thời khắc này dáng dấp thật là vô cùng chật vật, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, lúc này đây trận pháp đại pháo uy lực còn hơn trước, cư nhiên cường hãn nhiều như vậy. Trên người của hắn xiêm y toàn bộ đều là bị vênh bạo bể, da thịt thậm chí đều cũng có ta phát tiêu, quả thực đáng sợ. Năng lượng vòng bảo hộ ở tiếp xúc được trận pháp đại pháo thời gian, trực tiếp đó là bể nát, căn bản vô pháp chống đỡ lâu lắm. Quả thực đáng sợ. Nam Cung Huyền Ưng ngẩng đầu, mũi hắn trung, một đạo vết máu chậm rãi chảy xuôi xuống. Tiểu Bạch sừng sững ở tiểu gia trên lưng của, cả người áo giáp đều là lóe ra ánh sáng màu vàng, sau lưng của hắn kim chúc hai cánh mạnh mở. Len ken âm hưởng, lại là một quả trận pháp đại pháo khi hắn cái bụng trước kim sắt trong trận pháp ngưng tụ. Doạn. Một quả năng lượng pháo lần thứ hai bay nhanh nổ bắn ra mà đến, tốc độ thật nhanh. Tốc độ kia, nhường Nam Cung Huyền Ưng sợ hãi. Tránh. Không còn kịp rồi. Lần thứ hai khởi động chân khí vòng bảo hộ, Nam Cung Huyền Ưng lại là ngạnh kháng ở này một pháo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quang mang mắt sáng, ba động kịch liệt. Nam Cung Huyền Ưng thân hình trực tiếp bị nổ bay ngược ra. Oanh oanh oanh. Tiểu Bạch lúc này hoàn toàn hóa thành hình người lại pháo, cái bụng trước trận pháp đánh ra từng biên trận pháp đại pháo. Mỗi một mai đại pháo tựa hồ cũng là muốn đem không khí xé nát dường như. Nổ vang chi tiếng điếc tai nhức óc. Nam Cung Huyền Ưng sinh không thể yêu. Xấu a đối mặt trận pháp này đại pháo, hắn căn bản không chống đỡ nổi, này mỗi một mai năng lượng pháo đều tương đương với một vị vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả công kích. Này còn thế nào ngăn cản? Hắn tưởng ngăn cản, cũng đã nếm thử đi ngăn cản, thế nhưng đỡ không được, a liên tục hơn 10 mai trận pháp đại pháo đánh ra, tiểu Bạch cái bụng trước trận pháp cũng là bốc lên một trận khói đặc. Tựa hồ riêng trận pháp đều là không chịu nổi, trực tiếp tán đi. Tiểu gia trên người phóng thích ra kim sắc năng lượng cũng là trở nên lờ mờ, cuối cùng biến mất. Tiểu gia khổng lồ kia phảng phất hoàng kim cự long vậy, thân thể cũng là thu nhỏ lại là trở nên cùng trước vậy mê người, ghé vào tiểu Bạch tròn vo trên đầu. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là bị lột một tầng. Trung quanh đan dược cửa hàng hầu như đều bị đập nát. Phốc suy. Nam Cung Huyền Ưng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức vẻ vải không nứt. Hắn cư nhiên còn chưa chết, không hổ là vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả a. Nam Cung Huyền Ưng ngẩng đầu, hắn cả người đẫm máu, trong miệng ho ra máu, khí tức cả người vô cùng vẻ vải cùng chật vật. Ha 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 ha, các ngươi không có chiêu đi, ngươi ngược lại banh a, kế tục tới a. Nam Cung Huyền Ưng thất tha thất thể ổn định thân hình, trừng hai mắt phá lên cười. Bộ Phương dựa vào ván cửa bình tĩnh nhìn Nam Cung Huyền Ưng. Vòng trời trên, bao phủ ở tiểu Bạch trên người ánh sáng màu vàng đã ảm đạm rồi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ vẫn có một tầng màng bao phủ. Rất hiển nhiên, thân hình nhỏ đi sau tiểu gia, tăng phúc năng lực cũng là có sở hạ hàng. Bất quá vậy là đủ rồi. Tiểu Bạch phía sau kim trúc hai cánh chấn động mạnh một cái, thân hình khiến cho một trận âm bạo xuất hiện ở Nam Cung Huyền Ưng trước mặt. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt co rụt lại, giơ tay lên chống đối. hai người nhất thời vật lộn ở tới cùng nhau, từng quyền đến thịt. Phanh phanh phanh. Công kích này bộc phát ra, Nam Cung Huyền Ưng trực tiếp bị áp kế tiếp bại lui, hắn bị thương, thương rất nặng, có điểm không đỡ được. Thế nhưng đỡ không được cũng muốn ngăn cản. Hắn không muốn chết. Giống giận một tiếng, hắn một quyền đập ra, cùng Tiểu Bạch nắm đấm đánh vào nhau, sóng khí cuộn cuộn. Tiểu Bạch đôi mắt lóe ra, đẩy ra một quyền này, về sau nhanh như tia chớp bắt được Nam Cung Huyền Ưng cổ. Đem người sau hung hăng đặt tại trên mặt đất ma sát. Đá vụn băng bay dựng lên, từng quyền đập rơi xuống, khiến cho mặt đất đều là rung động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều là bị đập hãm sâu xuống phía dưới. Thiên Lam Thành trận pháp đều là không kịp chữa trị. Nam Cung Huyền Ưng giống như chó chết giống nhau nằm trên đất, không thể động đậy. Tiểu Bạch đứng lên, phía sau hai cánh hợp lại lên, khí thế như hồng. Ngươi giết không chết ta, giết không chết ta. Khu cụ thế nhưng rất nhanh, Nam Cung Huyền Ưng một lần nữa từ dưới đất bò dậy, trong miệng ho ra máu, lại là dập đầu hạ một quả màu xanh đang lượn. Khí tức trên người cư nhiên lần thứ hai đang khôi phục. Hắn hưng phấn cùng thiếu, điên cùng nhìn Tiểu Bạch cùng Tiểu Gia, còn có xa xa Bộ Phương. Ha ha ha, có hai văn linh đan ở các ngươi tuyệt đối giết không chết ta. Chẳng qua là cảm thấy có chút nhức nhối a, sóng khí cuồn cuộn, Nam Cung Huyền Ưng khí thế trên người cư nhiên đang nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng đáng sợ. Tiểu Bạch đôi mắt lóe ra, khí tức trên người cũng là từ từ ngưng tụ. Ghé vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, Tiểu Gia đứng thẳng đứng dậy khu, mắt tích lưu lưu nhìn thẳng Nam Cung Huyền Ưng. Sau một khắc, chi lưu một thanh âm vang lên, một đạo kim quang hiện lên, trong nháy mắt xuyên thủng Nam Cung Huyền Ưng thân thể. Nam Cung Huyền Ưng cười to trực tiếp đó là hơi ngừng. Trong hư không, Tiểu Gia huy động liêm đao móng, dậm dạp chẳng chịt chân nhỏ tích lưu lưu hoa động. Nhưng mà đó là hóa thành dậm dạp chẳng chịt kim sắc ánh sáng, bay nhanh ở Nam Cung Huyền Ưng trên người qua lại đảo thành động đem người sau mặc giống như cái sàng giống nhau. Chương 446. Nam Cung Huyền Ưng chết. Chương 446. Nam Cung Huyền Ưng chết. Ánh sáng màu vàng tán đi, mang theo một chùm huyết vụ. Tràn ngập huyết vụ nồng nặc mà không tán, Tiểu Gia thân hình ở trên hư không trung hoảng hoảng du du bò, cuối cùng về tới Tiểu Bạch trên đầu, ghé vào trên đó. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt trừng lớn, một đôi trong con ngươi tràn đầy dại ra cùng không thể tin tưởng. Hắn cứng ngắt thấp thong xuống đầu, nhìn mình trên người rậm rạp chẳng chịt lỗ máu, buồn bực một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hơi thở của hắn trong nháy mắt đó là mệt mỏi xuống phía dưới, hoàn toàn đã không có tức giận. Vì sao, tại sao phải như vậy? Hắn cư nhiên chết ở một con tôm trong tay. Đan dược dược hiệu còn không có phát huy được, hắn thân thể đó là bị xuyên thủng, máu lưu động tán loạn, liên tâm tạng đều là bị rủi phá, hoàn toàn đã không có sống hạ khả năng tới. Hắn sống không nổi nữa. Phốc suy liên tục khái ra tiên huyết, Nam Cung Huyền Ưng thân thể như là run rẩy vậy kịch liệt lay động. Lỗ máu trong đều có tiên huyết chảy xuôi xuống. Phát thông một tiếng, cả người hắn quỳ ở trên mặt đất, cuối cùng ngã xuống đất. Khí tức đang nhanh chóng tiêu thất. Vòm trời trên, hạ suốt đêm mưa cũng rốt cục dừng lại. Mây đen như là bị một đạo vô hình phong cấp thổi tan, giọt mưa tiêu thất. Tiểu Bạch giơ tay lên, gãi gãi tự mình tròn vo đầu, cũng đụng phải Tiểu Gia, đem Tiểu Gia hỏa này lấy xuống, đặt ở trên vai của mình sau, Tiểu Bạch đôi mắt hóa thành tử sắc, xoay người hướng phía tiểu điểm đi tới. Tiểu Gia tích lưu lưu lại là bò đến Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, tìm cái vị trí thoải mái kế tục nằm hô hô đại thụy. Sự tình tựa hồ cứ như vậy kết thúc, Nam Cung gia tộc đến đây bắt tay Nam Cung Vô Khuyết người hầu như toàn quân bị diệt. Ai vậy cũng không nghĩ tới, bởi vì Nam Cung Vô Khuyết đã trọng thương, Nam Cung gia tộc người căn bản cũng không nghĩ phải có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Huống chi còn có vùng vây hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả Nam Cung Huyền Ưng xuất thủ, căn bản là thập nã cửu ổn sự tình. Chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện cũng nhường tất cả mọi người ngoài ý muốn. Một nhà hoàn toàn không bị Nam Cung gia tộc để ở trong mắt nhà hàng, cư nhiên đem người của bọn họ toàn bộ đều là diệt. Có thể tưởng tượng, chuyện này nếu là truyền về Nam Cung gia tộc chung, cuối cùng cũng đến sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng. Bộ Phương liếc Nam Cung Huyền Ưng thi thể lên mắt, người sau sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, không sống nổi. Bộ Phương đi ra tiểu điểm, chậm rãi hướng phía xa xa một cái phế tích đi tới. Đem một khối phế thạch đá mở ra, đó là lộ ra dưới một đạo thân ảnh. Nam Cung Vô Khuyết xích quả nửa người trên người tràn đầy vết thương, khí tức bị bại. Hắn sưng môi, nằm ở đó phế tích trong vụ vụ ngủ ngon. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, riêng một ngón tay đều là không muốn động. Bộ Phương nhìn vụ vụ ngủ ngon, còn ngáy khò khò Nam Cung Vô Khuyết, khóe miệng cũng là không khỏi rút chịu, hắn còn tưởng rằng người kia bị Nam Cung Huyền Ưng một cước cấp đạp chết chứ. Kết quả người này chỉ là đang ngủ, nhưng lại ngủ thơm như vậy, mệnh thật đúng là cứng rắn a. Đem Nam Cung Vô Khuyết từ dưới đất nhấc tới, Bộ Phương mang theo hắn đó là hướng phía tiểu điểm trong đi đến. Thình thịch một tiếng vang nhỏ, thanh đồng đại môn đóng lên, quan mười phần kín. Tiểu điểm ở ngoài thoáng cái trở nên mười phần vắng vẻ, bầu trời mây đen đã tan đi, mưa cũng từ từ tiêu thất, phong chậm rãi thổi lất phất, mang theo đêm khuya hàn ý bao phủ mà đến. Nam Cung Huyền Ưng thi thể té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, có vẻ mười phần thê lương. Quanh mình mặt đất nghiền nát, ở Thiên Lam Thành trận pháp dưới sự bảo vệ bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, từ từ điển hợp dựng lên. Chỉ là Nam Cung Huyền Ưng thi thể cô linh linh ngã ở đằng kia, cũng không ai đi ra vì hắn nhặt xác. Hắt xì, một trận bàn chân giấm nát đá vụn trên âm thanh vang vọng dựng lên. Về sau đen kịt tròng, một đạo thân ảnh đó là chậm rãi xuất hiện. Đạo thân ảnh này khóa lại hắc bào trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ là biết đạo thân ảnh này phía sau lưng đeo một cái to lớn thanh đồng cái dương. Đỏ thắm quang mang từ nơi này hắc bào dưới lóe ra, mười phần sấm nhân. Khôi lỗi có điểm thần kỳ. Đều không phải ta Khôi Tông Khôi Lỗi thế nhưng lại mạnh như vậy, có chút hơi hiếu kỳ a. Thanh âm khàn khàn vang vọng quanh quẩn ở tại bốn phía. Đạo thân ảnh này nhàn nhạt nở nụ cười, tiếng cười kia giống như là mài xa giống nhau, vang vọng ở bốn phía, làm cho Mao Cốt tủ nhiên. Bất quá cũng hoàn hảo, lại là lưu cho ta hạ một đạo thần thể cánh thi thể. Nam Cung gia tộc nhị trưởng lão, Kiệt Kiệt Khắc nếu như ở bí cảnh trong, Nam Cung gia tộc người thấy được này khôi lỗi sẽ như thế nào chứ? Đạo nhân ảnh này đứng ở Nam Cung Huyền Ứng thi thể bên cạnh thân, vai mạnh khẽ động, về sau thanh đồng cái dương đó là bành rơi vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là kịch liệt lay động. Hắc xì phảng phất là cái dương thanh đồng che bị bóc giống nhau, một trận xa xưa âm thanh vang vọng dựng lên. Một cổ khí tức âm trầm từ đâu thanh đồng trong dương tràn ngập ra. Một đôi tay mạnh vươn, bắt được trên mặt đất Nam Cung Huyền Ứng chân tay, đó là hướng phía thanh đồng cái dương trong kéo đi. Vặn vẹo gào thét có tiếng ở Nam Cung Huyền Ứng thi thể tiến nhập cái dương trong sau, kêu dây lên. Tựa hồ có một tấm vặn vẹo mặt muốn từ trong dương lao ra. Chỉ là Khôi Tông cường giả, cũng khàn khàn cười, đưa ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng đàn ở tại Nam Cung Huyền Ứng đầu trên. Bành hưởng. Nam Cung Huyền Ứng thi thể bị hoàn toàn kéo vào trong đó, cái dương che cũng là ầm ầm lại lại. Hắc xì phảng phất lại một trận cốt cách bị cắn băng giòn âm thanh từ cái dương trong vang vọng dựng lên. Lưu quá thân thể, đỏ thắm đôi mắt sâu đậm nhìn tiệm kia môn quan bế thập phần kín tiểu điếm liếc mắt sau, này đạo bóng đen đó là lưng bèo thanh đồng cái dương hướng phía xa xa chậm rãi đi đến. Thân ảnh từ từ tiêu thất ở tại trong màn đêm. Một trận gió thổi qua, cuồn cuộn nổi lên đầy đất đá vụn, ở hoa lạp lạp rung động. Thiên Lam thành, Đan Tháp. Dương Mỹ các thân thể khôi ngô thận trọng quỳ sát ở một cái màu vàng bồ đoàn trên, đại khí đều là không dám ra. Ở của nàng phía trước, còn lại là một vị, râu mép tóc lông mi đều là trắng bệnh lão giả. Lão giả này từ từ nhắm hai mắt, hơi thở nhẹ nhàng chảy xuôi, mỗi một lần hô hấp đều là sẽ làm hắn râu mép đang nhẹ nhàng phiêu động. Lão lão sư ta còn muốn ở đàn trong tháp ngây ngô bao lâu a? Dương Mỹ các có chút xấu hổ giật giật thân thể, lúng túng nói. Sau một khắc, lão giả đó là chậm rãi trương hai mắt, nhìn Dương Mỹ các liếc mắt. Thiên Lam thành hôm nay chính đang phát sinh kỳ biến, bí cảnh gần mở ra, lúc này đây bí cảnh không giống người thường, vi sư sẽ đích thân mang ngươi đi vào, lúc này đây cơ duyên chúng ta thầy trò nhất định phải nắm giữ ở, sở dĩ đợi được bí cảnh mở ra, liền là có thể rời đi. Bí cảnh mở ra? Dương Mỹ các biến sắc, đây chẳng phải là còn có một hai ngày ngại ngấm é rằng trò chuyện. Vậy nhiều đi luyện một chút một văn linh đan đi, luyện đan loại chuyện này hay cần luyện nhiều hòa đa đéo gọn, ngươi tự thân tu vi còn chưa từng đột phá đến thần thể cảnh, ngươi ỷ dựa vào là tài trí hơn người tinh thần lực, sở dĩ ngươi càng cần nữa luyện tập cùng đéo gọn. Dương Mỹ cắt nhất thời cúi đầu, như là xương đã đích ra tử giống nhau. Nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nàng không hiểu bí cảnh trong có thể có cái gì sẽ làm nàng lao sư như vậy coi trọng. Nam Cung gia tộc. Âu Dương Huyền Hạc chính hưng phấn cùng hai vị tu la cổ thành cao thủ trò chuyện với nhau. Hắn thật không ngờ tu la cổ thành cường giả cư nhiên cũng tới đến này Thiên Lam thành. Tu La Cổ Thành cùng Đan Phủ đều là Tiềm Long Đại Lục nhất lưu thế lực, thế nhưng Tu La Cổ Thành cũng nhất lưu trong thế lực thần bí nhất một cái thế lực. Bởi vì không có ai biết Tu La Cổ Thành cụ thể địa chỉ, chỉ là biết có như thế một cái thế lực, thậm chí còn hơn Tiềm Long Vương đỉnh cái này Tu La Cổ Thành cũng là muốn thần bí vài phần. Sở dĩ không ít thế lực đối với Tu La Cổ Thành đều cũng có bản năng kính nể, hơn nữa trong đó đi ra cường giả tu vi đều là mười phần cường hãn, bọn họ tự nhiên sẽ không đi dễ dàng đắc tội. Tu La Cổ Thành cao thủ đều là khóa lại huyết bào trong, khuôn mặt nghiêm túc vô cùng cùng Nam Cung Huyền Hạc có không có trò chuyện với nhau. Đồng nhiên, Nam Cung gia tộc ở ngoài, một đạo nhân ảnh hoảng hoảng trương trương vào, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía ngồi ở chủ vị Nam Cung Huyền Hạc. Đại đại trưởng lão việc lớn không tốt. Đây là một vị vùng vây một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả, hắn giờ phút này nội tâm có chút mất trật tự. Hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Nam Cung Huyền Hạc nhất thời sắc mặt nghiêm, mắng. Ở Tu La cổ thành cường giả trước mặt, hắn nhưng vẫn là muốn chút mặt mũi, cũng không thể làm cho đối phương chế giễu đi. Chỉ là sau một khắc, thủ vệ kia nói ra ngôn ngữ, cũng nhường Nam Cung Huyền Hạc sắc mặt đều là mạnh biến. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão sở mang đi lùng bắt Nam Cung Vô Khuyết người toàn bộ đều chết hết, nhị trưởng lão cũng thất tung không gặp, chỉ sợ là gặp phải bất chắc. Vị này thần thể cảnh cường giả chiến chiến nơm nớp nói ra mong muốn nói. Cái gì? Bành Hưởng. Nam Cung Huyền Hạc dưới mông cái ghế đột nhiên vỡ nát, hắn trừng lớn con ngươi, đứng thẳng lên, khí tức dâng lên bất định. Ngươi nói cái gì? Đuổi bắt Nam Cung Vô Khuyết tất cả mọi người đã chết. Chương 447. Ta muốn một cái bí cảnh danh ngạch. Chương 447. Ta muốn một cái bí cảnh danh ngạch. Huyền Ứng đã chết. Hắn làm sao có thể sẽ chết? Thì Nam Cung Vô Khuyết ngãi con làm sao có thể phải giết Huyền Ưng. Nam Cung Huyền Hạc khí tức trên người đều là không có chút nào che giấu, thả ra ngoài, đáng sợ ba động tràn ngập ở tại toàn bộ trong đại sảnh, đưa tới kêu khóc của phòng. Tu La cổ thành cường giả nhàn nhạt nhìn Nam Cung Huyền Hạc, khóe miệng không khỏi treo khởi một tia nụ cười thản nhiên. Nụ cười kia trong tràn đầy trào phúng, bất quá thời khắc này Nam Cung Huyền Hạc cũng không có tâm tình để ý tới Tu La cổ thành cường giả, hắn bây giờ một lòng đều cũng có ta mất trật tự, Huyền Ưng đã chết. Là đệ đệ của hắn thế nào liền chết chứ? Càng muốn, trong lòng hắn hay càng khí. Cuối cùng cơ hồ là gào lên. Nói cho ta biết, cuối cùng cũng đến là ai làm? Nam Cung Huyền Hạc gào lên, ánh mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm vùng vẫy một đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Thủ vệ kia cũng là có ta đảm chiến, dù sao Nam Cung Huyền Hạc đáng sợ hắn là hữu mục cộng đồ. Dù sao toàn bộ Nam Cung gia đều là bị Nam Cung Huyền Hạc làm cho đi, nay đủ để nói rõ Nam Cung Huyền Hạc người này đáng sợ. Sở dĩ hắn thực sự rất không tưởng đối mặt tức giận Nam Cung Huyền Hạc, chỉ là làm một nhà hàng nhỏ Huyền Ứng nhị trưởng lão hay ở đó nhà hàng trong biến mất ở đằng kia, ngoại trừ nhị trưởng lão thi thể, cái khác thi thể của người đều ở đằng kia. Thủ vệ chiến chiến lơm lơm nói, nhà hàng nhỏ. Nam Cung Huyền Hạc đè nén xuống lửa giận trong lòng, trừng mắt thủ vệ kia đi đặc thù nhà hàng nhỏ. Thiên Lam thành còn có nhà hàng loại vật này? Không có khả năng a. Cho dù có nhà hàng cũng có thể là nửa chết nửa sống cái loại này, ở Thiên Lam thành, có Nam Cung gia tộc nghiên cứu ra được hơn bị ích cốc đan, vì sao còn có thể có nhà hàng loại vật này tồn tại? hơn nữa một cái nhà hàng còn dám bao che bọn họ Nam Cung gia tộc muốn truy sát phạm nhân. Đây quả thực là chuyện không thể tha thứ a. Lửa giận hừng hực từ Nam Cung Huyền Hạc trong thân thể phún ra ngoài, đè nén khí tức tràn ngập, thiên địa uy áp lan tràn ra. Nam Cung Huyền Hạc là một vị vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả, hầu như muốn vùng vẫy đạo thứ ba, tu vi rất mạnh, khí tức cũng rất đáng sợ, như vậy phát ra, hay để cho không ít người đều là đạm chiến. Bất quá, tu La cổ thành cường giả kỳ thực hoàn hảo, bởi vì bọn họ tu vi cũng không yếu, bất quá vẫn là hơi nhíu mày. Huyền Hạc đại trưởng lão, nếu các hạ có việc, vậy bọn ta thì rời đi trước, bất quá xin các hạ nhớ kỹ sở nhận lời chuyện tình ngày mai gặp lại. Huyết Bảo tỏa ra đứng lên, thản nhiên nói, nói xong đó là cùng đồng bạn cùng nhau ly khai phòng khách. Mặt đi tới phòng khách, khóe miệng cũng xé ra, liếc mắt một cái ở trong đại sảnh đột nhiên gầm hét lên Nam Cung Huyền Hạc, bật cười một tiếng, kế tục đi trước. Ngày thứ hai, Vân Lam nhà hàng. Sắc trời rất nhanh đó là sáng lên, từng đạo dương quang xuyên qua khe phóng xuống, soi sáng ở tại Nam Cung Vô Khuyết tràn đầy vết máu trên mặt, nhường người sau bắp thịt trên mặt không khỏi đầu động liễu một phen. Chậm rãi mở mắt, hết thảy trước mắt từ sương mù đó là rõ ràng lên. Ta đây là ở nơi nào không có chết sao? Phần eo một trận đau đớn kịch liệt, nhường Nam Cung Vô Khuyết không khỏi ngã hít một hơi khí lạnh, Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu hạ thủ cư nhiên ác như vậy. Đúng thế, một người nam nhân eo của cư nhiên ác tâm như vậy đá xuống đi, đó là phải chết ta ư? Nơi này là nơi nào? Nam Cung Vô Khuyết rốt cục thấy rõ ràng bốn phía, không khỏi híp mắt một cái, có chút nghi hoặc. Sạch sẽ mà ngăn nắp sạch sẽ, còn mang theo mấy phần nữ tử khuê phòng mùi thơm. Nam Cung Vô Khuyết thoáng cái bắt đầu từ giường trên ngồi dậy, vết thương trên người hắn thế đã tốt không sai bị lắm, từ không gian linh khí chung lấy ra một viên thuốc. Ăn đan dược sau đó, hắn một bên yên lặng vận chuyển chân khí, tiêu hóa đan dược, một bên còn lại là nghiêm túc đánh giá bốn phía. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Quả nhiên ở đây quả nhiên chắc là một cái cô gái khuê phòng. Hơn nữa, này trong khuê phòng có địa phương còn dùng hồng nhạt vải mảnh che lấp, thơm mê người, có thể đoán ra căn phòng này chủ nhân có thể là cái tú bên ngoài tuệ trùng cô gái xinh đẹp. Chỉ là đây rốt cuộc là của người nào khuê phòng? Nam Cung Vô Khuyết còn nhớ rõ hắn trước đây bất tỉnh đi thời gian chắc là ở bộ lao bản nhà hàng ở ngoài. Lẽ nào nơi này là bộ phòng của lão bản? TT. Nam Cung Vô Khuyết ngã hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đều là trừng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bộ lao bản lại có như vậy thiếu nữ tâm. Đơn giản là người không thể xem bề ngoài a. Trong đầu nhớ tới Bộ Phương nghiêm túc khuôn mặt, nghĩ vẻ mặt nghiêm túc Bộ Phương ngồi ở hồng nhạt vải mảnh bao trùm giường nhỏ trên cái loại này tiểu diễm cái loại này kỳ quái bầu không khí, không khỏi nhường Nam Cung Vô Khuyết dùng mình một cái. Ngay Nam Cung Vô Khuyết suy nghĩ lung tung thời gian, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bành. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa, chính là Nam Cung Vô Khuyết trong đầu lúc này tràn đầy vi cùng cảm giác Bộ Phương. "Tỉnh." Bộ Phương nhàn nhạt hỏi. Nam Cung Vô Khuyết trừng mắt trong mắt, không ngừng gật đầu, thân hình hơi lui về sau một bước. Bộ Phương có chút nghi hoặc, này Nam Cung Vô Khuyết trạng thái tựa hồ có chút không đúng, a lẽ nào ngày hôm qua Nam Cung Huyền Ưng một chân đá trúng hông của hắn, đem đầu của hắn cấp chấn hỏng rồi. "Còn chưa đúng a, quên đi, nếu tỉnh vậy hãy nhanh điểm xuống đây đi, có chuyện gì thương lượng với ngươi." Bộ Phương liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc mắt nói rằng. Nói xong đó là xoay người rời khỏi phòng. Nam Cung Vô Khuyết dựa vào góc tường, thấy Bộ Phương rời đi, nhất thời sâu đậm thở ra một cái khí. Quả thực quá bị đè nén, thật không ngờ ngươi là như vậy bộ lão bản. Ở trong phòng tìm được Nguyên, xông lên tắm một cái thân thể sau đó, Nam Cung Vô Khuyết đó là xích quả trên thân, đi ra khỏi phòng. Hắn không gian linh khí chung cũng không có chuẩn bị cái gì quần áo, ngược lại có vài phần xấu hổ. Bất quá hắn mới vừa đi ra tới, Bộ Phương đó là cho hắn phao tới rồi một bộ y phục. Y phục kia có chút rộng rãi, mặc lên người hắn, đản lộ ra bộ ngực một khối da thịt trắng nõn. Nam Cung Vô Khuyết nín miệng, thận trọng nhìn Bộ Phương, cảnh giác và phần. Bộ Phương ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ đối với Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt cảm thấy có chút quái dị. "Làm sao vậy?" Bộ Phương nhàn nhạt hỏi. "Không có không có việc gì." Nam Cung Vô Khuyết nhanh lên chỉnh trực cái cổ, trừng hai mắt hồi đáp. "Không có việc gì, thì xuống đây đi." Bộ Phương nói rằng. Về sau hắn đó là không để ý tới nữa hắn, hướng phía nhà bếp hạ đi đến. Chỉ là một hồi, thân hình đó là biến mất. Nam Cung Vô Khuyết hít sâu một hơi, ăn mặc thoáng mát ngược áo choàng đó là hướng phía dưới lầu đi đến. Vừa đến dưới lầu, một cổ hương vị bắt đầu từ trung tràn ngập đi ra. Hương vị vô cùng nồng nặc, nhường Nam Cung Vô Khuyết trong lòng dùng mình, mùi này là Phật nhảy tường. Quả nhiên, vừa đi đến tiểu điểm trung, đó là có một vỏ Phật nhảy tường bày ở chỗ. "Ăn đi, Phật nhảy tường mới có thể rất nhanh khôi phục thương thế của ngươi, bất quá nguyên tinh hay là muốn kế tục cấp." Bộ Phương nói rằng. Nam Cung Vô Khuyết liên tục không ngừng gật đầu, đó là ngồi ở vị trí bắt đầu đại cật đặc cật lên. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập, ăn miệng đầy dầu mỡ. Bộ Phương lôi một cái ghế ngồi ở Nam Cung Vô Khuyết bên người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết. Này ánh mắt Nam Cung Vô Khuyết thân thể nhất thời cứng đờ, chật vật nhíu qua đầu nhìn về phía Bộ Phương, hít sâu một hơi, trong con mắt tràn đầy cảnh giác. "Bộ lão bản ngươi vẫn nhìn ta làm cái gì?" Nam Cung Vô Khuyết nuốt vào trong miệng một cái cánh gà, nói rằng: "Các ngươi Nam Cung gia có phải hay không có tiến nhập bí cảnh danh ngạch?" Bộ Phương chăm chú hỏi. Nam Cung Vô Khuyết sửng sốt. Hắn thật không ngờ Bộ Phương hỏi lại là vấn đề này, cái đó và trong lòng hắn mong muốn có chút thật lớn. Đương nhiên là có, Nam Cung gia là Thiên Lam thành đại gia tộc, hơn nữa nắm trong tay bí cảnh chuyện thống trận, tự nhiên là có danh ngạch, bất quá cũng chỉ có thêm vào hai cái danh ngạch, đây là trở về nhà chủ quản lý. Nam Cung Vô Khuyết thở dài nói rằng. Nói đến Nam Cung gia, trong lòng của hắn liền là có chút nhàn nhạt yêu thương. "Ta cần một cái tiến nhập bí cảnh danh ngạch." Bộ Phương nói thật. Phúc Nam Cung Vô Khuyết trong lòng hay là đang yêu thương, thế nhưng Bộ Phương đột nhiên vang lên chính là lời nói, cũng nhường thiếu chút nữa đem trong miệng thịt gà đều là phun ra. "Bộ lão bản đừng làm rộn, tu vi của ngươi quá yếu a. Nam Cung Vô Khuyết im lặng nói rằng, có thể tiến nhập bí cảnh, chí ít đều là tu vi đạt tới thập phẩm thần cảnh, vùng vẫy một đạo chí tôn gông xiềng cường giả mới là có tư cách. Bộ Phương một cái bát phẩm chiến thần không có tư cách à? Hơn nữa, hắn này tu vi đi vào có thể làm cái gì? Ngươi đều không phải Nam Cung gia tộc người thừa kế sao? Ngươi bây giờ có thể có được hai cái danh ngạch đi mang ta đi vào có thể chứ? Bộ Phương nói rằng. Nam Cung Vô Khuyết uống một ngụm nước canh, hít sâu một hơi, kiên quyết lắc đầu. Không được, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Ngươi đã cứu ta, Nam Cung Huyền Hạc lão cẩu khẳng định đã ghi hận trên ngươi. Một ngày ngươi theo ta tiến nhập bí cảnh, lão cẩu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thuấn hổ tu vi của ngươi thật sự là quá yếu. Bộ Phương nhíu mày một cái, Nam Cung Vô Khuyết kiên quyết thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu như đều không phải hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ lâm thời, Bộ Phương thật đúng là sẽ không muốn đi vào bí cảnh. Hắn dày tính cách, tiến nhập bí cảnh chung, còn không bằng kéo một cái ghế ngồi ở cửa tiệm Thái Dương tới thoải mái. Nhiệm vụ lâm thời, thỉnh ký chủ tiến nhập Vân Hải bí cảnh, ngắt lấy thiên phẩm Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn, thập giai linh dược hóa long cốt thảo, nhiệm vụ thường cho, 20 nguyên khí chuyển hóa thường cho. Đây là hệ thống ở tối hôm qua Bộ Phương đem Nam Cung Vô Khuyết ném tới Dương Mị Cắt trong khuê phòng sau, phát ra nhiệm vụ. Tiến nhập bí cảnh còn có thực lực yêu cầu. Bộ Phương cao mày. Không có a, thế nhưng ta đây không phải là sợ ngươi gặp chuyện không may a. Nam Cung Vô Khuyết lúc này cũng là bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói. Bí cảnh hắn là tuyệt đối sẽ đi, thế nhưng không nhất định phải mang bộ lao bản đi. Đợi được thương thế hắn khôi phục không sai biệt lắm, thuộc về hắn danh ngạch hắn sẽ đi tranh thu hồi lại. Hắn là Nam Cung gia tộc người thừa kế, gia chủ nếu đã ngã xuống, vậy còn dư lại danh ngạch đó là thuộc về hắn. Đây là thứ thuộc về hắn. Nếu như thực lực đủ không được sao? Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Nam Cung Vô Khuyết, nhìn người sau đều cũng có ta sợ hãi. Thằng đến người sau gật đầu sau đó, Bộ Phương mới kéo khóe miệng. Vậy ngươi đem phần này Phật nhảy tường nguyên tinh cấp tiền trả Bộ Phương đứng lên, nói rằng. Nam Cung Vô Khuyết sử sốt. Bộ lao bản đây là trở mặt ra, hắn này còn không có ăn xong chứ. Bất quá hắn cũng không có để ý, hắn khác không nhiều lắm, vì ăn Bộ Phương thái phẩm, nguyên tinh mang tối đa, một vạn nguyên tinh trực tiếp đó là đem ra. Bộ Phương thu này một vạn nguyên tinh, trong đầu nhất thời vang dội hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ đạt tới quy định doanh nghiệp ngạch bắt đầu tấn cấp. Chương 448. Chí tôn bộ lão bản. Chương 448. Chí tôn bộ lão bản. Ký chủ, Bộ Phương tu vi chân khí, cửu phẩm chủ nghệ thiên phú, 4 sao kỹ năng, nhị cấp sao băng, kỹ thuật sắc dao, 10000, nhị cấp bắt đầu chạm trổ, 10000, mỹ thực trận pháp, 16, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao, chủ thần sáo trang, càn khôn tạo hóa nổi, chủ thần sáo trang. Chủ thần tổng hợp lại cho điểm, trung cấp bếp trưởng, chủ nghệ thiên phú nâng cao một bước, nấu nướng, kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn tài nấu nướng của thiên địa cho ngươi mở ra, có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp 9 sao, nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ 100, hệ thống thường cho, kỹ thuật sắc dao, bá vương 13 đao, công năng tính thái phẩm, lực mạnh thịt bò hoàn. Ở thu được hệ thống nhắc nhở thăng cấp âm thanh sau đó, Bộ Phương đó là theo bản năng mở ra hệ thống mặt bản, bắt đầu tuần tra mình tin tức. Hắn có thể cảm thụ được một cổ mơ hồ nguyên khí bay nhanh dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, này nguyên khí khi tiến vào thân thể hắn trong nháy mắt, đó là hóa thành nồng nặc chân khí, chuyển hóa tiến nhập bên trong đan điền của hắn. Lúc này đây nguyên khí chuyển hóa, năng lượng vô cùng thật lớn, này đáng sợ năng lượng làm cho Bộ Phương lông mi hơi khơi một cái. Những thứ này chân khí bay nhanh dũng mãnh vào đan điền của hắn, khí xoáy tụ bên trong, khiến cho khí xoáy tụ xoay tròn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hơn nữa phảng phất còn có lấm tấm quang mang ở giật tán. Cựu phẩm chí tôn a. Bộ Phương trong lòng cảm thán một phen, ở Nam Cung Vô Khuyết mua cuối cùng một phần Phật nhảy tường sau đó, hắn doanh nghiệp ngạch rốt cục đạt tới hệ thống yêu cầu, có thể thu được đề thăng. Hệ thống cũng là tăng lên tới 9 sao, chân khí của mình tu vi cũng là đạt tới cựu phẩm chí tôn cấp bậc. Đã từng trong mắt hắn cao cao tại thượng chí tôn, hôm nay hắn cũng là đạt tới chí tôn tu vi, Bộ Phương không hề bận tâm, trong tâm đều cũng có một ít kích động chứ. Hơn nữa, lúc này đây tấn cấp tựa hồ còn thu được không ít kỹ năng mới. Bá vương 13 đao. Nghe tên này đã cảm thấy kỳ vô cùng khí phách. Đây cũng là kỹ thuật sắt dao, Bộ Phương trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì hắn dừng lại thật lâu, kỹ thuật sắt dao rốt cục có thể lần thứ 2 tiến bộ. Sao băng kỹ thuật sắt dao sớm đã bị hắn luyện tập đến cực hạn, rất khó lần thứ 2 thu được đề thăng. Hôm nay xuất hiện bá vương 13 đao, ngược lại làm cho Bộ Phương có kỳ lạ mới mẻ cảm giác. Bá vương 13 đao, cao cấp kỹ thuật sắt dao, có thể dùng cho chiến đấu, cùng sở hữu 13 đao, uy lực có thể chồng, 13 đao chồng, uy lực dung chuyển trời đất, khắc, muốn luyện đao này, trước phải luyện thế. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại chuyện lay động đến Bộ Phương bên hai. Bộ Phương hé mắt. Bá vương 13 đao. Đây có thể nói không chỉ là đơn thuần kỹ thuật sắt dao. Theo Bộ Phương tu vi đề thăng, hắn kế tiếp gặp phải một ít nguyên liệu nấu ăn khả năng sức chiến đấu đều vô cùng cường hãn, một ít bá chủ cấp bậc linh thú tự thân mang uy áp căn bản chỉ dựa vào một bả hoàng kim long cốt thái đao chính là có thể hoàn toàn áp chế. Lúc này, Bá Vương 13 đao tác dụng đó là hiện ra, có Long cốt thái đao hơn nữa này Bá Vương 13 đao, Bộ Phương đối phó những thứ này nguyên liệu nấu ăn sẽ phải càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơi nheo mắt lại, Bộ Phương bắt đầu tự hỏi hệ thống truyền lại nhập hắn trong đầu liên quan tới Bá Vương 13 đao ánh như. Nam Cung Vô Khuyết trong miệng ngậm một cây xương gà, bộ ngực xiêm y mở rộng, lộ ra trắng non trong ngực, hắn cứ như vậy đờ đẫn nhìn Bộ Phương. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Bộ Phương cả người khí thế đều là xảy ra cự biến hóa lớn. Chỉ là ở sát na, Nam Cung Vô Khuyết phát hiện mình tựa hồ có chút không nhận biết Bộ Phương. Hơn nữa từ Bộ Phương mơ hồ bính vọng lại khí thế đến xem, bộ lao bản tu vi tựa hồ đều không phải, thì ra là bát phẩm chiến thần, cựu phẩm chí tôn. Xoay người trong nháy mắt, thành cựu chí tôn. bây giờ cựu phẩm chí tôn đều là dễ dàng như vậy chính là có thể đột phá. Đây là đang nói đùa chứ? Nam Cung Vô Khuyết cảm giác đầu của mình có chút chuyển bất quá cong, phía trước còn nói bộ phương tu vi thiếu chứ, trong nháy đối phương đó là cho hắn tới cái đột phá. Có phải hay không sau một khắc, bộ phương đó là muốn bắt đầu vùng vây chí tôn công xiềng, trở thành thập phẩm thần cảnh. Bất quá may là, bộ phương kế tiếp khí tức cũng không có phát sinh đáng sợ như vậy biến hóa. Thế nhưng này cũng đủ để cho Nam Cung Vô Khuyết trái tim đều là nhảy loạn. Nói như vậy, thực lực của ta có đủ hay không? Bộ phương bình tĩnh mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Nam Cung Vô Khuyết, thản nhiên nói. Sợ rằng Nam Cung Vô Khuyết thế nào cũng thật không ngờ, bộ phương cư nhiên sẽ là tại như vậy trong nháy mắt, đó là đột phá đến cựu phẩm chí tôn cấp bậc đi. Nam Cung Vô Khuyết đem trong miệng xương gà phun ra, như là xem quái vật nhìn bộ phương. Trong miệng trà trà lấy làm kỳ. Hắn đã bắt đầu hoài nghi bộ lão bản là không phải cố ý đè nén tu vi, chuyên môn dự định tới đánh mặt của hắn. Bất quá nghĩ đến, bộ lão bản cũng sẽ không như thế buồn chán đi. Cựu phẩm chí tôn sao? Đâu đủ à, muốn đi vào bí cảnh nơi, tu vi ít nhất phải đạt đến vùng vẫy một đạo chí tôn gông xiềng xoay ngang. Lão bộ à, ngươi coi như là trở thành cựu phẩm chí tôn, nhưng là vẫn thiếu, gặp phải thập phẩm thần cảnh. Ngươi hẳn phải chết. Nam Cung Vô Khuyết nói thật. Ngươi lời vô ích thật nhiều. Ngươi chỉ cần phụ trách mang ta đi vào là được, về phần sinh tử, các an thiên mệnh. Bộ phương nhíu mày một cái, nói. Không được a. Lão bộ nột, ta thực sự không thể hại ngươi a, ta. Nam Cung Vô Khuyết còn muốn tận tình khuyên bảo một phen. Chỉ là rất nhanh, hắn đó là cảm thấy chóp mũi có một cổ cảm giác mát trong nháy mắt thẩm thấu ra. Chỉ thấy bộ phương vỗ vỗ con kia ghé vào trên bả vai hắn hoàng kim tôm tít, người sau lại là bay nhanh phụt ra ra, cặp kia liêm đao móng tản ra khí tức lạnh như băng, nhắm ngay hắn. Tiểu ra thẳng đồng mắt kép tích lưu chuyển, liêm đao móng ở huy động, tựa hồ là đang uy hiếp. Nghẹn náo. Nam Cung Vô Khuyết khoát tay áo, cười nói. Bộ phương không có cười, tiểu ra sẽ không cười. Ngươi đều không phải muốn biết Nam Cung Huyền Ưng là chết như thế nào sao? Hay bị tiểu gia hỏa này làm cho chết? Bộ phương thản nhiên nói. Ừ, thì tiểu gia hỏa này. Lão bộ cũng học biết nói đùa, a này tiểu bất điểm, ca một tay có thể ăn 10 người. Nam Cung Vô Khuyết ngăn quẹ miệng, nhìn chằm chằm tiểu gia, cười quái dị không ngớt. Tựa hồ là cảm nhận được Nam Cung Vô Khuyết trên mặt ý giễu cợt, tiểu gia nhất thời sợ hãi, liêm đao vậy móng đuốt mạnh bung lên, phát ra giọt một thanh âm vang lên, không khí trực tiếp bị xé rách ra hàng loạt tâm bạo. Nhanh như tia chớp xẹt qua Nam Cung Vô Khuyết trong mũi, đưa hắn một luồng rũ xuống sợi tóc cấp cắt lay động mà rơi. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt nhất thời co rụt lại, cảm nhận được thấy lạnh cả người. Tiểu gia hỏa này tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, hắn đều là thiếu chút nữa có chút bắt không được. Ta là nghiêm túc, ta giúp ngươi khôi phục thương thế, ngươi dẫn ta tiến nhập bí cảnh. Bộ phương nghiêm túc nói. Cảm thụ được bộ phương cũng không phải đang nói đùa, Nam Cung Vô Khuyết vùng xung quanh lông mày sâu đậm nhíu lại, cuối cùng mang theo vài phần cười khổ. Nói thật đi, ta cũng muốn mang ngươi tiến nhập bí cảnh. Thế nhưng, ngươi nên biết, ta ở Nam Cung gia địa vị, sớm đã thành cùng trước bất đồng, ta cũng không có nắm chắc có thể không mang ngươi đi vào. Nam Cung Vô Khuyết nói. Hắn là thật không có nắm chặt, thế nhưng hắn nhất định phải đi thử một lần. Bởi vì đây là thứ thuộc về hắn, hắn muốn đoạt lại tới. Ta tin tưởng ngươi có thể, nỗ lực lên. Bộ phương mặt không thay đổi giơ tay lên, nắm tay, hơi ép xuống. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời có chút không nói gì. Về sau bộ phương tựa hồ đã thầm chấp nhận Nam Cung Vô Khuyết phải dẫn hắn đi giống nhau, xoay người đó là mở tiệm môn, bắt đầu mỗi ngày cứ theo lệ thường doanh nghiệp. Thiên Lam Thành, trung tâm. Bắt ngát Thiên Lam trên quảng trường, hôm nay cũng tiếng người ồn ào, đầu người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Chung quanh quảng trường chỗ ngồi, cơ hồ là tòa Vô Khuyết tịch. Từng vị trí đều cũng có người ngồi. Trên mặt của bọn họ đều là mang theo hưng phấn, nhìn trung tâm quảng trường thật lớn trận pháp trong lôi đài, trên đó có người ảnh đang lóe lên, đáng sợ chân khí ba động không ngừng bắt đầu khởi động. Đây là thế lực khắp nơi ở tranh đoạt tiến nhập bí cảnh danh lệch. Hôm nay tựa hồ cũng đã tiến hành hừng hực khí thế. Lâm gia, Trương gia, Nam Cung gia, này ba cái gia tộc ở Thiên Lam thành là đứng đầu gia tộc, coi như là Thiên Lam thành thành chủ đều là không dám hoàn toàn đắc tội này ba cái gia tộc. Dù sao này ba cái gia tộc ở Thiên Lam thành thâm căn cố đế. Nam Cung Huyền Hạc vẻ mặt âm trầm ngồi ở đó địa vị cao trên. Nam Cung Vô Khuyết bị hắn ép đi, Nam Cung gia chủ ngã xuống, hôm nay Nam Cung gia đương gia làm chủ chính là hắn. Sắc mặt của hắn âm trầm chủ yếu có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì Nam Cung Huyền Ưng tử vong, một là bởi vì Nam Cung gia tộc đệ tử lần này chiến đấu trên, cư nhiên khó một thắng. Đây quả thực quá mức mất mặt. May là Nam Cung gia còn có đơn độc hai cái danh ngạch, bằng không chỉ dựa vào những đệ tử này, một cái danh ngạch đều là không giành được. Tu La cổ thành hai vị các hạng, kế tiếp thì xem hai vị. Còn lại năm danh ngạch, chúng ta nhất định phải cướp được. Nam Cung Huyền Hạc sâu hô một cái khí. Về sau quay đầu nhìn về phía tọa ở phía xa hai vị khóa lại huyết bảo trung cường giả. Đâu có. Nhớ kỹ đem ngươi môn Nam Cung gia tộc độc hưu chính là hai cái danh ngạch cho chúng ta là được rồi, này còn dư lại năm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi có được. Khóa lại huyết bảo trung, dáng dấp có chút yêu dị mặt vừa cười vừa nói, ngọn lửa vậy môi đỏ mọc mạnh nhếch lên, giống như là vừa uống qua tiên huyết giống nhau. Nam Cung Huyền Hạc chiếm được mặt đích xác định, trong lòng mới là thở dài một hơi. Nếu như không có hai người này xuất thủ, hắn Nam Cung gia tộc muốn có được này còn dư lại năm danh ngạch, trên cơ bản không có khả năng. Như vậy, bọn họ Nam Cung gia chỉ có thể chiếm hai cái có một danh ngạch. Như vậy sẽ có vẻ hết sức xấu hổ. Mà có Tu La cổ thành cường giả xuất thủ, vậy bọn họ tổng cộng đó là sẽ có 7 danh ngạch, giao dịch này không thua thiệt. Chờ đến Vân Hải bí cảnh bên trong, dựa theo bọn họ trước lấy được bí tân, tuyệt đối có thể làm cho Nam Cung gia rất nhanh quật khởi. Lúc này đây bí cảnh, cùng trước có thể là phi thường bất đồng chứ. Xa xa, đan tháp người cũng là lại tới. Dương Mỹ Cát hùng tráng thân thể đi theo một vị câu lũ sau lưng lão giả. Mọi người nhìn về phía câu lũ lão giả khuôn mặt đều là có chút tôn kính, bởi vì người này hay Thiên Lam Thành đan tháp trưởng lão, Ba Vân luyện đan sư, Huyền Bi đại sư, ở Thiên Lam Thành địa vị siêu quần. Hắn lúc này đây cũng là tuyển trạch tiến nhập Vân Hải bí cảnh, ở trước đây hắn cũng đều là không có tuyển trạch tiến nhập bí cảnh. Bất quá không ai đối với hắn tiến nhập bí cảnh khác thường nghị, dù sao đức cao vọng trọng hạng người, thu được một ít đặc quyền cũng là phải. Đương nhiên cho dù có phản đối người, người như vậy cũng không nhiều. Một trận gió suy phất mà qua, lôi đài trung chiến đấu càng phát có vẻ đặc sắc, bởi vì có càng ngày càng nhiều cao thủ xuất thủ. Lôi bảo, hai đạo thân ảnh chậm rãi tới. Nam Cung Vô Khuyết có chút im lặng nhìn cùng ở bên người hắn Bộ Phương, có chút đau đầu. Này lão bộ còn thật là theo tới. Lão bộ, đợi lát nữa ngươi hãy cùng sau lưng ta, chớ làm loạn a. Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc dặn dò. Được. Bộ mới gật đầu. Khi nhìn đến bộ mới gật đầu sau đó, Nam Cung Vô Khuyết mới đúng hít sâu một hơi, đẩy ra lối vào thanh đồng đại môn. Hắt xì một tiếng, sóng gió cuốn lên. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Có chút sổ sách nên coi là quên đi. Chương 449. Người coi là vật gì vậy? Chương 449. Người coi là vật gì vậy? Đây là Tu La cổ thành cao thủ sao? Tiêu Trường Vận ngồi ở Lâm gia chỗ ở trận doanh trong, nhìn chậm rãi đi lên trên lôi đài hai vị huyết bảo cường giả, con ngươi quang nhất thời co rụt lại, nghi ngờ nói: "Một thân huyết bảo, sát khí trùng thiên, đây là Tu La cổ thành cường giả đặc thủ, hầu như tất cả mọi người là biết." Khôi Tông cường giả, một vị khóa lại trong hắc bảo hung ác nham hiểm nam nhân, sắc mặt của hắn thấy không rõ lắm, nhưng là một đôi đỏ thắm con ngươi, cũng chán phóng lạnh lạnh băng mang, nhìn thẳng lôi đài trung tâm Tu La cổ thành hai người. Mặt khóe miệng nhếch lên một tia khoa trương độ cùng, sợi tóc ở trong gió phiêu đãng, chém gió máu của bọn họ bảo bay phất phới. "Ai muốn đánh với chúng ta một trận?" Mặt nói rằng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, chuyện lay động đến toàn bộ Thiên Lam sân rộng, hạo hạo đãng đãng. "Chết tiệt, Nam Cung gia tại sao phải mời được Tu La cổ thành người? Này không hợp lý." Lâm gia cùng người của Trương gia sắc mặt đều là trở nên hắng giọng, vốn có cho rằng thập nã cửu ổn sự tình, thật không ngờ lại là nửa đường tuân ra một cái Tu La cổ thành cường giả. Xem ra trận này năm danh ngạch là cùng bọn họ Lâm gia cùng Trương gia vô duyên. Bất quá kỳ thực cũng hoàn hảo, bọn họ cũng đã tranh đoạt đến không ít danh ngạch, tuy rằng không có thể cướp được này năm danh ngạch, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là cùng phong lôi cát, Khôi Tông cường giả phân sau đó, bọn họ sẽ không thừa lại nhiều ít danh ngạch. Nam Cung gia tộc còn có hai cái vốn là thuộc về bọn họ danh ngạch, như vậy Nam Cung gia thì có 7 danh ngạch. Chết tiệt. Lúc này đây hãy để cho Nam Cung gia chiếm đầu to. Lâm gia cùng Trương gia cường giả đều cũng có ta không cam lòng một quyền đập vào trên bàn. Tu La cổ thành hai vị cường giả đi xuống lôi đài, về tới Nam Cung gia chỗ ở vị trí. Chiến đấu kế tục tiến hành, còn giữ lại danh ngạch phân phối, rất nhanh cũng là bị phân phối xong rồi. Mà ở tất cả danh ngạch đều là phân phối hoàn tất sau đó, Thiên Lam thành thành chủ đi tới lôi đài trung tâm, bắt đầu tuyên bố sau cùng danh ngạch thuộc sở hữu. Vân Hải bí cảnh có thể nói là bọn họ Thiên Lam thành là tối trọng yếu một vật. Những thứ này danh ngạch cũng tương đối trở nên hết sức trọng yếu. Đang từng cái một danh ngạch thuộc sở hữu, từ Thiên Lam thành thành chủ miệng nói ra sau đó, toàn bộ sân rộng lần thứ hai sôi trào lên. Hát xì một trận trầm trọng mà phong cách cổ xưa âm thanh vang lên. Hai đạo rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi ở toàn bộ Thiên Lam sân rộng vang vọng dựng lên. Tiếng bước chân không lớn, thế nhưng theo thanh âm vang vọng, cũng khiến cho trên quảng trường tiếng động lớn rầm rĩ trở nên an tĩnh lại. Từng đạo ánh mắt đều là đầu rơi vào bóng người kia trên. Nam Cung Vô Khuyết. Thế không phải nói Nam Cung Vô Khuyết đã chết sao? Nam Cung gia tộc thuận vị người thừa kế. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây mà trên quảng trường mọi người ở đã trải qua lúc ban đầu an tĩnh sau đó, đó là sôi trào lên. Tiếng động lớn rầm rĩ không ngừng. Nam Cung gia tộc hướng ra phía ngoài tuyên bố chính là Nam Cung Vô Khuyết đã trọng thương ngã gục, chính là bởi vì như vậy, lúc này đây Nam Cung gia tộc hai cái cố định danh ngạch mới đúng phải thuộc sở hữu Nam Cung Huyền Hạc tới phân phối. Thế nhưng Nam Cung Huyền Hạc dù sao đều không phải người thừa kế, chân chính người thừa kế vừa xuất hiện, hai cái này danh ngạch đó là hẳn là thuộc sở hữu Nam Cung Vô Khuyết tới phân phối. Trung quanh tiếng động lớn rầm rĩ cũng không có khiến cho Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết khiếp đảm. Người trước là bình tĩnh, người sau là ánh mắt sớm đã thành gắt gao chăm chú vào Nam Cung Huyền Hạc trên người, sát khí tràn ngập. "Lão cậu, thật không ngờ ta còn phải xuất hiện ở đây mà đi, ta tới đòi nợ a." Nam Cung Vô Khuyết lạnh như băng nói rằng. Thanh âm này không có đáp lại tiếng động lớn rầm rĩ, thế nhưng lại rõ ràng chuyển tới Nam Cung Huyền Hạc bên hai. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là trở nên vô cùng cổ quái, thực sự vô cùng cổ quái cùng quái dị. Nam Cung Huyền Hạc gương mặt mạnh biến đổi, về sau từ chỗ ngồi đứng lên, khí tức trên người đè nén, lạnh lùng nói: "Nam Cung gia tộc danh ngạch phân phối đều đã kết thúc, còn dư lại chính là nhà của chúng ta sự, trở về rồi hay nói đi, đừng mất mặt xấu hổ." Phân phối hoàn tất, mọi người trong lòng đều là bật cười một tiếng, đúng thế Nam Cung Huyền Hạc nét mặt giàn mua cảm thấy bội phục, mặt mũi này chắc địch ở quá dày. Bộ Phương còn lại là nhàn nhạt nhìn quét toàn trường, không đau khổ không vui. Nam Cung Vô Khuyết nâng tay lên chỉ vào Nam Cung Huyền Hạc, khóe miệng xé ra, khinh bỉ nói rằng: "Ngươi coi là cái gì ngọn ý? Ngươi có tư cách gì phân phối hai cái cố định danh ngạch? Ngươi có tư cách gì? Ngươi cái phản bội Nam Cung gia tộc lão cẩu có tư cách gì? Gia sự, ai đặc thủ cùng ngươi nói gia sự? Ngươi tiểu xuất sinh này!" Nam Cung Huyền Hạc khí đến râu mép loạn chiến, trợn mắt trừng trừng, nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Hắn đưa ra một ngón tay đang không ngừng loạn chiến. "Đừng đặc thủ chỉ vào người của ta, ta hôm nay đều không phải tới cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không phải tới cùng ngươi giảng gia sự, ta là tới muốn danh ngạch." Nam Cung Vô Khuyết nói. Hắn là Nam Cung gia tộc thuận bị người thừa kế, phải làm là có thêm hai cái danh ngạch quyền phân phối, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bất luận kẻ nào đều không thể nghi vấn, chớ nói chi là Nam Cung Huyền Hạc cái này lão cậu. Danh sách này lão phu đã giúp ngươi phân phối xong rồi, Nam Cung Huyền Hạc nói rằng. Ngươi coi là vật gì vậy? Cút, ta muốn tự mình tới phân phối. Ta Nam Cung gia tộc danh ngạch khởi là cái gì mèo đuôi cho chuột có thể cho? Nam Cung Vô Quyết hất cảm, lãnh ngạo nói rằng. Ngươi Nam Cung Huyền Hạc giận dữ. Bất quá hắn mới vừa mới chuẩn bị lần thứ hai nói cái gì đó, Lâm gia cùng Trương gia hai nhà người đó là cười ha hả đứng lên. Bọn họ là thực sự cảm thấy nhạc gã thật không ngờ Nam Cung Huyền Hạc lão đầu tử này, cư nhiên không có đem Nam Cung Vô Quyết làm cho chết, đây không phải là đào cái hố tự mình hướng bên trong nhảy, còn nhân tiện chôn tự mình sao? Danh không tránh nói không thuận cũng muốn làm Nam Cung gia chủ nhân. Đơn giản là trí chúng a. Loại này có thể giẫm lên một cước thời gian, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Quyết thiếu chủ nếu còn sống, này Nam Cung gia tự nhiên là không tới phiên ngươi Nam Cung Huyền Hạc làm chủ a. Lâm gia gia chủ nói rằng. Trương gia gia chủ cũng là ở một bên không được phụ họa. Nam Cung Huyền Hạc tức giận cả người loạn chiến, thế nhưng lại không lời nào để nói. Vốn có hắn cho rằng lão nhị đều chết hết, kinh lịch một cuộc các chiến, Nam Cung Vô Quyết này nhai con tuyệt đối bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào biết xuất hiện ở đây trên lôi đài. Hết thảy tính toán đều tốt, thế nhưng hắn lậu quên đi Nam Cung Vô Quyết tốc độ khôi phục. Huyền Hạc trưởng lão, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nguyên lai ngươi không thể làm chủ Nam Cung gia a. Mặt hiếp mắt nhìn Nam Cung Huyền Hạc, âm thanh có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ta đừng nói nữa, ngược lại hai cái này danh ngạch chúng ta là muốn định rồi. Chúng ta trước thương lượng xong giao dịch hôm nay cũng là hoàn thành, ngươi nếu không phải cho ta hai cái này danh lệch, Nam Cung gia sẽ đến thừa thụ ta Tu La cổ thành lửa giận. Mặt liếc Nam Cung Huyền Hạc liếc mắt, nhẹ nhàng cười nhạo. Ta quản ngươi là ai? Hai cái này danh lệch là ta Nam Cung Vô Quyết, ta nói cho người nào thì cho người đó, ngươi khoa tay múa chân làm cái gì? Nam Cung Vô Quyết nói. Nói xong hắn đó là kéo qua bên cạnh thân bộ phương. Ta hiện tại thì tuyên bố, Nam Cung gia tộc hai cái danh lệch một cái thuộc về ta, một cái ta phân phối cấp vị này. Bộ phương mặt không thay đổi nhìn mọi người, hơi gật đầu. Không sai, chính là ta. Mọi người dại ra, mọi người thổ huyết. Không sai cái đầu ngươi a. Ngươi đặc thủ chính là ai a ngươi? Chuyện trở nên nhường mọi người cảm thấy có chút phát sở mê cách. Thanh niên này lại là từ đâu trong nhô ra, vì sao hắn có thể chiếm đi một cái danh ngạch? Ngươi ở đây nói đùa ta. Mặt bọc huyết bảo, lạnh lùng nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết cũng không sợ, tờ mắt to đó là trừng trở lại. Ta tại sao muốn nói đùa với ngươi, hai cái này danh ngạch là về ta phân phối, ngươi có thành kiến. Ngươi dựa vào cái gì có thành kiến? Nam Cung Vô Khuyết như là cái đánh đá. Tất cả mọi người là có chút không nói gì. Vẫn ngồi ở Huyền Bi đại sư bên cạnh thân Dương Mỹ Cát, mắt đều là toát ra quả mang, song quyền nắm chặt, cho đã mắt tiểu tinh tinh. Quá đẹp trai. Vô Quyết công tử quá đẹp trai. Có người tựa hồ nhận ra bộ phương, đầu nhọn kêu thành tiếng. Ta nhận ra. Thanh niên kia hay ở Nam Cung gia tộc bán ra nhiều vị ích cốc đan khu vực bán thị còn lao bản à. Mùi thối làm hại ta cũng không dám tới gần chỗ. Lão bản. Hay nhà hàng lão bản. Bữa ăn này quán lao bản quả nhiên cùng Nam Cung gia có nhận không ra người hoạt động, thật chẳng lẽ chính là Nam Cung Nguyện Phu Quân. Ôi trời ơi a. Kinh hô không ngừng, liên tiếp lúc này đây danh ngạch tranh đoạt chiến thật sự là quá kích thích. Thiên Lam thành thành chủ cuối cùng đứng ở trên lôi đài, hay là tuyên bố Nam Cung gia tư nhân hai cái danh ngạch thuộc sở hữu, tự nhiên là thuộc sở hữu Nam Cung Vô Khuyết, bởi vì Nam Cung Vô Khuyết đích đích xác xác là Nam Cung gia tộc người thừa kế. Nam Cung Huyền Hạc không cam lòng đến cực hạn, thiếu chút nữa giống giận ra. Tu La cổ thành cao thủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, còn lại năm danh ngạch ta Tu La cổ thành nhất định phải chiếm hai cái, bằng không trực tiếp liền đem người cấp làm thịt. Nói xong cũng không để ý tới Nam Cung Huyền Hạc sắc mặt, xoay người đó là rời đi. Nam Cung Huyền Hạc trong lòng nhức nhối, a càng phát căm hận khởi Nam Cung Vô Khuyết. Mà đối với đem Nam Cung Vô Khuyết thương thế chữa trị hoàn tất bộ phương cũng là liên đối hận trên, thậm chí hận càng sâu, bởi vì như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lão nhị khẳng định cũng là nhà hàng người chém giết. Nam Cung Vô Khuyết có thể khôi phục nhanh như vậy, khẳng định cũng cùng bữa ăn này quán thoát không khỏi liên quan. Chết tiệt, này cái gì ngoạn ý a? Tất cả mọi người là tán đi, bí cảnh truyền tống ở buổi tối bắt đầu tiến hành, sở dĩ thu được danh ngạch người đều là trở lại bắt đầu chuẩn bị một phen. Bọn họ tiến nhập bí cảnh, muốn làm được đó là thu được chỗ tốt, hay nhất có thể làm cho thực lực thu được tấn trước, mà bí cảnh trong tự nhiên là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai nha nha, Nam Cung Vô Khuyết ngươi thật là uy phong a, nghe nói của ngươi thiên địa huyền hỏa bị hút ra, vậy ngươi còn có thể luyện đan sao? A không thể luyện cũng không có việc gì, ngược lại sau đó ngươi là ta anh vợ, muốn đan dược gì tới tìm ta, ta sẽ không keo kiệt, có ta một ngụm nước lèo uống tất có ngươi một ngụm cặn bã ăn. Một vị ăn mặc bạch sắc áo khoác nam tử chậm rãi tới, loẹt loẹt cười nạo nhìn Nam Cung Vô Khuyết. Mục Trầm Phong, ngươi hay là như thế ác tâm à, chỉ ngươi luyện đan xoay ngang luyện chế ra tới gì đó cùng thì như nhau, ta sợ ăn phải thay đổi chỉ trướng. Nam Cung Vô Khuyết liếc du đầu phấn diện nam tử liếc mắt, ghét bỏ trả lời. Còn có chỉ ngươi này, ngụy nương cũng muốn lấy em gái ta. Ta chân chính muội phu ở chỗ này ngươi biết không? Nam Cung Vô Khuyết giơ lên đầu, kéo qua đứng ở bên cạnh hắn bộ phương, người sau khuôn mặt ngọc ép. Mục Trầm Phong hé mắt, nhìn bộ phương liếc mắt, ôi 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 dùng bàn tay của mình che miệng ba nợ nụ cười. Cười cười, xoay người đó là hướng phía xa xa đi đến. Bộ phương nháy một chút mắt, Nam Cung Vô Khuyết cũng là không khỏi nhìn bộ phương liếc mắt. Lão bộ a hắn có phải hay không khinh thường ngươi? Bộ phương mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn. A ngươi đoán. Chương 450. Đại lực nưu nhục hoàn chương 450, đại lực nưu nhục hoàn bộ phương cùng Nam Cung Vô Khuyết về tới tiểu điểm trong, Nam Cung Vô Khuyết hôm nay coi như là bị Nam Cung gia tộc cấp đuổi đi ra, không có chỗ ở cố định, riêng ở đan trong tháp danh ngạch đều là bị Nam Cung Huyền Hạc lao cầu cấp hủy bỏ. Đan tháp cũng không thể đi, sở dĩ Nam Cung Vô Khuyết hôm nay chỉ có thể theo bộ phương. Chúng ta chuẩn bị một chút, truyền tống trận đem ở đêm nay hai vầng trăng sáng cho nhau giao hợp canh giờ mở ra, khi đó chúng ta liền là có thể tiến nhập Vân Hải bí cảnh. Nam Cung Vô Khuyết về tới tiểu điểm sau đó, trực tiếp đó là cúi ở tại ghế trên, hai chân chéo ngoài, nói. Bộ phương cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hắn. Nam Cung Vô Khuyết đây mới là cảm thấy có vài phần không được tự nhiên, đem chân cấp để xuống. Lão bộ a, ngươi là thật muốn đi vào bí cảnh trong sao? Nam Cung Vô Khuyết trịnh trọng nói. Là thật. Bộ phương lôi một cái ghế, lui nằm ở ghế trên, trả lời. Đây là hệ thống nhiệm vụ, hơn nữa liên quan đến thiên phẩm Phật nhảy tường, sở dĩ bộ phương phải đi, đương nhiên, coi như là vì Phật nhảy tường hắn cũng là muốn tiến nhập trong đó. Nhân phẩm Phật nhảy tường 1/1 vạn nguyên tinh, đã coi như là rất đắt giá. Thế nhưng bộ phương có chút không cam lòng. Dù sao, trải qua nhiều ngày như vậy doanh nghiệp, bộ phương phát hiện này Thiên Lam Thành tiêu phí xoay ngang là thật cao hơn Thanh Phong Đế Đô một mảng lớn. Hắn mỗi ngày chỉ làm 2 phân Phật nhảy tường, thế nhưng như trước mỗi ngày đều là có người hô muốn mua Phật nhảy tường. Đương nhiên, phương diện này có nguyên nhân rất lớn là Phật nhảy tường tư vị quá mức hấp dẫn người. Thế nhưng Thiên Lam Thành tiêu phí xoay ngang cao cũng là cái không tranh sự thực. Vì có thể mau hơn để thăng tu vi, bộ phương nhất định phải nghiên cứu ra càng thêm đắt giá thái phẩm, nhân phẩm Phật nhảy tường kỳ thực đã không thể làm cho bộ phương thỏa mãn. Mục tiêu của hắn đó là tập trung ở tại ngày đó phẩm Phật nhảy tường trên. Hắn tin tưởng, thiên phẩm Phật nhảy tường tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Ai thế nhưng ngươi một ngày tiến nhập Vân Hải bí cảnh, tuyệt đối sẽ vô cùng nguy hiểm. Nam Cung Vô Khuyết thở dài một hơi nói, ngươi hẳn là so với ta nguy hiểm hơn. Bộ phương chăm chú nhìn Nam Cung Vô Khuyết nói rằng, Nam Cung Vô Khuyết nhất thời bị kiềm hãm, bộ phương nói cũng không sai, Thiên Lam Thành hôm nay muốn hại chết người của hắn cũng không ít. Chứ không nói Nam Cung Huyền Hạc lão cậu, coi như là Lâm gia, Trương gia đừng xem hai nhà lúc trước như vậy bàn trợ hắn, thế nhưng một ngày tiến nhập bí cảnh bên trong, tuyệt đối sẽ hạ ngân thủ, diệt trừ hắn. Dù sao cùng Nam Cung Huyền Hạc lão cậu khi xuất, Nam Cung Vô Khuyết thiên phú càng thêm đáng sợ. Một ngày nhường kỳ lớn lên, đó chính là Lâm gia cùng Trương gia ác mộng. Hơn nữa, hôm nay cũng là diệt trừ Nam Cung Vô Khuyết thời cơ tốt nhất, một ngày bỏ qua cái này thời cơ, lần thứ hai tưởng muốn động thủ, vậy thì phải thật tốt tự định giá vài phần. Được rồi, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình nói cũng là vô ích. Lão bộ nhìn có thể sánh bằng hắn thấu triệt rất nhiều. Đương nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mắt mạnh sáng ngời, nhìn về phía bộ phương, nói, "Lão bộ à, ngươi lần trước làm mỹ sợi có còn hay không a?" Mỹ sợi cư nhiên có thể tăng cường ta sức chiến đấu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. So với ta luyện chế một văn linh đan hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa lại còn không có di chứng. Nhớ tới chén kia mỹ sợi, tuy rằng mỹ sợi cút cay không gì sánh được. Thế nhưng ăn mỹ sợi sau đó, lực chiến đấu của hắn tăng vọt đó là một sự thực. Chủ yếu nhất là không có tác dụng phụ, nếu như cay xương lên thần coi là tác dụng phụ nói Nam Cung Vô Khuyết nguyện ý mỗi ngày đều bị này cay xương thần. Lúc này đây có thứ tốt, ngươi ở bên ngoài ngây ngô, ta đi làm điểm mới món ăn, là tiến nhập bí cảnh làm chuẩn bị. Bộ phương liếc Nam Cung Vô Khuyết liếc mắt, xoay người hướng phía trong phòng bếp đi đến, chỉ chốc lát sau đó là biến mất. Mới món ăn. Nam Cung Vô Khuyết mắt nhất thời trở nên sáng láng, hết sức hưng phấn. Đại lực nhu nhục hoàn, công năng tính thái phẩm, sử dụng sau có thể làm cho dùng ăn người lực lượng tăng cường gấp 3, trong nháy mắt sức vật lượng có thể tăng cường gấp 3, có thể tiến hành mỹ thực trận pháp bố trí, có thể cùng bùng nổ mỹ sợi cùng nhau dùng ăn, đơn độc dùng ăn vô tác dụng phụ, tổ hợp dùng ăn, phải làm cho dùng ăn người suy yếu 3 canh giờ. Lo biết trước, bộ phương đứng an tĩnh. Trong óc của hắn tưởng tượng thấy liên quan tới mới nhất công năng tính thái phẩm, đại lực nhu nhục hoàn tin tức. Không thể không nói, bộ phương trong lòng lúc này muốn nhất thổ cái dánh một điểm hay hệ thống gọi là năng lực thật là rất rưỡi. Đại lực nhu nhục hoàn vừa nghe để người đã không có chút nào muốn ăn. Lực mạnh thần kỳ tích sao phong phanh như vậy tên. Đại lực nhu nhục hoàn chế tác phương thức kỳ thực cũng không có bao nhiêu độ khó, hay cùng bình thường bỏ viên chế tác phương thức không sai biệt lắm, bất quá bất đồng địa phương ở châu nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng lần này nguyên liệu nấu ăn là hệ thống cung cấp. Ngược lại bất đi không ít phiền phức. Lấy ra hoàng kim long cốt thái đao, bộ phương trong tâm nghĩ bá vương 13 đao thi triển phương thức. Kỳ thực, muốn thi triển bá vương 13 đao thì nhất định phải thanh sao băng kỹ thuật sắt dao luyện tập đến đỉnh, chỉ có sao băng kỹ thuật sắt dao đến đỉnh mới đúng thăng ngộ nộ bá vương 13 đao. Bởi vì này kỹ thuật sắt dao đã không chỉ có chỉ là thông thường kỹ thuật sắt dao, là một loại chú ý thế kỹ thuật sắt dao. Cái gì gọi là chi thế? Loại vật này, bộ phương kỳ thực cũng không hiểu nhiều, cần chính hắn chăm chú đi tìm hiểu. Mỗi một cường giả đều cũng có thuộc về hắn khí thế của mình, mà mỗi người khí thế đều có chút bất đồng. Cái đó và uy áp kỳ thực phân biệt đường. Gọi là uy áp là đơn thuần sử dụng chân khí lực lượng mà dẫn một loại áp lực này đối với tu vi so với hơi thấp người có tuyệt đối tác dụng. Thế nhưng đối với tu vi cao cường người thì hình cũng yếu. Thế nhưng thế bất đồng. Một người nếu là có thế, cả người tinh khí thần cũng không cùng. Kiếm khách vì sao được gọi là kiếm khách, cũng là bởi vì mỗi người bọn họ đều học tập thế, mỗi người bọn họ đều là sử dụng thế thật là tốt tay. Kiếm ý cũng là thế một loại, là thuộc về kiếm khách độc hữu chính là thế. Một ngày kiếm khách ngưng tụ kiếm ý, đó chính là phải có một loại bộc lộ tài năng, chưa từng có từ trước đến nay cảm giác, cái loại cảm giác này sẽ cho người nghĩ vô cùng phong duệ. Bộ phương hôm nay muốn ngưng tụ, cũng chính là thuộc về bá vương 13 đạo thế. Đây là một cái có chút khó khăn quá trình. Thanh trên vai tiểu gia cấp bái kéo lại tới, đặt ở lò bếp trên. Bộ phương nắm long cốt thái đao, khi mắt, nhìn chằm chằm tiểu gia. Tiểu gia, ta muốn thi triển thế, ngươi đừng sợ, sợ liền chạy trốn về bả vai ta trên bộ phương nói thật. Khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu gia rầm rì một tiếng, huy động liêm đao móng, tựa hồ có chút hưng phấn. Bá vương 13 đao, bá vương chi thế, đệ nhất đao. Hoàng kim long cốt thái đao ở bộ phương trong tay bay nhanh xoay tròn, đua bỡn rậm rạp chẳng chịt đao hoa, huyền cốc không gì sánh được. Người bình thường nhìn chằm chằm xem, thậm chí đều là sẽ có ta hoa cả mắt. 3. Thi triển một lúc lâu, huyền cốc vô cùng kỹ thuật sắc dao sau đó, bộ phương dừng lại đao hoa, mạnh một tiếng cầm chôi đao. Tiểu gia ghé vào trên bàn, giơ lên nửa người trên, chớp thẳng đồng mắt ép, liêm đao móng hơi bãi giật mình, biểu thị hắn thời khắc này nội tâm không hề ba đậu. Bộ phương híp mắt một cái, hiệu quả quá yếu. Vậy một lần nữa tiểu gia, dọa, thiên vương đừng cứng rắn chống đỡ. Xoát xoát xoát. 3. Lại là hung hăng cầm chôi đao, bộ phương cảm giác mình lúc này hẳn là rất gốc. Kỹ thuật sắc dao cơ hồ bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa, thái đao phảng phất cùng thân thể hắn dung vi liều nhất thể giống nhau. Bộ phương đùa giỡn kinh đào hái lãng. Tiểu gia cũng nhìn gió êm sóng lặng liêm đao móng giờ, biểu thị nội tâm như trước không hề ba động. Bộ phương thu hồi thái đao, mặt không thay đổi liếc chút nào không để tỉnh tiểu gia liếc mắt, đem người sau lần thứ hai lay đến trên bả vai của hắn sau đó, hắn đó là bắt đầu xử lý thịt bò, cùng chế tác đại lực nhu nhục hoàn. Bá vương chi thế gì gì đó, từ từ sẽ đến. Cô lỗ lô quần quần sóng nhiệt từ huyền vũ trong nồi bắt đầu khởi động ra, mắt lạnh thiên sơn linh tuyển nước, đốt phí sau đó, sở bính vọng lại cam liệt làm cho bộ phương có chút trầm mê. Đem từng viên một chế tác tốt tươi mới bỏ viên ngã vào trong nồi. Đông một tiếng trống vang lên âm hưởng triệt. Bò viên đó là chui vào trong nồi, bắt đầu theo sóng nước lan lộn. Ngươi đỏ tươi nhan sắc thoáng cái thì biến thành béo mập màu da. Chỉ là một hồi, đó là có một loại đơn thuần mùi thịt tràn ngập ra, đây là thuộc về thịt bò độc hữu chính là hương vị. Bộ phương rất hưởng thụ thứ mùi này. Từ trong nồi lao ra một chén bát bò viên, những thứ này bò viên như là sống lại giống nhau, mặt ngoài tựa hồ cũng là đang lóe lên ánh sáng, lưu quang rực thải, vô cùng lóa mắt. Linh khí, hương khí đồng thời ở đó bò viên mặt ngoài lượn lờ phiêu đãng. Không có gia nhập bất kỳ phối liệu, cứ như vậy nguyên thủy một viên bò viên, bộ phương nhìn hơi gật đầu. Đừng xem như thế một viên bò viên, tựa hồ có chút lơ lỏng bình thường. Chỉ có bộ phương mình mới là rõ ràng, hắn hao tốn bao nhiêu tinh thần. Điều khiển chân khí khiến cho tràn ngập linh khí muốn cùng thịt hoàn mỹ kết hợp lại, nhưng lại muốn không thể giật tán. Này độ khó có chút thật lớn. Sâu đầm ngửi một cái, bộ phương đó là bưng một chén chung mấy viên bỏ viên đi ra nhà bếp, đi tới tiểu điểm chung. Rốt cục đợi được ngươi. Nam cung vô khuyết chờ đều có chút trông mòn con mắt, rốt cục thấy bộ phương bưng thái phẩm đi ra nhà bếp. Cũng thật là có ta chờ mong, không biết bộ phương lần này mới thái phẩm là cái gì. Lão bộ mới thái phẩm cũng sẽ không để cho mình thất vọng đi. Nam cung vô khuyết trong lòng nghĩ đến. Sau đó, hắn đó là phát hiện bộ phương đem chén sứ bày ở trước mặt của hắn. Trong chén sứ là từng viên một lưu quang giật thải tản ra linh khí cùng mùi hương bò viên. Chỉ là thịt hoàn tuy rằng rất đẹp, thế nhưng này đặc thù không phải là viên thì sao? Này đặc thù coi như là một món ăn. Chương 451 nhập bí cảnh. Chương 451 nhập bí cảnh. Nhìn này một phần lưu quang giật thải bò viên tử, Nam cung vô khuyết trợn to trong mắt, này mới món ăn cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng đi. Bất quá lao bộ thái phẩm hẳn không phải là thông thường bình thường thái phẩm. Nam cung vô khuyết trong lòng khẽ động, nhớ tới bộ phương đủ loại thần kỳ, nhất thời liệt liễu liệt miệng. Nếu lao bộ dám đem món ăn này lấy ra, đó chính là nói rõ món ăn này có thuộc về hắn chỗ hơn người. Ngươi nếm thử. Món ăn này là đại lực bò viên. Bộ phương nói. Đại lực bò viên. Ai lấy tên? Còn có thể hay không càng đất một điểm. Đây quả thực cùng cái loại này bất nhập lưu đan dược là một cái dây. Món ăn này thật có thể ăn ngon. Ở bộ phương tràn ngập ánh mắt khích lệ chung, Nam cung vô khuyết cẩn thận gấp lên một cái quang mang từ từ thu liễm, trở nên có chút thông thường một cái bò viên. Hương khí lặng yên từ viên thịt mặt trên tràn ngập ra, không nùng, như tơ như lũ, phản phất hồn khiên mộng nhiễu giống nhau. Ngược lại rất thơm. Nam cung vô khuyết đích lẩm bẩm một câu. Về sau đó là đem toàn bộ viên thịt đều là ném tới trong miệng, giống như là hắn bình thường dập đầu đan dược vậy tùy ý. Nam cung vô khuyết mở to hai mắt nhìn, trong miệng bỏ vào một cái đại lực bò viên, bộ dáng kia có chút hoặc ghê. Vị đạo thế nào đây? Bộ phương tò mò hỏi. Ngươi là đầu bếp, ngươi hỏi ta vị đạo thế nào đây? Nam cung vô khuyết ngơ. Lão bộ cuối cùng cũng đến là có ý gì? Nam cung vô khuyết nhìn bộ phương ánh mắt càng thêm cổ quái, hắn thế nào cảm giác bộ phương như thế không đáng tin cậy chứ? Vậy. Cắn mạnh hạ, nhất thời đại lực bò viên bị cắn bể, nùng mùi thơm khắp nơi ra, một đạo nóng hổi nước mũi tên mạnh từ Nam cung vô khuyết trong miệng phun đi ra. Ta đi. Cái quỷ gì? Nam cung vô khuyết bị lại càng hoảng sợ, tâm đều là mạnh run lên. Bất quá này viên thịt vị đạo còn thật là không sai, cái loại này vậy ra cảm giác cũng là nhường Nam cung vô khuyết cảm thấy nhẹ nhẹ hưng phấn. An thái phẩm cư nhiên ăn ra cảm giác hưng phấn, không hổ là lão bộ, bất luận cái gì thái phẩm ở trong tay hắn cũng là có thể làm ra hoa tới như nhau. Bẹp bẹp. Nam cung vô khuyết bay nhanh lập lại, một bên ngay một bên gật đầu. Vị đạo thật không sai. Lao đi ra khỏi phẩm, tất trúc tinh phẩm. Nam cung vô khuyết không chém gió không hắc, khen một lượn. Ngươi đừng nội. Dũng tâm thể hội một chút thân thể biến hóa. Bộ phương khỏe miệng xé ra, nói. Nam cung vô khuyết sửng sốt. Thân thể biến hóa. Rất nhanh, Nam cung vô khuyết cả người bộ lông đều là dựng đứng lên, trong mắt trừng lớn, trừng tròn bo. Hắn cảm thấy có một cổ nhiệt lưu từ hắn trong bụng bắt đầu lưu chuyển, bay nhanh chạy xuôi đến thân thể hắn chu vi, giống như là cả người hắn đều là bị ấm áp dịch thể cấp bao vây lại giống nhau. Cái loại cảm giác này nhường hắn nghĩ vô cùng kỳ diệu. Đây là có chuyện gì? Nam cung vô khuyết trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ăn viên thịt sau đó, bắp thịt của hắn tựa hồ cũng là trở nên cổ động. Này nhiệt lưu thẳng nhập tứ chi bách hải, khiến cho cả người hắn đều là trở nên hùng tráng vài phần. Sắt. Lão bộ này viên thịt còn có cải biến vóc người công hiệu. Này nha, nghiên cứu loại này viên thịt làm cái gì? Nam cung vô khuyết trong lòng cả kinh. Trong đầu nhớ tới Phấn Hồng Phòng, Nam Cung Vô Khuyết đột nhiên dùng mình một cái. Trong thân thể nhiệt lưu càng ngày càng kịch liệt, hắn cảm thấy lực lượng trở nên càng phát cường hãn, phản phất nhẹ nhàng sở, chính là có thể bóp nát mọi thứ dường như. Loại này hảo giác nhường Nam Cung Vô Khuyết có chút đờ ra. Một quyền đập ra, không khí đều là đột nhiên bị oanh rầm rung động. Thân thể của hắn lực lượng cư nhiên thực sự so với trước cường hãn gấp 3 trái phải. Cái này chẳng lẽ hay này viên thị tác dụng sao? Kinh hỉ ý đột nhiên nổi lên, Nam Cung Vô Khuyết nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều là tràn đầy kinh ngạc. Thật không ngờ, này bất hiện sơn bất lộ thủy viên thị, cư nhiên có thể để thăng người lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thân thể lực lượng loại vật này, đều không phải đều cần đi qua hậu thiên nỗ lực tu luyện mới có sao? Loại này mênh mông lực lượng cảm giác, nhường Nam Cung Vô Khuyết có chút say mê. Bộ Phương hài lòng gật đầu, lúc này đây đại lực bỏ viên hắn cư nhiên một lần thì thành công, ngược lại bất việc không ít. Chính hắn cũng là gấp một viên phóng vào trong miệng. Cắn hạ, dung dịch vẩy ra ra, hương khí bốn phía. Ngài kỹ một phen, nuốt xuống sau đó, Bộ Phương đó là hơi nheo mắt lại, hắn cảm giác cả người khí lực thoang cái đó là mênh mông lên. Quả nhiên hữu dụng. Bộ Phương trong lòng kinh hỉ. Về sau hắn liền đem này một chén viên thịt thu vào. Đây là vì tiến nhập bí cảnh trong làm chuẩn bị, có bùng nổ mì sợi hơn nữa đại lực bỏ viên, hai người sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng đống nhiên có chút kích động. Thương phấn cũng là đi chuẩn bị tiến nhập bí cảnh chuyện thích hợp. Hắn đống nhiên có chút chờ mong sớm đi tiến nhập bí cảnh. Dựa vào đại lực bỏ viên cùng bùng nổ mì sợi, hắn không đúng có thể hại chết Nam Cung Huyền Hạc lão cẩu. Vừa nghĩ tới có thể hại chết lão cẩu, Nam Cung Vô Khuyết đó là cảm giác mình hưng phấn ngủ không yên. Chuẩn bị nửa ngày, Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương đó là ra cửa. Tiểu Bạch lóe ra màu tím đôi mắt cũng là theo ở tại Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu gia còn lại là miễn cưỡng ghé vào Bộ Phương trên vai, kế tục bù bù ngủ ngon. Đang Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết chạy tới Nam Cung gia Thanh Đồng đại lâu thời gian, rất nhiều người đều đã sớm tụ tập ở tại đại lâu đính đoan truyền tống trận trước, người này chính là có thể truyền tống tiến vào Vân Hải bí cảnh trong truyền tống trận. Cái này truyền tống trận là do Nam Cung gia nắm trong tay. Chỉ bất quá bởi vì Nam Cung gia vẫn có chút nhỏ yếu, đối mặt các phe áp lực, không thể làm gì khác hơn là đem bí cảnh chia sẻ đi ra, một cái gia tộc muốn nuốt chọn một cái bí cảnh. Độ khó hay là quá lớn. Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết tiêu sái bước chân vào đại lâu bên trong. Tầng trệt chung 10 phần náo nhiệt, đầu người nôn náo, hầu như mỗi một cái thu được tiến nhập bí cảnh danh ngạch mọi người là tới trước. Không ít người cũng là nhận ra Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết, hôm nay hai người kia thế nhưng nhân vật phong vân a, đặc biệt Bộ Phương, một cái cựu phẩm chí tôn cư nhiên cũng dám theo chân bọn họ những thứ này thần thể cảnh cường giả đoạt này cơ duyên, hắn này tiến nhập bí cảnh, hoàn toàn hay lãng phí danh ngạch. Nam Cung Vô Khuyết cũng không biết là nghĩ như thế nào, trọng yếu như vậy một cái danh ngạch cư nhưng thì là lãng phí như vậy. Một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt trực câu câu tập trung ở tại Bộ Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết trên người, nhường hai người đều là cảm thấy có vài phần kỳ quái, quay đầu nhìn lại, đó là phát hiện xa xa Nam Cung Huyền Hạc. Nam Cung Huyền Hạc khuôn mặt tâm trầm, khoe miệng cơ thể đều là đang hơi co quắp, xem ra trong lòng là giận dữ. Bộ Phương không nhìn thẳng hắn, Nam Cung Vô Khuyết còn lại là liệt liễu liệt miệng, hướng phía Nam Cung Huyền Hạc bị hoa một chút ngón giữa. Truyền tống trận pháp rất nhanh đó là lóe ra nổi lên quang mang. Nam Cung gia tộc đại lâu mái nhà trên phát ra một trận nổ vang, Thanh Đồng ngăn cản bản chậm rãi bước chân, lộ ra mênh mông bát ngát vòng trời. Vòng trời trên có hai vòng trăng rằm sen lẫn nhau hô ứng, chậm rãi tới gần, tựa hồ rất nhanh thì muốn hoàn toàn trùng hợp cùng một chỗ. Tất cả mọi người là đang chờ đợi, đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm ngày đó không trên hai vòng trăng rằm. Hai vòng trăng rằm từ từ trùng hợp. Trùng hợp. Mọi người hô hấp cũng là không khỏi nặng nề lên. Trong truyền tống trận ba động càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng kịch liệt, nổ vang vang vọng. Chúng kia sáng từ trùng hợp ở chung với nhau trăng rằm trên rũ xuống xuống, soi sáng ở tại trận pháp trung ương. Nhất thời quang mang bốn phía. Trận pháp rung động kịch liệt, trên đó phương, không khí đều là trở nên vặn vẹo lên. Tất cả mọi người là ngừng thở, nhìn chằm chằm hư không. Giọt nhất thanh thúy hưởng, phản phất là vải mảnh bị xé rách vỡ vụn giống nhau. Một đạo lỗ to lớn hiện lên ở trên trời cao. Lỗ hổng trung tiết lộ ra trắng non quang mang, thế nhưng ba động vô cùng kịch liệt. Cái khe thật lớn, dựng lên, không thể so Nam Cung gia đại lâu thấp, toàn bộ Thiên Lam thành tựa hồ cũng là có thể thấy đạo này cái khe, đưa tới một loạt kinh hô. Đang ba động ổn định sau đó, có người rốt cục ngồi không yên. Ầm ầm một tiếng, chân khí dâng lên, thân hình nổ bắn ra, hướng phía cái khe bay đi. Này giống như là mở một cái đầu dường như. Những người khác cũng nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ lên, trong ánh mắt mang theo tham lam cùng cực nóng, đều phóng lên cao, xông vào bí cảnh bên trong. Tu La cổ thành hai vị bao vây ở huyết bào trung cường giả, tản ra ngập trời huyết khí, vắt ngang dựng lên, trực tiếp nhảy vào trong cái khe. Trong mắt của bọn họ mang theo cực nóng cùng hưng phấn. Tu La tháp, ta mặt tới. Nam Cung Huyền Hạc cũng là đầu ngón chân chĩa xuống đất, thân hình chậm rãi trôi dựng lên. Đừng làm cho ta ở bí cảnh trong nhìn thấy các ngươi, bằng không ta cũng vậy đem hai người các ngươi đều hoàn toàn xé nát, đem các ngươi thịt đập thành bể bùn, này bí cảnh trung linh thú. Nam Cung Huyền Hạc âm lãnh nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương liếc mắt, lạnh như băng nói rằng: "Lão cậu, đừng lo lắng, ta tiến nhập bí cảnh, thứ nhất tìm hai ngươi. Ta cũng vậy đem ngươi hoàn toàn xé nát, bất quá ta sẽ không đem ngươi này linh thú, bởi vì linh thú là vô tội, không muốn để cho của ngươi thị tác tâm đến bọn họ." Nam Cung Vô Khuyết chút nào không ngừng phản bác, miệng lưỡi bén nhọn: "Chờ xem, các ngươi nhất định sẽ không sống từ bí cảnh chung đi ra ngoài." Nam Cung Huyền Hạc cười lạnh, trên người âm trầm màu trắng hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra, đem hắn bao gồm phảng phất là cái hỏa nhân giống nhau, cả người bay nhanh chui vào cái khe bên trong. Nam Cung Vô Khuyết siết chặt nắm tay, cắn răng, trong mắt tràn đầy sát ý. Âm trầm màu trắng hỏa diễm có thể là của hắn thiên địa huyền hỏa. Này lão cẩu, đáng chết. Bình phục một chút tâm tình trong lòng sau đó, Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương cũng là chuẩn bị bước vào trong đó. Một đạo lưng đeo màu đen nhánh thanh đồng cái dương thân hình có nhiều hăng hái nhìn Bộ Phương sau lưng Tiểu Bạch liếc mắt, ánh mắt kia thâm thúy, làm cho Bộ Phương cực sợ. Thú vị khôi lỗi, rất hy vọng có thể ở bí cảnh chung gặp phải ngươi. Khôi Tông cường giả thản nhiên nói, nói xong, đó là lưng đeo thanh đồng cái dương bước chân vào cái khe. Đại Hoang Tông cường giả, Phong Lôi các cường giả, Khôi Tông, Thiên Đan Thành, Thiên Diệu Thành, các nơi cường giả đều là bước chân vào bí cảnh bên trong. Nam Cung Vô Khuyết cùng Bộ Phương nhìn nhau liếc mắt, cũng là đều nhích người. Quang mang cực hạn chói mắt, vừa vào cái khe, đó là cảm nhận được một cổ kịch liệt trùng kích. Trước mắt chút nào nhìn không thấy đông tây, một mảnh trắng xóa, xuyên qua hồi lâu, mới đúng rốt cục cảm thấy bóng đen. Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ ngao du ở trắng xóa thế giới sau đó, chẳng biết phương hướng bàng hoàng. Hồi lâu sau, dầm một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương thân hình chạy ra khỏi giàn buộc. Ngập trời sóng lớn từ vòm trời trên rũ xuống xuống, hung hăng đập vào Bộ Phương trên người, Bộ Phương còn không có phản ứng lại đây, đó là bị trực tiếp xông lên bay. Trên vai tiểu gia cũng là thoáng cái không có nằm úp sấp ổn, bị xông trên không trung tích lưu lưu hoạt động máu bớt. Phát thông một tiếng, Bộ Phương rơi vào trong nước. Cô lỗ lỗ, hói ra mấy cái bọt khí sau đó, Bộ Phương mạnh chui ra mặt nước. Linh khí nồng nặc tràn ngập ra, làm cho Bộ Phương lỗ chân lông đều là hơi mở. Đây là Vân Hải bí cảnh a. Oanh oanh oanh, bọt nước ngập trời dựng lên, Bộ Phương từ trên mặt nước đứng lên, chân đạp mặt nước, bốn phía cũng nổ bể ra tới. Một đạo bóng đen to lớn từ đáy nước hạ lao ra, mang theo ngập trời mùi tanh, cùng gào thét tiếng gầm gừ, hướng phía Bộ Phương nào tới. Chương 452. Xui xẻo Nam Cung Vô Khuyết. Chương 452. Xui xẻo Nam Cung Vô Khuyết. Tiếng nước hoa lạp lạp vang vọng, một đạo hắc ảnh, cao to mà uy mãnh, thở hổn hển chi tiếng biết hai nhức óc. Đây là một đầu to lớn đầu hổ cá, đầu giống như là cuồng bạo linh thú hổ giống nhau, tràn đầy hung lệ khí. Đỏ thắm trong mắt trừng mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương, miệng dự tận mở, phong duệ hàm răng trùng có tanh hôi dịch thể đang chảy xuôi. Bộ Phương đứng ở trên mặt nước, vung lên đầu, đó là thấy được khổng lồ đầu hổ cá, tanh hôi khí đập thẳng vào mặt. Ừ, đây là một đầu chí tôn thú. Bộ Phương trong lòng hơi có chút ngạc nhiên, thật không ngờ vừa đến này bí cảnh trong, đó là gặp phải một đầu muốn công kích hắn chí tôn thú. Hơn nữa này chí tôn thú thoạt nhìn tựa hồ mười phần hung hãn. Giống. Đầu hổ cá lại là phát ra một tiếng gào thét, sơn lâm đều là ở rung động. Về sau đầu hổ cá đó là quay Bộ Phương hung hăng cắn hạ, phải Bộ Phương hoàn toàn cắn. Khói xanh lượn lờ dựng lên, Huyền Vũ nổi nhất thời xuất hiện ở Bộ Phương trong tay, đơn tay cầm Huyền Vũ nổi, Bộ Phương khẽ to mày, hắc qua dương lên. Một tiếng trống vang lên bạo hưởng. Huyền Vũ nổi hung hăng đập vào đầu hổ cá trên đầu, mặt nước kịch liệt sóng gió nổi lên, cảnh hoa ngập trời. Đầu hổ cá bị đập cẳng dựng lên, tiên huyết tóe ra ra. Này đầu hổ cá có chút ngợp ép, phát thông một tiếng, ngã xuống trong nước, nó gầm hét lên, lần thứ hai nhằm phía Bộ Phương, hung ác giết đảo, thế nhưng một nổi lại là nện xuống, từng kỳ đập bay. Liên tục bị đập vài lần sau đó, này đầu hổ cá đó là so đảo cái bụng, trôi lơ lưng ở trên mặt nước, sinh không thể yêu. Bộ Phương chân khí bao trùm ở bàn chân, chậm rãi cất bước, nắm đầu hổ cá vây đuôi, hướng phía trên bờ đi đến. Chỉ là một hồi, đó là đi tới trên bờ. Sóng nước phát ở bên bờ, phát ra hoa lạp lạp tâm hưởng. Đầu hổ cá thân thể cao lớn bị Bộ Phương ném vào trên bờ, Bộ Phương vây quanh này đầu hổ cá quan sát một tuần. Đầu này cá cái đầu rất lớn, thịt rất nhiều, Bộ Phương tìm cái điều kiện tốt nhất vị trí, dùng lòng cốt thái đao tức tiếp theo khối lớn thịt. Trước đây một đầu chí tôn thú đối với Bộ Phương mà nói, vẫn là có mấy phần uy hiếp, thế nhưng theo Bộ Phương bước chân vào chí tôn, huy động lên Huyền Vũ nổi, uy lực càng thêm đáng sợ, đối phó chí tôn thú cũng là bừng lòng rất nhiều. Lần thứ hai lấy ra Huyền Vũ nổi, phun ra một ngụm vạn thú viêm, Bộ Phương đó là ngồi xếp bằng, bắt đầu nấu nướng khối này đầu hổ thịt cá. Trong nồi canh nóng cuộn cuộn, nhiệt khí tràn ngập, chỉ chốc lát sau, canh cá đó là nấu nướng hoàn thành, hương khí bốn phía. Này đầu hổ thịt cá, nói là thịt cá, nhưng lại có vài phần bất đồng, nói đều không phải thịt cá đi, vừa có thịt cá mùi tanh. Vị ngã là có chút kỳ quái. Bộ Phương nấu nướng một hồi, đó là bắt đầu đại khoái đó gì. Tiểu Bạch thân hình không biết bao thở đã xuất hiện ở Bộ Phương phía sau, màu tím đôi mắt hơi lóe ra. Nam Cung Vô Khuyết nghĩ vận khí của mình có phải hay không ở lão bộ tiểu điểm chung đều dùng hết rồi, hắn ở truyền tống trong quá trình cùng Bộ Phương đi rời ra, lại là bị chuyện đưa đến một cái đơn độc khu vực, mà ở khu vực này gặp chính là mấy cái người quen. Nam Cung Huyền Hạc nhìn Nam Cung Vô Khuyết cũng là có ta mở ép, bất quá hắn rất nhanh đó là phản ứng lại, thật không ngờ Nam Cung Vô Khuyết này nhãi con lại là bị chuyện đưa đến hắn chỗ ở khu vực, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút hưng phấn hòa hảo cười. Lão tiên gia đây đều là không muốn trợ giúp ngươi a, Nam Cung Huyền Hạc phá lên cười, dáng tươi cười càng ngày càng lạnh. Ở chung quanh cũng không thiếu những gia tộc khác cường giả, trong đó Lâm gia cùng người của Trương gia cũng đều là ngoạn vị nhìn Nam Cung Vô Khuyết. Bọn họ biết Nam Cung Huyền Hạc cùng Nam Cung Vô Khuyết giữa mâu thuẫn, chỉ là bọn hắn thật không ngờ Nam Cung Vô Khuyết cư nhiên phải xui xẻo như vậy, khi tiến vào bí cảnh trước tiên đó là đụng phải Nam Cung Huyền Hạc. Đây là được có bao nhiêu không may. Và anh, chỉ là sát na, Nam Cung Huyền Hạc trên người đó là bính phát ra sát khí ngập trời. Các vị nếu như bang trợ tại hạ giết này mãi con, ta Nam Cung Huyền Hạc tuyệt đối có thâm tạng. Nam Cung Huyền Hạc nói rằng, âm thanh nếu chống chiều chung sớm vậy chuyện đẩy ra tới. Trung quanh Lâm gia cùng Trương gia chung không ít cường giả đều cũng có ta tâm động. Nam Cung gia dù sao cũng là Thiên Lam thành đại gia tộc, có thể có được đối phương thâm tạng, càng tạm nghĩ đến vậy cũng sẽ không quá kém. Sở dĩ trong lúc nhất thời, từng đạo khí tức đều là dâng lên dựng lên. Người trung quanh đều là mang theo hài hước sắc ý, nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Đơn giản là có một vạn chỉ tôm tít vãng trước mắt thổi qua. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy có chút không nói gì, mình tại sao phải xui xẻo như vậy chứ? ngươi này lão cẩu thật không biết xấu hổ. Có bản lĩnh chúng ta thì đánh một trận một, đừng tên gì giúp đỡ. Nam Cung Vô Khuyết lạnh như băng nói rằng, con ngươi quang như điện, khí thế như hồng, cả người ví như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, phong duệ không gì sánh được. Nam Cung Huyền Hạc khinh bị cười ha hả, ta còn phải sợ ngươi sao? Nam Cung Huyền Hạc cười nhạo nói, hắn một cái vùng vẫy hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả làm sao có thể biết sợ một cái vùng vẫy một đạo chí tôn gông xiềng cường giả? Đánh một trận một này Nam Cung Vô Khuyết là đầu óc hỏng rồi sao? Người chung quanh trong lòng mặc dù là cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá những người này vẫn là có chút hưng phấn, mới vừa vào tới chính là có thể thấy một hồi cuộc chiến sinh tử, tự nhiên người thật hấp dẫn. Hoa lạp lạp hai đạo xiềng xích sau lưng Nam Cung Huyền Hạc không ngừng lắc lư, va chạm nhau phát ra âm thanh. Nam Cung Vô Khuyết thở phào ra một hơi, ánh mắt nghiêm trọng, trên người thật tức giận ra. Sau một khắc, đầu ngón chân mạnh điểm vào trên mặt đất. Bọn họ vị trí là một cái tiểu đảo, nay tiểu đảo thực sự nhỏ vô cùng. Nam Cung Vô Khuyết một cước này giẫm hạ, toàn bộ tiểu đảo đều tựa hồ là lay động. Về sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt đều là trợ to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ở ánh mắt của bọn họ chung, Nam Cung Vô Khuyết vốn nên là bạo bắn ra thân hình, lại là ở sát na, xoay người đó là hướng phía xa xa vội và đi, như là phát ra một trận nổ vang giống nhau. Này đây là chạy thoát. Nam Cung Vô Khuyết mặt của ngươi chứ? Ngươi đặc thù còn có mặt mũi nếu nói đến ai khác không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là có chút không nói gì, tại sao có thể có người như vậy a? Phía trước biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, giống như là muốn cùng Nam Cung Huyền Hạc quyết nhất tử chiến như nhau, sau một khắc xoay người chạy. Nhìn hầu như muốn chạy mất tâm Nam Cung Vô Khuyết, Nam Cung Huyền Hạc nhất thời thét dài một tiếng, tức giận tận trời. Tiểu xuất sinh chạy đi đâu? Không đi, ngươi cho ta ngu a. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng oán thầm, hắn cũng là nghĩ có chút chứng đau, vì sao vừa xuất hiện ở bí cảnh trong đó là gặp Nam Cung Huyền Hạc địch nhân này. Hắn nếu có thiên địa huyền hỏa cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được Nam Cung Huyền Hạc, hôm nay thiên địa huyền hỏa đều là bị Nam Cung Huyền Hạc cấp trừ đi, hắn thì càng không thể nào đánh thắng được. Lâm gia cùng Trương gia không ít cường giả cũng là hứng thú, đều đuổi kịp, đuổi theo thân hình của hai người đi. Trong lúc nhất thời, tiểu đảo trên đó là xuất hiện thú vị một màn, một đống người đuổi theo một đạo nhân ảnh đang chạy. Vân Hải bí cảnh kỳ thực chính là do từng cái một tiểu đảo tổ hợp mà thành, mỗi một cái tiểu đảo trên kỳ thực đều có rất nhiều đáng sợ linh thú cùng thiên địa linh bảo. Những thứ này cần phải người đi thăm dò. Oanh oanh oanh, cùng Nam Cung Huyền Hạc đánh nhau mấy chiêu, Nam Cung Vô Khuyết đâu là đúng tay, chỉ cảm giác mình cả người cũng là muốn xé rách giống nhau đấm máu mà chạy. Hắn vùi đầu bỏ qua tiểu đảo, trực tiếp đó là thúc dục chân khí xông vào vô ngần biển rộng trong. Những thứ này tiểu đảo chu vi đều là bị dầm dạp chẳng chịt nước biển bao trùm. Nam Cung Huyền Hạc kế tục truy kích hơn 10 dặm sau đó là không có kế tục truy kích. Bỏ qua hóa thành một đạo huyết ảnh Nam Cung Vô Khuyết đào tẩu. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, đó là xoay người về tới tiểu đảo trung. Hắn đều không phải lần đầu tiên tới, tự nhiên biết này hắn hải đáng sợ. Mỗi một cái tiểu đảo trung đều có một chiếc linh thuyền, này linh thuyền đó là tiềm tàng ở tiểu đảo trung một cái vị trí, bọn họ nếu như muốn ở bí cảnh trong trở thành, thì nhất định phải tìm được linh thuyền. Tùy tiện nhảy vào biển rộng trong, rất nhanh đó là sẽ bị mênh mông biển rộng cấp hoàn toàn thôn vệ. Đây là kinh nghiệm của tiền nhân, Nam Cung Huyền Hạc tự nhiên là rất rõ ràng. Tuy rằng hắn nếu muốn giết Nam Cung Vô Khuyết, thế nhưng hắn không sẽ chọn đáp nhập tánh mạng của mình. Một đạo cả người đẫm máu thân hình bắt ngang quá dài khoảng không, Nam Cung Vô Khuyết lấy ra một cái bình ngọc, đem trong đó đan dược đều ngã vào trong miệng. Trên ngực, đạp sóng nước, kế tục đi trước. Tiên huyết tích nhập biển rộng trong, dấu màu xanh nước biển lan lộn, thoáng cái liền đem tiên huyết cấp thôn vệ. Nam Cung Vô Khuyết kịch liệt thở dốc, giống như phong tương vậy chịu kéo. Trên thân hình có một cổ đốt trọi vị đạo tuân ra, nhường trong lòng hắn nảy lên lao một cái bi thương, này đốt cháy hắn thân thể hỏa diễm, hay đã từng thuộc về hắn tiên địa huyền hỏa, cửu u vương viêm. Không rõ bi thương xông lên trong đầu của hắn, nhường hắn lần thứ hai ho ra máu. Trước mắt mơ hồ, chạy hết tốc lực không biết bao lâu, cảnh hoa ngập trời. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác chân khí của mình đang nhanh chóng trôi qua, nước biển tựa hồ sẽ không ngừng hút ra trong thân thể hắn chân khí. Này Nam Cung Vô Khuyết trong lòng có cổ cảm giác nguy cơ, hắn biết, thật sự nếu không tìm một tiểu đảo, hắn khả năng rất nhanh thì muốn chết tại đây biển rộng trong, chìm vào đáy biển, hóa thành xương khô. Được đặc thù không may a, tiến nhập bí cảnh, gì chưa từng làm phải chết sao? Đôi mắt mơ hồ, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động. Ở mông lung trong tầm mắt, có một chiếc đen kịt linh thuyền chậm rãi chạy mà đến, linh thuyền lành nghề sử trong quá trình, phải đem hai bên nước biển đều làm mở ra. Giống như là nắm sau cùng người cứu mạng rơm rạ giống nhau, Nam Cung Vô Khuyết đầu một ngộng, vùi đầu đó là hướng phía chiến thuyền đen kịt linh thuyền rơi đi. Bành rơi vào trên bong thuyền, lâm vào hôn mê. Bộ phương thủ đoạn cầm lấy đầu hổ thịt cá đang gặm, một bên một tay từ một chiếc từ trên đảo nhỏ tìm được nâu linh thuyền đẩy vào trong nước biển. Đầu ngón chân kiểm kê mặt đất, đem đầu hổ cá trên người một khối quý báu thịt thu đủ, bộ phương cắn một cái thịt cá sau, đó là tung bay dựng lên, rơi vào nâu linh thuyền trong. Chân khí bắt đầu khởi động, nhất thời linh thuyền phun ra bay nhanh ra. Mà ở linh thuyền nội bách tường, còn lại là khắp rậm rạp chẳng chịt văn tự, tựa hồ là ở giới thiệu này Vân Hải bí cảnh giống nhau. Bộ phương vừa ăn nóng hầm hập thịt cá, một vừa nhìn văn tự, rất nhanh, trong mắt của hắn tử đó là không khỏi trừng lớn. Chương 453. Từ Minh Khư lái ra U Minh thuyền. Chương 453. Từ Minh Khư lái ra U Minh thuyền. Chữ trên linh thuyền kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu đều là ở giới thiệu này Vân Hải bí cảnh. Bất quá trong đó có một chút tin tức cũng đưa tới bộ phương quan tâm, dù sao bộ phương lần này tới đến này Vân Hải bí cảnh chung là vì sưu tầm liên quan tới có thể nấu nướng thiên phẩm Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn, cũng là vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ lâm thời, tìm được thập giai hóa cốt long thảo. Thập giai linh dược giá trị tự nhiên không cần phải nói, đồng thời này hóa cốt long thảo ở thập giai linh dược trong cũng là phi thường chân quý. Nguyên bản Bộ Phương còn không có gì manh mối, bởi vì hắn tịnh thật không ngờ, tiến nhập bí cảnh trong sau, cư nhiên sẽ cùng Nam Cung Vô Khuyết xa nhau. Bất quá có này trên linh thuyền tin tức sau đó, mọi thứ làm tốt rồi. Trên linh thuyền nói, ngồi trên linh thuyền, một đường đi trước, phải từ từ hướng Vân Hải bí cảnh ở chỗ sâu trong đi, phải đồ kinh nhiều chỗ đảo nhỏ. Ở Vân Hải bí cảnh, đảo nhỏ rậm rạp, có đảo nhỏ là chết đảo, có đảo nhỏ trên cũng tràn đầy quý trọng linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn. Nay kỳ thực hay Vân Hải bí cảnh chỗ thần kỳ, cũng là Vân Hải bí cảnh quần quần không ngừng hấp dẫn người tiến vào nguyên nhân. Mà chiếc này trên linh thuyền đó là ghi chép một tòa đảo, kỳ thực gọi vườn thuốc cũng không quá đáng, đảo nhỏ trung hiện đầy linh dược. Vô ngần hãn hải trong, linh thuyền chậm rãi phiêu động, ở linh thuyền phần đuôi, không ngừng tức giận lớp dâng lên ra. Này linh thuyền cũng không biết là ai chế luyện, lưu tại tiểu đảo trùng, trong đó khắc trận pháp, chỉ cần Bộ Phương một thôi động chân khí, vậy thật khí đó là thông suốt quá trận kia pháp, phóng xuất ra song khí. Những khí lãng này thôi động linh thuyền đi trước. Bộ Phương thì ngồi xếp bằng ở này lớn đến không tính được linh thuyền trùng, chừng hai mắt, nhìn về phía trước. Hắn đang tìm linh thuyền trung miêu tả vườn thuốc đảo. Dựa theo hắn lý giải, hóa cốt long thảo loại này chân quý linh dược, có rất lớn có khả năng đợi ở đó vườn thuốc trong, chỉ cần hắn tìm đến vườn thuốc, đó là sẽ tìm được hóa cốt long thảo. Linh thuyền tốc độ bay chạy đi, từ từ đó là cách hắn thứ nhất tiểu đảo càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác cả người cũng là muốn bị vỡ ra tới giống nhau, đau đớn không gì sánh được. Hắn chợt vật mở mắt ra, phát hiện mình tựa hồ ghé vào bong tàu trên. Bong tàu? Đây là đang trên thuyền sao? Nam Cung Vô Khuyết nhớ kỹ hắn cuối cùng đánh về phía vị trí, hay một chiếc màu đen kim trúc thuyền, có thể hắn là ghé vào phía trên này đi. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vô Khuyết đứng lên, chịu đựng đau đớn, đó là bắt đầu quan sát bốn phía. Quả thật là ở một chiếc kim trúc trên thuyền, thân thuyền đen kịt không gì sánh được, không có bất kỳ văn lộ, hay hắc, cũng không biết dùng cái gì kim trúc tài liệu chế luyện. Vô cùng băng lãnh, làm cho một cổ khí tức âm sâm. Trên thuyền có phàm là màu đen. Các nơi đều là tiết lộ ra quỷ dị. Nam Cung Vô Khuyết đi chậm rãi, khép mắt ở kim trúc thuyền trung đi bộ, hắn cần phải biết rằng thuyền này có ích lợi gì, là muốn thông hướng nào. Hoa lập lạp. Nước biển nuốt kim trúc thuyền bách tường, đinh hay như góc. Thế nhưng chỉnh chiến thuyền vẫn như cũng là ổn định không gì sánh được, Nam Cung Vô Khuyết ở trên đó, giống như là như giống trên đất bằng giống nhau. Tìm được một cái tiến nhập bên trong khoang thuyền nhập khẩu năm đen, còn thổi lất phất một cổ gió lạnh. Có chút sâu thẳm, làm cho lòng người sợ hãi. Nam Cung Vô Khuyết kiên trì đó là chui vào, không biết thế nào, hắn đúng thế chiếc thuyền này, đột nhiên thì có ta hứng thú. Vừa vào buồng nhỏ trên tàu, vẫn là đen kịt thấy không rõ mọi thứ. Chiếc thuyền này vô cùng thật lớn, còn hơn vậy linh thuyền thế nhưng lớn rất nhiều. Ở trên biển giống như là một tòa núi nhỏ vậy đi chậm rãi. Áp lực mà trầm trọng. Nâng bàn tay lên, một tia đan hỏa cổ động, chiếu sáng bốn phía. Thế nhưng này sáng ngời, Nam Cung Vô Khuyết nhưng trong lòng thì run lên, bởi vì hắn phát hiện thuyền này khoang thuyền hai bên lại là hiện đầy thi hải. Chắc là có chút tuổi tác, những thứ này thi hải trên người quần áo đều là hóa thành bụi bặm nghiền nát. Vì sao thuyền này khoang thuyền trong phải có nhiều như vậy thi hải? Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy một trận bao cốt tủ nhiên. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, luôn cảm thấy nội trong lòng có chút lo sợ bất an. Ôi trời ơi, thế nào như thế âm trầm, đừng làm rộn a, ta thế nhưng có bỏ biên a. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy trong lòng một trận tê dại, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, lấy ra một cái bộ lão bản nấu nướng bò viên còn nóng hôi hổi, tản ra mơ hồ quang huy. Đột nhiên, Nam Cung Vô Khuyết thấy được xa xa một tấm bia đá kia đứng vững ở tại buồng nhỏ trên tàu trung ương. Nam Cung Vô Khuyết đi tới, trợn to hai mắt, nhìn bia đá kia. U Minh Thuyền. Nam Cung Vô Khuyết đọc lên trên tấm bia đá văn tự, trong lòng nhất thời siêu siêu lạnh cả người. Vô hình vô ảnh chạy ở trong mây, mỗi một lần xuất hiện liền đều là đại biểu cho tai nạn, ý nghĩa tử vong cùng giết chóc. Phải không tưởng tượng trưng, đây là một chiếc bị nguyền rủa thuyền. Đen làm cho lòng người sợ hãi thuyền. Nam Cung Vô Khuyết khóc không ra nước mắt, hắn tựa hồ thật sự có ta không may à, vốn có cho rằng chạy ra sinh thiên, thế nhưng cư nhiên gặp trăm năm khó có được một gặp U Minh Thuyền. Ung ung ngay Nam Cung Vô Khuyết hồi ý tràn đầy thời gian, thuyền kia khoang thuyền đại môn đột nhiên bị giam bế, ầm ầm một tiếng, phong tỏa lên, đinh thai nhức óc. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng cả kinh, bay nhanh cần phải rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Thế nhưng hắn rất nhanh đó là phát hiện, phía sau không có đường. Trong bóng tối, tựa hồ có một trận tiếng ca lặng lẽ phiêu đãng mà đến, làm cho mao cốt tủ nhiên. Vân hải trên, sương mù bay lên. Bộ Phương ngồi xếp bằng ở linh thuyền trong, nâng bàn tay lên, đó là phát hiện bạch mông mông vũ khí phiêu đãng mà đến, ở biển rộng trên bao phủ, khiến cho hết thảy đều là trở nên sương mù. Vũ khí nồng đậm giống như là từng đạo liên mạc, che đậy mọi thứ, làm cho có chút thấy không rõ. Tựa hồ có một chiếc thuyền chậm rãi từ bên trái đi lái qua. Thuyền kia vô cùng thật lớn, bàng bạc không gì sánh được, mang cho người một cổ phi thường đè nén khí tức cảm giác. Đây là một chiếc cả vật thể xanh đen kim trúc thuyền. Ở mưa lất phất sương mù dưới tác dụng, thân thuyền được ảnh được hiện, giống như là biển rộng trên núi linh giống nhau, chậm rãi phiêu đãng. Bộ Phương hít mắt, nhìn chiếc thuyền này chậm rãi ở trước mắt hắn chạy mà qua, từ từ tiêu thất ở lượn lờ vũ khí trong. Bộ Phương hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động, chiếc thuyền này lẽ nào hay này trên linh thuyền miêu tả U Minh thuyền. Từ Minh Cư trung hành sử ra một chiếc, đại biểu bất tường cùng tử vong kim trúc thuyền. Minh Cư tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Bộ Phương nhíu mày một cái, cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nhìn kim trúc thuyền bóng lưng biến mất, Bộ Phương chỉ cảm thấy tựa hồ nơi đó có ta cổ quái. Một đường đi trước vân vụ lượn lờ, một cái đảo nhỏ cái bóng mơ hồ từ từ nổi lên. Nay tựa hồ là một cái phi thường to lớn đảo nhỏ, chí ít còn hơn Bộ Phương lần đầu tiên gặp phải đảo nhỏ muốn khổng lồ rất nhiều. Linh thuyền chậm rãi lai bảo, cuối cùng dừng ở trên bờ. Bộ Phương muốn đem này linh thuyền thu nhập hệ thống túi không gian, cũng phát hiện căn bản làm không được. Sở dĩ bộ phương không thể làm gì khác hơn là thanh linh thuyền tạm nên mở, dừng ở bờ thăm trên. Chính hắn còn lại là hướng phía đảo nhỏ trong đi đến. Đảo này nguy nga bằng bạc, tựa hồ nhìn không thấy cuối, ngược lại làm cho một cổ cảm giác các bách. Về phần có phải hay không vườn thuốc đảo, này bộ phương thì không được biết rồi, bất quá hắn hay là muốn tiến nhập trong đó tuần tra một phen. Nếu như là vườn thuốc đảo, vậy dĩ nhiên hay nhất. Bất quá xem đảo này tràn đầy đá hình dạng, hẳn không phải là vườn thuốc đảo đi. Nơi nào sẽ có linh dược gì là sinh trưởng ở trên tảng đá, không có tầm bổ, làm sao có thể giải ra linh dược. Bộ phương bước ra thuyền nhỏ, tiểu bạch cũng là lóe ra từ con ngươi đi theo phía sau hắn, tiểu gia ghé vào trên bả vai của hắn, hết thảy đều là như vậy tường hòa. Nhìn một cái khúc kính thông ngũ chi đạo, bộ phương cất bước tiến nhập trong đó. Kỳ thực bộ phương không biết, ở nơi này đảo nhỏ chu vi đã có không ít linh thuyền đình trệ. Rất nhiều người đều là theo đường nhỏ tiến vào đảo bên trong, bọn họ tựa hồ rất nhanh thì phải chạm mặt. Ở trên đường nhỏ đi thật lâu, rất nhanh, bộ phương đó là đi vào tối tăm, trong bóng tối âm phong suy phất, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, đó là thấy được sáng ngời nhập khẩu. Đạp cửa ra vào, đập vào mắt thấy, bừng sáng bộ phương nhìn trước mắt hình ảnh, đôi mắt cũng co rụt lại, ngã hấp lực lượng một ngụm khí lạnh. Bởi vì ở trước mắt hắn, xuất hiện đều không phải khác, cũng bộ phương có chút quen thuộc linh thú. Ban đầu ở Huyền Hư Linh Trạch Nguyên Tinh Đại Mỏ trùng gặp phải Nguyên Tinh thú. Chỉ là trước mắt Nguyên Tinh thú còn hơn trước đây gặp phải Nguyên Tinh thú càng thêm đáng sợ cùng thật lớn, thả ra uy áp, quả thực làm cho lòng người tạm đều là đang run rẩy. Một đầu, hai đầu, ba đầu cư nhiên có chừng ba đầu to lớn khí tức cường hãn Nguyên Tinh thú. Hơn nữa chu vi còn có thật nhiều khí tức tương đối hơi yếu Nguyên Tinh thú ở đứng lặng. Đây là một cái to lớn chỗ lõm không gian, bộ phương thấy những thứ này Nguyên Tinh thú sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này đảo nhỏ lại là ẩn giấu một cái to lớn Nguyên Tinh đại mỏ. Ở đó đảo nhỏ chính giữa cũng chính là ba đầu khổng lồ giống như núi nhỏ vậy Nguyên Tinh thú bảo vệ hậu phương, thì là có thêm ba mai lưu quang giật thải, quang mang tận trời tử sắc tinh nguyên. Ba mai tinh nguyên thì tràn đầy mê hoặc, hấp dẫn người nhãn cầu. Oanh oanh oanh, thật là lớn tinh nguyên. Này tinh nguyên trong tuyệt đối có chân quý bảo bối. Tinh nguyên là của ta, đều chết cho ta mở ra. Nguyên khí nồng như vậy úc, này tinh nguyên tuyệt đối có thể khai ra tuyệt thế kỳ chân a. Một trận hưng phấn rít gào, từng đạo âm thanh đó là tiếng động lớn rầm rĩ vang vọng, đinh hai nhức óc. Bộ phương ngẩn ra, quanh mình không ít lôi bảo, đều là bạo chạy ra khỏi từng đạo thân hình. Những thứ này thân ảnh khí tức vô cùng cường hãn cùng đáng sợ, dâm dạp chẳng chỉ thiên địa uy áp tràn ngập ra. Thật không ngờ, quanh mình cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Thiên địa uy áp quyết tán, nay ngủ say Nguyên Tinh thú cũng đều là mở mắt ra, màu đỏ tươi quang mang tứ tán. Chương 454, Tinh Nguyên Tử Tủy. Chương 454, Tinh Nguyên Tử Tủy. Cái này tiểu đảo trong lại có một cái khổng lồ như vậy Nguyên Tinh đại mỏ. Ba mai lóe ra ánh sáng tinh nguyên giống như là ba mai trong đêm tối tinh thần hấp dẫn từng ánh mắt của người, nhiều từng ánh mắt của người trong đều là hiện ra tham lam. Ba đầu thần cảnh Nguyên Tinh thú bảo vệ tinh nguyên, đủ để nói rõ này tinh nguyên trong đồ quý giá chỗ. Mỗi người đều là tâm động. Rít gào có tiếng vang vọng, từng cái một thông qua thông đạo tiến nhập này Nguyên Tinh đại mỏ trong các cường giả đều là nổ bắn ra ra, vì tinh nguyên đi. Tham lam là nguồn gốc của tội ác, bọn họ tham lam rốt cục đưa tới này Nguyên Tinh thú chú ý, từng đạo màu đỏ tươi quang mang hoàn toàn bao trùm toàn bộ động vật. Sau một khắc, năng lượng một cơn lốc đó là mang tất cả dựng lên, Nguyên Tinh thú môn đều là thức tỉnh, phát ra đinh thai nhức óc rít gào. Rầm rầm, các cường giả nổ bắn ra ra, những thứ này Nguyên Tinh thú cũng là đồng dạng nổ bắn ra ra, hai người trên không trung đó là đụng vào nhau, xảy ra đáng sợ chém giết. Những thứ này Nguyên Tinh thú tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng nơi này cường giả cũng đều không phải là người yếu, mỗi một vị đều là đạt tới thần thể cảnh cấp bậc. Trong lúc nhất thời, ngược lại giết lực lượng ngang nhau. Bộ phương đánh giá những cường giả này, phát hiện những cường giả này mặt hắn trên cơ bản cũng không nhận ra. Hắn cũng không có tuyển trạch động thủ, mà là đang đứng xa xa nhìn. Đột nhiên, trên bả vai hắn tiểu gia cũng nhúc nhích một chút, tiểu gia hỏa này tựa hồ như là người được mùi mèo giống nhau, thân thể đứng thẳng lên, thẳng đồng mắt kép tích lưu lưu trực chuyển. Hai cây liêm đao vậy móng đuốt ở huy động. Hình dạng tựa hồ có chút hưng phấn. Tiểu gia hỏa này là thế nào? Bộ phương đều cũng có ta vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, đó là phát hiện tên tiểu tử này thân hình bèo đó là nhanh chóng thoát ra, hóa thành một đạo kim sắc sợi tơ hướng phía ba mai tinh nguyên trô ở vị trí vội vã đi. Bộ phương vùng xung quanh lông mày nhất thời vừa nhảy, muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa này tiêu thất ở trong đám người. Thình thịch, một đầu hướng phía bộ phương nhào tới Nguyên Tinh thú bị tiểu bạch một cái tát cấp vô nát bấy, hóa thành đầy đất nguyên tinh, rơi là tả. Tiểu bạch lóe ra tử sắc con người, chạm sau lưng bộ phương, ăn mặc áo giáp, chĩa vào tròn vo cái bụng. Ông tiểu gia thân hình như là một đạo sợi tơ ở trong hư không lay động quá, tốc độ nhanh kinh người, trên cơ bản dùng mắt thường khó có thể bắt. Xoát một tiếng, tiểu bạch liền là xuất hiện ở một quả tinh nguyên trước. Tiểu gia hỏa này ánh mắt tích lưu lưu trực chuyển động, như là chịu đựng nguyên thủy mê hoặc triệu hoán giống nhau. Tiểu gia huy giật mình móng bớt, tốc độ lần thứ hai bạo phát, trực tiếp đó là chui vào tinh nguyên trong, thân thể đều là bị bao phủ không gặp. Người chung quanh cùng Nguyên Tinh thú đều là ở đại chiến, căn bản cũng không có người chú ý tới chi tiết này, không có phát hiện một cái tiểu tử kia chui vào tinh nguyên bên trong. Bọn họ hay là chiến đấu khí thế ngất trời, Nguyên Tinh thú sức chiến đấu có chút cường đại, chỉ là một hồi, động vật trong đó là tràn ngập ra nồng nặc huyết tinh khí, mà Nguyên Tinh thú cũng là bị đánh bể, rơi là tả đầy đất. Chiến đấu có chút thảm thiết, bất quá cũng rốt cục có người vọt tới ba mai tinh nguyên chỗ, bắt được một quả tinh nguyên. Này mai tinh nguyên ánh sáng ngọc vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Người này đem tinh nguyên thu hồi sau đó là cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài xung phong liều chết đi, muốn chạy trốn cách cái chỗ này. nguyên tinh thú tự nhiên sẽ không để cho hắn đem tinh nguyên cấp mang đi, truy sát đi ra ngoài. Mà những người khác cũng là có cơ hội, hợp lực hại chết một đầu thần cảnh nguyên tinh thú sau, nắm một quả tinh nguyên cũng là bay nhanh thoát đi động vật. Chiến đấu từ động vật trong bạo phát, tràn ngập đến toàn bộ tiểu đảo trên. Cuối cùng còn dư lại một quả tinh nguyên ánh sáng ảm đạm, linh khí ba động vô cùng yếu ớt, vừa nhìn bên trong đó là không có tồn tại thứ tốt gì. Những cường giả này cũng không phải đứng ốc, tự nhiên sẽ không liều mạng chém giết một cái căn bản cũng không khả năng tồn tại thứ tốt tinh nguyên. Bộ Phương Ngã là có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn giống tuyết động vật, đôi mắt cũng là không khỏi híp một cái. Hắn nhìn sau cùng một quả tinh nguyên, trên mặt thần sắc có chút quái dị, bởi vì hắn phát hiện tiểu gia khí tức lại là từ tinh nguyên trong truyền ra. Hắn nhớ kỹ tiểu gia hay từ trong tinh nguyên bị khai thác đi ra ngoài. Trước đây cái kia nguyên tinh đại mỏ trong cũng là có 3 mai tinh nguyên, trong đó một quả thai nén ra tiểu gia, còn lại một quả tựa hồ là bị tiểu hắc này lại hàng cấp thai hoạn. Bên trong cuối cùng cũng đến tồn tại vật gì vậy, Bộ Phương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là tiểu hắc ăn sau đó, đó là bắt đầu ngủ say, cùng ăn hư cái bụng như nhau tiểu gia lúc này đầy cư nhiên cũng là như thế này, trong tinh nguyên cuối cùng cũng đến có vật gì vậy. Bộ Phương một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên lên. Dơ lên bước chân, Bộ Phương đó là hướng phía tinh nguyên đi đến. Quanh mình mấy con nguyên tinh thú trừng lớn đỏ thắm đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Gầm hét lên, sóng gió bắt đầu khởi động. Bộ Phương trong tay xuất hiện huyền vũ đồi, tùy giơ tay lên một cái huyền vũ đồi, này hắc qua trở nên thật lớn, thoáng cái nghiền ép xuống. Những thứ này nguyên tinh thú đều không phải thần cảnh linh thú, trực tiếp bị là Bộ Phương một nồi cấp gõ vỡ nát. Tiếng sấm vang vọng, nguyên tinh rơi lả tả đầy đất. Bộ Phương một tay cầm lấy huyền vũ đồi, nhàn đỉnh tín bộ vậy hướng phía tinh nguyên chỗ đi đến. Này tinh nguyên không hiện sơn bất lộ thủy, Bộ Phương cũng là tò mò quan sát một phen. Đương nhiên, này tinh nguyên động, trên đó khai xuất một cái miệng nhỏ, một cái đầu nhỏ từ đó chui ra, chính là tiểu gia hỏa kia. Lỗ hồng rất vừa mở ra đó là có hàng vạn hàng nghìn ánh sáng từ đó phụt ra, xông thẳng tới chân trời. Linh khí nồng nặc tràn ngập ra, hơn nữa còn có một cổ phi thường mùi thơm nồng nặc. Nóng hôi hổi hương khí. Hương khí? Bộ Phương đôi mắt trừng, này tinh nguyên trong lại có hương khí. Lẽ nào phương diện này ẩn giấu một đạo mỹ vị thái phẩm? Bộ Phương trong lòng hiếu kỳ hầu như muốn xanh phá phía chân trời, tiểu gia say vân vân từ tinh nguyên trong bò đi ra. Thân thể trên không trung đều là lung lay lắc lắc, cuối cùng ghé vào Bộ Phương trên vai, tìm một cái vị trí thoải mái sau, đó là bắt đầu ngủ ngon. Bộ Phương giơ lên vậy còn dư lại tinh nguyên, hơi có chút trầm trọng. Lắc lắc, bên trong còn xảy ra dịch thể va chạm có tiếng. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa này căn bản cũng không có ăn bao nhiêu, cùng trước đây tiểu hắc khí xuất, kém nhiều lắm. Con kia cho sức ăn vô cùng đáng sợ. Bộ Phương híp mắt một cái, khoe miệng xé ra, từ hệ thống trong túi không gian lấy ra một thứ đại khái lớn nhỏ chậu sứ. Đem tinh nguyên trong dịch thể đều đổ hết ra. Tông tử chất lỏng màu đen từ đó chậm rãi chạy xuôi ra, lưu quang giật thải, năng lượng tận trời. Cô lố lố vừa bận rót đầy một cái thanh hoa chén sứ. Nồng nặc hương vị tràn đầy mê hoặc người hương vị, Bộ Phương nhịn không được để sát vào vừa nghe. Tinh nguyên tử tủy, thập giai linh dược, cũng là một loại phi thường chân quý nguyên liệu nấu ăn, có thể bang trợ khôi phục thương thế, tăng cường tu vi, để cao thân thể cường độ chỉ đạn xanh vu nguyên tinh đại mỏ tinh nguyên bên trong, có thể chữa trị tinh thần bị thương, có thể làm cho linh thú duy trì liên tục tiến hóa. Bộ Phương nhìn chất lỏng này, trong đầu không tự chủ đó là vang dội hệ thống giới thiệu. Đây là thập giai linh dược. Bộ Phương mục trừng cầu nốc, cả người đều là cảm thấy có vài phần không thể tin tưởng. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, hắn cư nhiên cứ như vậy chiếm được như nhau tinh nguyên tử tủy. Không phải nói thập giai linh dược đều là phi thường khó được sao? Thơm nước bắt đầu khởi động, nhìn thanh hoa trong chén sứ chất lỏng màu tím, Bộ Phương đều là cảm thấy trong lòng có chút dục dịch. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm thần, ánh mắt hơi sáng ngời. Nhìn không được tiến tới, muốn uống xoàng một ngụm. Ùng ùng. Bộ Phương uống một hớp nhỏ, tinh nguyên tử tủy chui vào miệng của hắn trung. Bộ Phương thứ vừa cảm thụ, đó là cảm giác mình cả người lỗ chân lông đều là nổ tung giống nhau, đồng thời dâng lên ra nhiệt khí. Mắt thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng. Cay đủ tinh thần. Đây là Bộ Phương trong lòng cảm thụ, này tinh nguyên tử tủy nói là linh dược, không giống nói là rượu, hoặc là nói là rượu cùng nước ô mai hỗn hợp. Này tử tủy vị đạo thực sự cùng rượu mạnh 10 phần tương tự, nhưng lại mang nước ô mai vậy chua sót điểm chi vị. Mặc dù không cách nào tăng cường Bộ Phương tu vi, thế nhưng này linh khí cũng tràn đầy vào Bộ Phương trong thân thể, thay đổi thân thể của hắn. Thảo nào tiểu hắc ăn phải ngủ say. Nguyên lai này tinh nguyên tử tủy còn có chữa trị tinh thần chuyện thương cùng cung cấp linh thú tiến hóa tác dụng a. Bộ Phương đập đi một chút miệng, dừng lại còn muốn nếu tới một ngụm xung động, đem này tử tủy cấp thu nhập hệ thống trong túi không gian. Đây tuyệt đối là thứ tốt ta, Bộ Phương cũng không thể lãng phí. Nếu như có thể xảo làm gia công, tuyệt đối là một loại phi thường chân quý rượu ngon. Tiểu đảo ở ngoài, một con chỉ nguyên tinh thú bị đánh nát vụn. Một vị cường giả cả người đẫm máu, cả tiếng huyết sáo dài lấy ra một quả tinh nguyên, chân khí cổ động, thận trọng đem tinh nguyên cấp mổ ra tới. Rất nhiều cường giả đều là lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía mở ra tinh nguyên cường giả. Bọn họ đều là hiếu kỳ, có thể bị thần cảnh nguyên tinh thú bảo vệ đông tây cuối cùng cũng đến có bao nhiêu như bức. Chỉ là, đang cường giả đem tinh nguyên mở ra sau đó, cũng buồn bực hầu như muốn thổ huyết, tinh nguyên trong dấu tuyết, riêng một chút xíu bảo bối cái bóng đều không nhìn thấy, này là một quả thành thực tinh nguyên. Người đoạt cướp đi tinh nguyên cường giả nhất thời mừng rỡ như điên, nếu như lúc trước không có một người khai ra đông tây, trong tay hắn cái này tinh nguyên tuyệt đối cấp lực. Đồng dạng là không kịp chờ đợi mổ ra cái này tinh nguyên. Người cường giả này khá một chút, khai ra gì đó còn giá trị một điểm giá trị, thế nhưng này giá trị căn bản cùng bọn họ trả giá cao phải không có quan hệ trực tiếp. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Sau đó mạnh tiếng động lớn rầm rĩ lên. Nếu trước hai cái tinh nguyên trong đều không có vật gì tốt, thứ tốt đó là ở cuối cùng một quả bị tất cả mọi người là quên tinh nguyên trong. Nhất thời, từng ánh mắt của người đều đỏ, giống nhau liếc mắt nhìn nhau, rồi rít hướng phía cái động khẩu trong bay đi. Một đạo thon dài thân ảnh gầy gò chậm rãi từ đâu cái động khẩu trung cất bước ra. Có vài người kinh ngạc liếc Bộ Phương liếc mắt, cũng không có để ý, kế tục truy cầu bọn họ cuối cùng một quả tinh nguyên đi. Ai cũng thật không ngờ, bọn họ cư nhiên nhìn lầm cuối cùng một quả tinh nguyên mới đúng then chốt. Bộ Phương nghi hoặc nhìn từng đạo như lang như hổ từ hắn bên cạnh thân bay nhanh mà vào các cường giả, có chút ngợp ép. Tại sao lại đi trở về? Bộ Phương ngẩn ngơ, bất quá cũng chỉ là ngẩn ngơ, hắn đó là mặc kệ phải, hướng phía tiểu đảo đi ra ngoài. Đem linh thuyền đẩy, nhất thời linh thuyền vào nước, bị bám ngập trời cánh hoa. Bộ Phương đặt mông ngồi ở linh thuyền trên, thôi động chân khí khiến cho linh thuyền mạnh lao ra. Mà ở Bộ Phương cưới linh thuyền chuẩn bị rời đi lúc, lúc trước này xông lên quay về động quật trong các cường giả lại là chen chúc ra. Bọn họ rất xa đó là thấy được Bộ Phương, thấy được Bộ Phương tiểu thuyền. Đều quát lớn, hay tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Quả thứ ba tinh nguyên đã bị tiểu tử kia cấp lấy đi. Oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, linh thuyền vào nước âm thanh liên tiếp, làm cho Bộ Phương không khỏi vô cùng kinh ngạc quay đầu. Này vừa nghiêng đầu, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Vô số cường giả đưa cổ dài, trừng mắt trong mắt, thúc giục linh thuyền hướng phía hắn truy đuổi mà đến. Bộ Phương bị một hù dọa, quay đầu đó là ra tốc thôi động chân khí. Những người này là trí chướng sao hù dọa ai đó,